Chương 81, chú thuật thật đáng sợ huyết mạch chi lực, ngươi không phải lúc này nữ hải, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm vang vọng cả hang động, khiến người ta không thể phân biệt nam nữ, bất quá chỉ thấy thanh âm này vang lên dưới mặt đất đám nữ yêu cả một đám đều thống khổ gào khóc, thanh âm mười phần nũng nịu. Mẹ, mau giết đám này hạ đẳng sinh vật, bọn chúng làm bị thương nữ nhi. Ta bị thương thật đau, mụ mụ, ta muốn băn bọn chúng. Hiển nhiên vang lên thanh âm không phải thiên diện mẫu thụ thì là ai? Nó lúc này cũng không dùng thế thân, mà là dùng chính bản thể thanh âm nói chuyện, chỉ là nó thanh âm lúc này không còn như ban đầu khinh thường xem nhẹ, mà nhiều hơn là sợ hãi, đối với đang bay giữa không trung Lệ Linh tỏ ra sợ hãi, căn bản không để ý đang la hét nó gọi là đàn con của mình chút nào. Một bên kia Dương Phong cũng nghe được thiên diện mẫu thụ thanh âm, hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng Lệ Linh tỏa kha khí tức hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đây là? Dương Phong nhíu mày kêu lên, dường như đã nhận ra thứ gì đó, sau đó quay trở lại nhìn xung quanh bị mình chém thành mấy chục mảnh đám thụ yêu, lúc này đang điên cuồng hấp thụ huyết dịch gắng gượng hồi phục, khẽ nhếch miệng cười. Xem ra không thể tiếp tục cùng các ngươi chơi đùa. Kỹ năng bảng mở. Kỹ năng bảng kỹ năng chủ động chẳng không, đặc biệt, tứ nguyên tứ chẳng đao, huyền cấp quy chân, tứ nguyên chạm, huyền cấp quy chân, long trảo thủ, huyền cấp quy chân, vân du lôi bộ, huyền cấp quy chân, huyền ngọc thủ, huyền cấp quy chân, sát nghiệm, đặc biệt, linh hồn xuất hiếu, đặc biệt, ô đốc nhỏ đen, cựu quang chi thuật chủ loại, quang chi thuật pháp phẩm chất, thiên cấp miêu tả, là một loại cao cấp quang thuộc tính thuật pháp, chia làm 3 tầng, mỗi tầng 3 thước. Tổng cộng cựu quang chi thuật, cần có quan hệ linh lực mới có thể thi triển, đối với tà ác thuộc tính có nhất định khắc chế. Tiến độ tầng 1, 0, 3000, thứ thứ nhất đơn quang vũ tài miêu tả, thi triển ngưng tụ ra quang linh cầu, có thể tầm xa cùng tầm gần công kích, quang linh cầu có thể bỏ qua phòng ngự, xâm nhập mục tiêu thể nội, bạo phát quang thuộc tính linh lực công kích. Bổ sung, đơn quang vũ tài cần nhất định thời gian ngưng tụ, cựu quang chi thuật tu luyện tầng thứ càng cao, cần thiết ngưng tụ thời gian càng giảm. Thứ thứ hai nhị quang tinh thần chi khiên miêu tả, dùng linh lực tạo ra lá chắn, đồng thời gia tăng bản thân một thành tốc độ di chuyển, ngoài ra còn có thể trợ giúp cơ thể thanh lọc độc tố. Bổ sung, lá chắn chỉ có thể ngăn cản năng lượng công kích, không thể ngăn cản vật lý công kích. Thứ ba tam quang linh sát miêu tả, phạm vi lớn công kích, tỏa ra cực mạnh quang mang, chấn áp địch nhân. Kỹ năng bị động ô vương nhỏ đèn sát ý, tiến độ 2/100, ô vương nhỏ đèn đao ý, tiến độ 100. Dương Phong khẽ liếc nhìn trong bảng kỹ năng cựu quang chi thuật, trong lòng không khỏi dâng lên hoài niệm. Ai, Vân Nhi, không nghĩ tới có ngày ta lại học cái chú thuật này của ngươi a. Dương Phong nhớ về cái kia xinh đẹp động lòng người thân ảnh, hai mắt lóe lên một tia ôn nhu, không sai, cựu quang chú thuật chính là của nữ nhân hắn Lam Tuyết Ý để một bộ võ kỹ. Nói về chú thuật, đây chính là nhân loại phổ biến nhất sử dụng võ kỹ, nhân loại trời sinh thể chất yếu đuối, so với yêu thú đã thua mấy lần chứ đừng nói chủng tộc khác, tuy nhiên nhân loại lại cực kỳ am hiểu linh lực vận dụng. Chính vì thế chú thuật mới xuất hiện, chú thuật bản chất không dùng đến cơ thể mà chỉ thuần túy dùng thể nội linh lực công kích, cực kỳ phù hợp nhân thể đặc tính. Chú thuật tùy vào ngươi linh căn mà có nhiều cách vận dụng khác nhau, chẳng hạn hỏa hoặc lôi hai loại nguyên tố này, chú thuật thi triển ra đều có cực mạnh sát phạt cùng hủy diệt uy lực, ngược loại thủy, cùng quang thuộc tính, hầu hết chú thuật đều theo phụ trợ là chủ yếu. Chú thuật xuất hiện mặc dù không bù đắp được nhân loại yếu điểm nhưng lại có thể đẩy cực cao nhân loại ưu điểm, khiến nhân tộc thực lực tổng hợp không thua kém bất kỳ chủng tộc nào. Huống chi nhân loại không phải ai cũng thể chất yếu đuối, các loại thiên tài yêu nghiệt sinh ra có đặc thù thể chất hoặc huyết mạch bình thường thể chất sinh mệnh thậm chí còn vượt xa yêu thú cùng chủng tộc khác, lại kết hợp chú thuật thật sự chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đây chính là lý do mấy vạn năm trước cường đại như ma tộc đều bị nhân tộc sút bay ra khỏi lục vân thế giới. Chú thuật có thể nói phổ biến, tuy nhiên ở chỗ này linh lực cực kỳ mỏng manh thanh long đại lục vẫn còn tương đối xa lạ, nguyên do chính là bởi chú thuật loại này không cần thể chất tiêu hao. Nhưng đối với linh lực lại tiêu hao khủng bố vô cùng. Muốn đi theo chú thuật con đường này đương nhiên cần phù hợp công pháp tăng phúc, nếu không căn bản linh lực chịu không nổi. Cho dù Dương Phong hiện tại linh lực gấp 3 người thường cũng không dám luyện mấy cái hỏa cùng lôi hệ chú thuật, chỉ sợ chú thuật còn chưa thi triển xong thể nội linh lực đã bị hút khô. Chính vì thế hắn mới nhớ lại bộ này cựu quang chú thuật, nó thật sự đối với Dương Phong để lại rất nhiều hoài niệm. Cựu quang chú thuật như đã nói cũng không phải của hắn, mà là được Lam Tuyết Ý để dạy cho, bộ chú thuật này mặc dù là quang thuộc tính, phụ trợ chủng loại thuộc tính nhưng nó lại cường đại vô cùng, là tinh linh tộc chấn tộc chú thuật một trong, chỉ có tinh linh hoàng tộc người mới có thể học tập. Còn vì sao tinh linh tộc cũng có chú thuật, cái này rất hiển nhiên, bởi vì chú thuật cũng không phải nhân loại sáng tạo, mà là từ thượng cổ lưu truyền lại. Hơn nữa ngoài bề ngoài ra, về bản chất tinh linh tộc cơ thể cùng nhân loại không khác nhau chút nào, đều có kinh mạch đan điền, đều có thiên phú vận dụng linh lực, vì thế tinh linh tộc có thể vận dụng chú thuật là chuyện bình thường. Tiếp trước sau một thời gian dài quan hệ, hắn cùng Tuyết Y đi cùng nhau trải qua vô số hung hiểm, hai người tình cảm đã sớm ân ái vô cùng. Dương Phong hắn là nam nhân, đương nhiên muốn mở miệng trước. Bất quá hắn vừa định mở lời thì Lam Tuyết Y Lìa đã nói trước, bất quá cũng không phải nàng mở miệng, mà đối với hắn tỏ vẻ một hồi, sau đó đưa cho hắn bộ chú thuật này. Cựu quang chú thuật hắn ở cùng Tuyết Y Lìa lâu vậy rồi đương nhiên rõ ràng, không chỉ là nàng đẩy túi chú thuật một trong, mà còn là tinh linh tộc quý giá chấn tộc chi pháp. Dạng này Lam Tuyết Y Lìa ý tứ không phải ngu liền có thể đoán ra được, phải biết bộ chú thuật này đối với Dương Phong vô tác dụng, bởi hắn không có quang linh căn, nhưng mà Lam Tuyết Y Lìa vẫn đưa cho hắn, như vậy khác gì nàng đã ngầm gật đầu. Dương Phong lúc này cũng không còn lo lắng gì, trực tiếp cùng nàng mở lời, đem Tuyết Ý đi thành nữ nhân của mình. Chính vì vậy cựu quang chú thuật đối với hắn là một món đồ kỷ niệm hơn là một môn cường đại võ kỹ. Tuy nhiên lúc này hắn lại vừa hay có thể vận dụng cựu quang chú thuật, quan hệ chú thuật bình thường tiêu hao so với những loại thuộc tính khác thấp hơn nhiều, hắn có thể ổn thỏa vận dụng. Lam Tuyết Y cũng có quang linh căn, thậm chí còn là biến dị linh căn sinh mệnh quang, cựu quang chú thuật nàng tiền cũng vì thế không có năng lực công kích nhiều, chủ yếu đều là phụ trợ hồi phục bản thân. Tuy nhiên hắn thì khác thánh quang có thể nói là đứng đầu trong các loại biến dị quang linh căn, lúc trước ở hạ lần thân thể đã trải nghiệm qua, không chỉ năng lực hồi phục thành tẩy khủng bố, liền năng lực công kích cũng không thua kém chút nào. Thậm chí đối với tà ác, âm tà chủng loại sinh vật có thể nói là gần như hủy diệt năng lực, cực kỳ phù hợp đối phó đám thụ yêu này. Đám thụ yêu này quanh năm suốt tháng dùng huyết dịch tu luyện lại không tiếp xúc ánh sáng mặt trời, trên thân bốc lên tà ác đã nồng nặc đến cực điểm, thánh quang đối phó bọn chúng có thể nói làm ít công to. Dương Phong từ trước đến giờ ít dùng thánh quang linh lực là bởi hắn đang cật lực tích góp năng lượng cho cực tốc trạng thái, cực tốc trạng thái có thể nói như lá bài tẩy, nếu lúc đánh nhau với nhị tâm ma tộc hai tên kia có thánh quang thể cái thiên phú này, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều, thậm chí bọn hắn còn không phải mạo hiểm nhảy xuống vực sâu. Bất quá Lệ Linh bên kia hắn phải nhanh chạy qua, cho nên trực tiếp vận dụng thánh quang linh lực, lại hồi tưởng lại học tập cựu quang chú thuật, hắn cũng muốn thử xem cựu quang chú thuật phối hợp thánh quang uy lực sẽ như thế nào. Nói thì lâu nhưng thực chất cũng chỉ là Dương Phong mấy giây hồi tưởng suy nghĩ thôi, đến đây hắn liền không do dự đem kỹ năng điểm chuyển vào cựu quang chú thuật tầng 1, trực tiếp đem tầng 1 luyện tới thuần thục. Chú thuật không như võ kỹ khác, có nhập môn đến quy chân mấy cái cấp độ này, chú thuật chỉ khi nào ngươi luyện xong ngươi mới có thể hoàn chỉnh thi triển, cho nên chỉ có thuần thục cùng chưa thuần thục mà thôi. 3000 điểm kinh nghiệm năng biến mất, cựu quang chú thuật tầng đầu lập tức in thẳng vào hắn cơ thể cùng linh hồn, hiện tại liền có thể vùng tay thi triển, giống như đã diễn luyện vô số lần vậy. Tầng 1 luyện đến thuần thục xong tầng 2 ba loại chú thuật tiếp theo lập tức hiện ra, bất quá tầng 2 cần kinh nghiệm điểm cũng không còn là 3000 mà là lật gấp 10, biến thành 3 vạn điểm. Dương Phong cũng không có để ý, cựu quang chú thuật tầng 2 là cần nguyên đan cảnh mới có thể vận dụng, vẫn là để sau đi. Zip. Biến thành nửa người nửa quái vật đám thụ yêu rất nhanh dưới huyết dịch liền hồi phục, số lượng cũng biến thành lúc nãy nhiều gấp mấy lần, đặc biệt là mấy cái thực lực linh nguyên tiểu cực trung cực kỳ, thậm chí còn càng hung ác, tự đem cơ thể mình sẽ làm mấy phần, tự tăng số lượng cường hóa bản thân. Cả một đám đều điên cuồng rống lớn, phát ra vô số loại khó nghe thanh âm. Sau đó đồng loạt phi đến tiếp tục điên cuồng tấn công Dương Phong, trang diện khủng bố vô cùng, coi như linh nguyên cực hạn cảnh giới cũng đừng nghĩ có thể sống sót. Bất quá Dương Phong khuôn mặt lại không lo lắng chút nào, chỉ thấy cơ thể hắn khí chất đông chốc biến đổi, viền tóc đều biến thành màu vàng kim, thể nội lôi hỏa linh lực nhanh chóng thu liễm, tràn đầy thần thánh khí tức linh lực thay vào đó tức thì bạo phát ra. Khiến ở một bên hang động khác đang đối phó với Lệ Linh tiên diện mâu thụ hai tròng mắt đông chốc co rút lại, bộ dạng biến thành 10 phần sợ hãi, run rẩy kêu lên. "Không, không thể nào, khí tức này là đám khốn kiếp kia." Chương 82, áp đảo thánh quang linh lực đây là đang bay giữa không trung, Lệ Linh cảm nhận được từ phía xa tỏa ra vừa thần thánh lại tinh khiết đến cực hạn năng lượng, hai tròng mắt cũng lóe lên một tia quan mang. Không nghĩ tới lại là thánh quang linh lực, hơn nữa còn là linh căn bẩm sinh, khó trách có thể đánh thức ý thức cả ta. Lệ Linh lẩm bẩm nói, đúng lúc này cơ thể nàng bỗng run rẩy, hư thoát cảm giác lan tràn toàn thân, trên người hỏa diễm cũng suy yếu dần đi, cái này khiến Lệ Linh mày khẽ nhíu lại. Tiêu hao thật nhiều, không nghĩ tới đi bên cạnh lại là kẻ nắm giữ thánh quang linh căn, thật tốn công sức vô ích. Lệ Linh thở dài một hơi, nhanh chóng thu liễm lại toàn bộ hỏa diễm. Sau đó tiến về phía viên lôi bên kia, bên dưới viên lôi nhìn thấy Lệ Ninh tiến đến gần cũng giật nảy cả mình. Lệ Ninh khí chất lúc này so với nguyên bản quá khác biệt, nếu không phải vẫn là dung mạo đó hắn chỉ sợ còn không nhận ra. Lại không nói đến nàng lúc nãy tỏa ra khủng bố khí tức, hỏa diễm đem hang động đều muốn nung thành dung nham, hiện tại nàng một bộ lạnh lùng tiến về bên này, thật sự đem hắn dọa sợ a. Lão Thiên, cô gái này lãnh ý làm sao lại nồng đậm như vậy, sẽ không phải bị tẩu hỏa nhập ma, không phân được địch thủ, muốn đem ta nướng làm heo quay đấy chứ? Viên lôi có hơi lo sợ kêu lên. Bất quá chỉ thấy vừa đi đến gần hắn, Lệ Linh cả người khí chất đông nhiên nhanh chóng thu liễm lại, biến trở về bình thường, hai tròng mắt cũng dần mơ hồ, mất ý thức ngã xuống bất tỉnh. Ê! Viên lôi thấy vậy cũng giật mình, vội đỡ lấy Lệ Linh mềm mại thân thể, cảm nhận nàng hơi thở vẫn ổn định lúc này mới thở phào một hơi, bất quá nghĩ lại Lệ Linh lúc nãy khác biệt một trời một vực khí chất, trong lòng vẫn 10 phần nghi hoặc. Lúc nãy là... Chết tiệt! Đúng lúc này thiên diện mẫu thụ thanh âm đông vang lên, nó sát mặt 10 phần khó coi, thậm chí còn dâng lên nồng đậm sợ hãi. Khốn kiếp, đám nhân loại kia tại sao ở chỗ này lại xuất hiện, không được, ta phải giết chết tên ghê tởm kia. Thiên diện thụ mẫu cả người nổi lên nồng đậm sát khí, sử dụng cái kia ban đầu quỷ mị nữ nhân cơ thể nhanh chóng biến thành huyết dịch hòa tan, không chỉ thế xung quanh cả trăm cái thụ yêu khác cũng đồng loại tan biến, to lớn hang động chỉ để lại Viên Lôi cùng Lệ Linh hai người. Viên Lôi nhìn thấy vậy mặc dù nghi hoặc nhưng trong lòng lại khẽ thở phào một hơi, đám thụ yêu kia quá mạnh, coi như hắn có huyết mạch thiên phú, đối đầu với cả trăm cái thụ yêu, bản thân vẫn khó có thể sống sót, thập tử vô sinh. Chết tiệt, là do ta quá yếu, nhất định phải nhanh chóng đột phá. Viên Lôi cắn răng rên lên, loại kia bất lực cảm giác bất kỳ ai đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đúng rồi, lão đại. Viên Lôi rất nhanh liền nhớ tới Dương Phong, sau đó liền vội bế lấy Lệ Linh, nhanh chóng theo hang động cửa hang chạy đi. Phía bên kia Dương Phong, trên thân hắn lúc này phát ra nồng đậm thánh quang linh lực, khí tức tỏa ra so với lôi hỏa linh lực còn cường đại hơn. Cái này là điều hiển nhiên, Dương Phong hắn thể chất chính là thánh quang thể, sử dụng thánh quang linh lực sức mạnh đương nhiên như cá gặp nước, được cường hóa gấp mấy lần. Thánh quang vốn không phải bình thường quang minh có thể so sánh được, nó vừa xuất hiện lập tức thanh tẩy năng lực nhanh chóng lan tràn ra, đem xung quanh hang động đều thiêu rụi. Từ thánh quang thiêu rụi khác với Lệ Linh hỏa diễm thiêu rụi, phượng hoàng hỏa tính hủy diệt rất cao, nhưng xung quanh dung hợp vào hang động thiên diện mâu thụ tế bào vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng thánh quang thì khác, nó biến thai thanh tẩy năng lực, trực tiếp tiêu đến mấy cái thụ yêu tế bào cháy khô, căn bản không thể tái tạo. Đấy là hắn còn chưa sử dụng võ kỹ, nếu không hang động này sớm đã sụp đổ, dù sao toàn bộ nó đều là từ thiên diện mâu thụ tế bào dựng thành. Đối với tà ác đồ vật này, thánh quang thật kinh khủng áp chế năng lực. Dương Phong mặc dù đã từng trải nghiệm từ hạ lần bên kia, nhưng lúc này vẫn khó có thể kìm nén được cảm thán, thánh quang thực sự là trời sinh áp chế tà ác năng lượng chủng loại này. Dạng này áp chế cũng như Phật pháp bên kia mấy cái lao đầu chọc tu luyện Phật quang, bất quá Phật quang là từ tu hành ngưng luyện ra, chỉ là một loại tín ngưỡng chi lực, một khi tu vi mất hết, Phật quang cũng theo đó tan biến. Căn bản không thể so được với Dương Phong dạng này thuần túy từ linh căn sản sinh ra linh lực được. Vậy liền dùng các ngươi thử một chút cựu quang chú thuật uy lực. Dương Phong hai mắt lạnh lùng nhìn về đám thụ yêu, trực tiếp điều động linh lực thi triển thứ ba thức, cũng là duy nhất một cái quần công chú thuật. Tam quang linh sát. Chiêu thức này lúc trước Vân Nhi thi triển chỉ là một loại quần công chú thuật, linh lực biến thành vô số xiềng xích trấn áp địch nhân, sát thương gần như không có. Bất qua dưới thánh quang linh lực tăng phúc, cái này xiềng xích trực tiếp hóa thành vô số mũi lao, điên cuồng từ mặt đất phi lên, không kịp chạy thoát thụ yêu trực tiếp bị vô số mũi lao đâm thành con nhím, trên thân xuất hiện vô số lỗ thủng. A, khốn kiếp, ti tiện nhân loại. Huyết, huyết, mau cho ta hồi phục. Một đám thụ yêu đều thống khổ kêu lên, bọn nó tâm trạng lúc này biến thành sợ hãi vô cùng, linh sát ngưng tụ ra mũi lao đều ẩn chứa nồng đậm thánh quang linh lực, cái kia thanh tẩy năng lực cũng theo vết thương tiến vào đám thụ yêu này thể nội, đem bọn chúng cơ thể đều đốt cháy, sinh mệnh cũng theo đó điên cuồng qua đi. Không chỉ thế, đám thụ yêu này còn sợ hãi phát hiện là mình hấp thụ dưới mặt đất tổn trữ huyết dịch, vậy mà vết thương lại không hồi phục chút nào, thậm chí còn càng nghiêm trọng hơn, từ sợ chết bản năng càng khiến đám thụ yêu này trở nên điên cuồng. Những cái lao này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, tại sao ta không thể rút? A mẫu thân, cứu ta không muốn chết. Nhân loại, ngươi dám? Đúng lúc này thiên diện mẫu thụ phẫn nộ thanh âm đột ngột phát lên, mặt đất huyết dịch cũng theo đó sôi trào, biến thành một đợt huyết sóng đánh về phía đối diện Dương Phong, muốn đem hắn quét bay. Ân, huyết độc. Dương Phong khẽ kinh ngạc kêu lên, dưới mặt đất máu dưới thiên diện mẫu thụ điều khiển, cả một đám đều biến thành huyết lục sắc, hiển nhiên là bị nhiễm thụ độc, bình thường tu sĩ chúng phải khẳng định trong vòng chưa đến 3 giây toàn bộ thân thể máu thịt sẽ hòa tan, chỉ còn lại bộ xương. Ở bên ngoài hang động chất thành núi xương cốt, cũng là từ cái này thụ độc gây nên, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Dương Phong sắc mặt không biến sắc chút nào, trên thân linh lực phun trào, rất nhanh hóa thành một cái hình cầu màu vàng lá chắn, đem toàn bộ cơ thể hắn bao phủ. Nhị quang tinh thần chi khiên. Soạn. Rất nhanh huyết sóng liền đem Dương Phong hoàn toàn bao phủ, khiến cả hang động đều run rẩy sôi trào, tiếp theo đó liền là thiên diện mẫu thụ tiếng cười lớn. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, lại dám đón đỡ thiên yêu thụ độc của ta, ngươi tuyệt đối chết chắc. Thiên diện yêu thụ thống khoái kêu lên, nó không nghĩ tới nhân loại này lại ngu xuẩn như vậy, coi như giống đám người kia một dạng thì như thế nào, một khi chúng phải thụ độc tuyệt đối chỉ có một cái kết cục bị hòa tan. Ha ha, quả nhiên là ngu xuẩn tự mãn, xem ra là ta lo lắng nhiều rồi. Thiên diện mẫu thụ khinh thường kêu lên, lúc trước cũng có một đầu cấp 4 yêu thú giống tên nhân loại này, tự mãn coi thường thụ độc, lấy tự thân đón đỡ, kết cục không phải cũng thành bản thân phân bón hay sao? Bất quá rất nhanh thiên diện mẫu thụ thanh âm liền co cứng lại, bởi vì từ nay đến rời cả chục giây trôi qua, nó vẫn không cảm nhận được mình dự trữ bể máu gia tăng chút nào, không phải tên nhân loại kia đã bị hòa tan rồi sao? Xoẹt. Đúng lúc này thiên diện mẫu thụ còn chưa kịp để ý, từ trong đống huyết thủy một cái màu vàng đao khí lướt qua, chỉ trong tích tắc đem đang bị thương mấy chục cái thụ yêu chém làm hai đoạn. A a a. Mấy chục cái nữ thụ yêu thanh âm thống khổ kêu lên, tuy nhiên rất nhanh liền bị thánh quang chi lực thiêu đốt toàn bộ, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Khủng. Mấy chục cái thụ yêu chết đi, lập tức để thiên diện mẫu thụ trọng thương chảy máu. Xung quanh hang động đều liên tục vỡ vụn, nó hai mắt khó có thể tin nhìn về phía tan đi huyết sóng, thanh âm dần biến thành sợ hãi khó tin. Không không có khả năng, ngươi tại sao một chút vết thương cũng không có? Chỉ thấy huyết sóng tan đi, Dương Phong vẫn đứng yên một chỗ, trên tay đã sớm đổi một thanh hoàng cấp đại đao, phía trên tràn đầy thánh quang linh lực, kết hợp với cuồng đạo đao khí, cũng không có trả lời thiên diện mẫu thụ, lực lượng điên cuồng ngưng tụ, lại tế một đao chém thẳng về đám còn lại thụ nhân. Một đao này chính là Dương Phong toàn lực, coi như không sử dụng bất kỳ cái võ kỹ nào, chỉ nguyên Dương Phong hắn đao khí đỉnh phong trình độ đã đầy đủ đẩy một đao này uy lực thẳng tới cao nhất. Cùng bạo đao khí lóe lên, mang theo nồng đậm thánh quang linh lực, khiến một đao này tốc độ cùng quang mang càng tăng gấp mấy lần, hoàn toàn khóa chặt đám thụ yêu kia, một cái cũng không thể tránh thoát. Không, dừng tay. Thiên diện mẫu thụ nhìn thấy vậy sắc mặt liền biến kinh sợ kêu lên, đám thụ yêu này đều là nàng thôn vệ nhân loại nữ tử chế tạo ra thế thân, đều là nó thực lực căn cơ, lúc này chết cả mấy cái đã tổn hao cực kỳ nghiêm trọng rồi, cần mấy năm mới có thể khôi phục. Lúc này nếu như chết thêm, chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh tới bản thể, phá toái huyết mạch căn cơ, nó gian nan tân khổ tu luyện đến hiện tại liền biến thành công cốc, cũng đừng nghĩ có thể hồi phục. Vì vậy thiên diện mẫu thụ không dám lưu trữ, vội hy sinh một lượng lớn trong thể nội huyết dịch thi triển thiên phú, vô số màu đỏ dây leo từ mặt đất mọc lên, sau đó bọn chúng liền nhanh chóng cuốn lại biến thành một cái to lớn bức tường, đem đám thụ yêu bao phủ lại. Với hình, đao khí gào thét, cái kia từ huyết thụ tạo thành bức tường căn bản không chống đỡ được lâu, chỉ trong chốc lát liền bị thánh quang tiêu rụi, xung quanh hang động đều bị thổi bay, khiến đất đá điên cuồng sụp đổ, mãi một lúc sau mới dần yên tĩnh lại. Chậc, sơ suất rồi, ta lại quên mất hang động này cũng là từ thiên diện mẫu thụ tế bào dung hợp lên. Dương Phong từ đám đất đá bay ra, sắc mặt khó coi kêu lên. Hắn bình thường một đao lấy cảnh giới hiện tại còn xa mới đạt được mức phá hoại như vậy, bất quá hang động này là từ mẫu thụ tế bào tạo nên, kết hợp với thánh quang khắc chế, cho nên mới trực tiếp một đao đem cả cái động lớn phá nát. Chạy rồi. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được xung quanh đống đổ nát đám thụ yêu khí tức biến mất, cái này càng khiến Dương Phong khó chịu hơn, thiên đạo chi nhãn lóe lên, lập tức theo còn sót lại dấu vết chạy đi. Chương 83, thiên diện mẫu thụ bản thể chết tiệt, tên kia rõ ràng mới chỉ linh nguyên sơ kỳ, làm sao lại cường đại như vậy, lại còn biết cao cấp như vậy thuật pháp, chẳng lẽ thực sự là thần giáo người? Lúc này ở trong một cái khép kín hang động, xung quanh được bao phủ bởi một cái to lớn hồ huyết dịch, giữa hồ mọc lên một cái huyết sắc thụ mục, tỏa ra quỷ dị quang mang, cảnh tượng vô cùng rùng rợn, tà khí khiếp người. Lúc này thụ mục trên thân mọc ra một cái to lớn dữ tợn khuôn mặt, xung quanh là vô số vô cảm nữ nhân đầu lâu, xung quanh hang động đều dính chặt lấy huyết thụ này rễ cây, làm người ta có cảm tưởng cả cái hang động này như một sinh vật sống thể nội vậy. Con huyết thụ kia hiển nhiên chính là thiên diện mẫu thụ chân thân. Nó lúc này bộ mặt mười phần sợ hãi, sở hữu tín ngưỡng chi quang nhân loại nó đã từng gặp qua không ít, chủ yếu là mấy cái lao đầu chọc Phật tu, bất quá cái kia thanh tẩy năng lực cực kỳ yếu gà, kết cục đều trở thành nó món ăn. Nhưng tên nhân loại kia thì khác, cái kia tín ngưỡng chi quang năng lực thanh tẩy quá kinh khủng, cứ như thái dương thiêu đốt vậy, có thể dễ dàng đem nó thế thân thậm chí bản thể thiêu hủy toàn bộ. Thậm chí thiên diện mẫu thụ còn ngờ vực không biết loại kia linh lực thuộc tính có phải tín ngưỡng chi quang hay không, cho dù cường đại đến đâu tín ngưỡng chi quang cũng không có khả năng tinh khiết như vậy. Không được, ta phải trốn đi, nhất định phải nhanh báo cáo cho chủ nhân chuyện này. Thiên diện mẫu thụ hai mắt lấp lóe, dường như nhớ lại cái nào đó kinh khủng ký ức, nếu tên nhân loại kia thật là từ thần giáo đến, như vậy liền nguy to. Rất nhanh thiên diện mẫu thụ bản thể nhanh chóng biến dạng, rễ cây nhanh chóng từ mặt đất rút ra, không có rễ cây chống đỡ, cả cái hang động trong phút chốc liền nứt toác ra, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bất quá thiên diện mẫu thụ căn bản không để ý, đồ sộ huyết thụ cảnh cây từng cái một thu lại, cuối cùng biến thành hình một con giun, phía trên vẫn còn mấy trăm cái khuôn mặt, bộ dạng quỷ dị vô cùng. Thiên diện mẫu thụ còn đang định chui xuống bên dưới hồ máu, nhanh chóng đâm xuyên lòng đất rời đi thì đúng lúc này một cái màu vàng đao khí phá nát hang động bay ra, tốc độ cực nhanh chém xuyên qua thiên diện mẫu thụ thân thể. Giống. Thiên diện mẫu thụ đau đớn giống lớn lên, bị đứt thân thể vô số màu đen huyết dịch phun trào, đem cả cái hang động đều run rẩy, bắt đầu sụp đổ xuống. Không thể nào, sao tên chết tiệt kia lại có thể tìm được nơi này? Thiên diện mẫu thụ trong lòng sợ hãi kêu lên, nó bản thể được bao quanh bởi mấy trăm cái hang động lớn nhỏ khác nhau, tên nhân loại kia rõ ràng lúc nãy còn cách chỗ này mấy chục cái hang động, làm sao có thể nhanh như vậy tìm đến đây? Quả nhiên thiên diện mẫu thụ vừa gào thét xong, phía trên liền nhìn thấy Dương Phong thân ảnh phá đá rơi xuống, hắn hai tròng mắt lúc này tràn ngập kim sắc, rất nhanh liền khóa chặt thiên diện mẫu thụ thân ảnh, đồng thời hệ thống bảng thông tin cũng tại thời điểm đó hiện ra. Thiên diện mẫu thụ sinh mệnh 28500, 3000 năng lượng, 9000, 1000 cấp độ, cấp 4 yêu thú chủng tộc, thiên diện bị thụ thuộc tính, mục, tà ác trạng thái, vẩn dưỡng, thiên diện tích lũy 678, 1000, chỉ số ô vương nhỏ đèn sức mạnh, 200 ô vương nhỏ đèn thân thể, 3000 ô vương nhỏ đèn phòng ngự, 200 ô vương nhỏ đèn tốc độ, 10 ô vương nhỏ đèn trí lực, 6000 ô vương nhỏ đèn khí vận, 200 kỹ năng cao cấp phục hồi, thủ đằng công kích, huyết độc hoa, sinh sản, biến dạng tuấn phệ, mục nấm, phân thân. Dương Phong nhìn thiên diện mẫu thụ hiện lên bảng thông tin, khuôn mặt không nhịn được nhíu mày. Thật khó chơi, không hổ là thụ yêu, sinh mệnh so với cực hàn huyết lân xà trọn vẹn gấp đôi, lại còn cao cấp phục hồi năng lực, nếu ta không có thánh quang linh lực, chỉ sợ liền một vết thương cũng không gây được cho nó. Cực hàn huyết lân xà sinh mệnh lực đã có thể coi là ưu tú trong các loại yêu thú, đánh rất khó chết, mà đầu thiên diện mẫu thụ này sinh mệnh còn nhiều gấp đôi, lại còn cao cấp hồi phục thiên phú. Cái thiên phú này vô cùng đáng sợ, nếu là nhân loại nằm giữ, coi như bị chém đứt đầu, tứ chi băng thành trăm mảnh vẫn có thể chậm rãi phục hồi, đủ để thấy nó kinh khủng đến mức nào. Nếu không có thánh quang gây cho thiên diện mẫu thụ khắc chế, đừng nói đánh chết đầu yêu thụ này, gây tổn thương được cho nó đã là kỳ tích rồi. Bị chặt đứt đôi cơ thể thiên diện mẫu thụ nhìn thấy Dương Phong từ phía trên xuất hiện, tâm trạng liền hoảng sợ đến cực hạn, nó có thể cảm nhận được thánh quang lực lượng liên tục thanh tẩy phần vết thương bị cắt đứt, khiến nó thiên phú mạnh đến đâu vẫn không hồi phục được. Từ trước đến nay sinh mệnh chính là nó tự tin nhất, cách đây cả chục năm nó đã từng bị một tên nguyên đan cảnh nhân loại đuổi giết qua, chính là ỷ lại cường đại sinh mệnh lực để đối phương đánh chán sau đó nhẹ nhõm trốn thoát. Nhưng hiện tại thiên phú đều không thể vận dụng, nó làm sao lại không sợ? Không được, ta phải nhanh chóng chạy, cả trăm năm tích lũy tuyệt đối không thể bị phá hủy lần nữa. Thiên diện mẫu thụ oán hận kêu lên, bỏ mặc phần bị đứt cơ thể, phần còn lại nhanh chóng rời xuống dưới hồ máu, muốn tiến về phía sâu chui đi, chỉ cần đi xuống dưới vực sâu lòng đất, lấy nó quen thuộc ở đây địa hình năng lực, đến lúc đó muốn chạy thoát liền cực kỳ dễ dàng. Dương Phong đương nhiên không để nó thoát, không nói đến việc đầu yêu thụ này là một cái cực kỳ tà ác yêu vật, bình thường gặp phải tiêu diệt, quan trọng hơn thiên diện yêu thụ yêu đan là một loại siêu cấp quý giá đồ vật. Thiên diện yêu thụ trời sinh đều là cấp 4, chính vì thế yêu đan của bọn chúng cũng là thiên sinh tồn tại chứ không phải tu luyện tạo thành, bên trong ẩn chứa tinh hoa có thể nói 10 phần khủng bố. Mà đầu yêu thụ này còn là mẫu thụ, cái kia yêu đan sẽ còn quý giá hơn gấp mấy lần, lúc này gặp hắn làm sao có chuyện bỏ qua. Nếu có thể đem thiên diện mẫu thụ yêu đan tinh luyện, nó cung cấp năng lượng có thể so với mấy trăm bình linh dịch, một khi hấp thu Dương Phong có tự tin trong vòng 3 tháng một đường đột phá thẳng đến linh nguyên đỉnh phong. 3 tháng đấy còn là vì bất diệt kinh đặc hữu, cần thiết đột phá năng lượng nhiều hơn các loại công pháp khác gấp bội lần, nếu không hắn chỉ cần 1 tháng là cùng. Loại tốc độ này có thể so với thánh thể, thánh huyết một đám đỉnh cấp thiên tài, đủ để thấy thiên diện mẫu thụ nội đan quý giá. Vì vậy hắn mới nhất quyết bằng được đuổi tới thiên diện mẫu thụ, tuyệt đối không để nó chạy đi. Sụp, sụp. Cảm nhận được Dương Phong tiến đến, xung quanh hồ máu dường như có ý thức, bắt đầu mạnh mẽ sôi trào, sau đó biến thành một cái cự thủ, đánh thẳng về phía Dương Phong, ngăn cản hắn trở lại. Dương Phong nhìn trước mắt chẳng cảnh, mày liền khẽ nhíu lại, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định. Vừa mới tích lũy được một chút quang minh chi lực, xem ra không thể tiếp tục bảo lưu. Chỉ thấy hắn đại đao nâng lên, đao khí cùng linh lực điên cuồng ngưng tụ, nguyên bản chỉ có mở nhạt thánh quang linh lực lúc này đột nhiên sáng rực lên, tại trong tối tăm hang động lại giống như một tòa rực rỡ thái dương. cút cho ta. Dương Phong giống giận quát lên, trực tiếp chém một đao ra, mang theo mãnh liệt khí thế, không chỉ sẽ toạc chặn đường huyết thủ, mà còn tiếp tục hướng về phía dưới, chém thẳng vào thiên diện mẫu thụ trên thân. Bình, giống, giết. Thiên diện mẫu thụ thống khổ, đau đớn giống lớn lên, thụ thân lại một lần nữa bị chém làm đôi, màu đen huyết dịch như sông đổ về biển phun trào, khí tức biến thành phập phùng, hiển nhiên là bị trọng thương. Chỉ có 200 điểm phòng ngự, lấy Dương Phong cường đại lực công kích, nếu không phải nó mạnh mẽ sinh mệnh lực, chỉ sợ đã sớm chết mấy lần. Dương Phong cũng bị mình công kích làm cho kinh ngạc, lúc trước đột phá linh nguyên cảnh hắn mới nhận ra được tích trữ quang minh chi lực cũng không chỉ để kích hoạt cực tốc trạng thái, mà nó hoàn toàn có thể sử dụng để tăng cường thánh quang linh lực. Chỉ là không nghĩ tăng cường lại mạnh như vậy, hắn mới chỉ dùng một nửa số quang minh chi lực tích trữ, vậy mà đánh cho thiên diện mẫu thụ đánh cho hấp hối. Bất quá hắn cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, tiếp tục ngưng tụ một đao thứ hai, tránh xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, trực tiếp chấm dứt đầu yêu thụ này. Chủ nhân, làm ơn cứu nô tỳ. Thiên diện mẫu thụ nằm liệt dưới mặt đất, nội tâm sợ hãi dãy rủa, thanh âm nỉ non vang lên. Chỉ thấy đúng lúc này, sâu dưới lòng đất bỗng nhiên một luồng quỷ dị hắc khí bốc lên, sau đó tràn vào thiên diện mẫu thụ thân thể, chỉ trong chốc lát liền đánh bật Dương Phong lưu lại thánh quang thanh tẩy năng lực. Cảm nhận bản thể thánh quang thanh tẩy biến mất, sinh mệnh đang dần phục hồi, thiên diện mẫu thụ tâm trạng vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ kêu lên, nó đương nhiên cảm nhận luồng hắc khí kia ý vị như thế nào. Chủ nhân. Bất quá nó còn chưa kịp vui mừng, luồng hắc khí kia một lần nữa chuyển động, biến thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ thiên diện mẫu thụ còn sót lại sinh lực cùng linh hồn. Không, chủ nhân, ta không. Chương 84, yêu đan cái gì? Đang ngưng tụ linh lực, Dương Phong cảm nhận phía bên dưới thiên diện mẫu thụ biến hóa, sắc mặt liền biến đổi. Chỉ thấy to lớn thiên diện mẫu thụ sinh mệnh chi hỏa bỗng nhiên dập tắt, toàn thân chỉ trong chốc lát liền co rút lại, chỉ còn một đống cánh khô ở trong hồ máu nổi đồng bền. Chết rồi. Dương Phong miệng khẽ lẩm bẩm khó tin nói, lúc nãy mặc dù thiên diện mẫu thụ khí tức giống như hấp hối, nhưng thực chất sinh mệnh vẫn còn rất nhiều, còn xa nó mới có thể chết được. Vậy mà chỉ trong tích tắc, thiên diện mẫu thụ sinh mệnh dường như bị nuốt hết, biến thành một cái không có sự sống cây khô, cái này thực sự rất khó tin. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dương Phong có hơi tò mò, tay một đạo đao khí chém ra, đem hang động đục thủng một lỗ lớn, khiến huyết dịch nhanh chóng tràn ra ngoài, lúc này hắn mới nhảy xuống xem xét thiên diện mẫu thụ thi thể. Đầu mẫu thụ này không hổ là cấp 4 thụ yêu, hình thể thực sự rất lớn, chỉ nguyên phần bị cắt đứt đã lớn hơn huyết lân cực hàn xà gấp mấy lần. Bất quá nó thi thể đã bị rút khô, cho nên nhìn trước mắt cũng không còn nguyên bản to lớn như vậy. Bị rút một chút chất dịch cũng không còn, chẳng lẽ lúc nãy ở dưới huyết hồ còn có sinh vật khác, nhân cơ hội thiên diện mẫu thụ bị thương, đem nó nuốt sạch. Dương Phong xoa cằm suy tư, hiện tại cũng chỉ có một lời giải thích này, chỉ là lúc này hắn cũng không cảm nhận được sinh vật khác khí tức, chuyện này quả thực có chút quỷ dị. Có thể trong chốc lát nhân không biết, quỷ không hay hút sạch thiên diện mẫu thụ, năng lực này tuyệt đối không tầm thường. Dương Phong trong lòng cũng bắt đầu cẩn trọng lên, mười phần chú ý xung quanh động tĩnh, bất quá trước tiên xem mẫu thụ trọng thân yêu đan liệu có còn không, nếu đồng dạng bị nuốt đi như vậy thì lô lớn. Phùng. Tay ngưng tụ hỏa diễm, Dương Phong không do dự ném vào thiên diện mẫu thụ trên thân, nó lúc này chỉ còn là một đống khô mục, lửa đảo qua một vòng liền đem thi thể nó thiêu cháy, màu đen khó nghi ngút bốc lên, mùi hương cực kỳ khó ngửi. Rất nhanh bị thiêu cháy mẫu thụ ở giữa liền hiện ra một khỏa màu huyết sắc khối cầu, liên tục tỏa ra màu đỏ ánh sáng, nhìn mười phần yêu dị. Đặc biệt là khối huyết cầu này cũng không vì yêu thụ bị cháy mà rời xuống, ngược lại cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, mười phần thần kỳ. Có rồi. Dương Phong mừng rỡ kêu lên, thứ này chính là thiên diện mẫu thụ nội đan, một loại cực kỳ hiếm có quý giá bảo vật, thậm chí viên yêu đan này so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn gấp mấy lần, to bằng cả người trưởng thành bàn tay. Yêu đan hay yêu hạch chính là cả một con yêu thú tinh hoa, ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, bình thường chỉ tương đương với một quả bóng bàn là cùng. Vậy mà viên yêu đan này lại lớn bằng cả nắm tay, có thể thấy nó ẩn chứa năng lượng sẽ nhiều đến mức nào. Dựa vào viên yêu đan này kích thước, đầu mẫu thụ này chí ít cũng phải tồn tại từ 200 năm trở lên, nó đã sống lâu như vậy rồi sao? Dương Phong vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nghi hoặc, 200 năm không phải con số lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ, nhiều thời gian như vậy mà thiên diện mẫu thụ mới chỉ tích lũy được hơn 600 cái thế thân. Cái này quả thực rất ít, bình thường những con khác đều đã sớm tập hợp đầy đủ, lột sắc thành cấp 5 rồi. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, thiên diện yêu thụ tu luyện có thể nói hoàn toàn dựa vào vật khí. Có lẽ đầu mẫu thụ này chính là xui xẻo đến cực điểm đi. Đã tìm được yêu đan, Dương Phong đương nhiên không có khả năng bỏ qua, trực tiếp nhảy đến thu vào trong tay. Thiên diện mẫu thụ yêu đan phía trên tràn ngập hắc sắc, tà khí vô cùng nồng đậm, đây là do nó là yêu vật uống huyết dịch tu luyện nguyên nhân, chỉ cần mang về dùng đặc biệt thủ pháp dung luyện, lúc đó liền có thể mang sử dụng. Hắn cũng không gấp, định thu viên yêu đan này vào hệ thống kho hàng thì đúng lúc này một cái quỷ dị giọng nói vang lên. Lấy người của bản yêu đồ vật, rồi cứ như vậy rời đi sao? Ai? Dương Phong cảnh giác quát lên, không do dự kích hoạt thiên đạo chi nhãn quan sát xung quanh, chỉ thấy trước mắt nhanh chóng xuất hiện một đám hắc khí, bọn chúng nhanh chóng tụ tập lại thành một cái thần bí thân ảnh. Đám hắc vụ này phía trên hắn có thể cảm nhận được một mùi nồng nặc yêu khí, vì vậy miệng hắn không tự chủ thanh âm vang lên. Yêu. Khắc khắc, nhãn lực không tệ. Thanh âm kia cười khàn đáp lại, xem như thừa nhận. Đối diện Dương Phong nghe vậy cả người bỗng khẽ run lên, hai tròng mắt có rút khó tin, thế nào thì gọi là yêu? Thế gian yêu vật có nhiều chủng loại, thú loại thì gọi là yêu thú, chủng loại thì gọi là chủng yêu, liền như trước mắt tụ yêu, hoa yêu cũng có. Tuy nhiên tất cả bọn chúng còn chưa được coi là chân chính yêu, chỉ khi nào yêu vật đột phá đến cấp 5, có thể mở miệng giao tiếp, huyễn hóa thành nhân dạng, lúc này bọn chúng mới thực sự là yêu, hay chính là yêu tộc. Cấp 6 yêu thú chính là yêu vương, cấp 7 yêu hoàng, cấp 8 yêu tôn, cấp 9 bán yêu thánh, cấp 10 giống như nhân loại tiến vào thánh cảnh, hay được gọi là yêu thánh. Yêu tộc khi tu luyện sẽ tự động phát ra một loại gọi là yêu khí, 10 phần đặc hữu, căn bản rất khó nhầm lẫn. Vậy mà trước mắt hắc vụ lại toát ra yêu khí, cái này chí ít phải một tôn yêu tộc mới làm được, nói cách khác hắc vụ này là từ một con cấp 5 yêu vật tạo ra. Chính vì thế hắn mới kinh sợ, bởi vì cấp 5 tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Thanh Long đại lục thời điểm này. Không thể nào, không phải có cấm chế hay sao? Nó là bằng cách nào tiến tới? Dương Phong chán chảy mồ hôi, cấp 5 yêu vật cảnh giới tương đương với nguyên đan phía sau, nếu có đặc thú huyết mạch, thậm chí không hề thua kém huyền hoàng cảnh một chút nào. Lúc này hắn phải đối mặt với một cái có thể so với huyền hoàng cảnh đại yêu, nội tâm đều khó có thể kìm nén một ngạt, nguyên cái kia nồng nặc yêu khí đã để phổi hắn hít không thông rồi. Hết ngăn cản ta lấy vượng hoàng chi huyết, lúc này lại giết ta thuộc hạ, một con sâu kiến như ngươi cũng thật biết phá hỏng chuyện của bản tôn a. Hắc ảnh thanh âm lạnh lẽo vang lên, yêu khí lan tràn ra bên ngoài, khiến không gian đều tràn ngập hắc vụ. Đám yêu vật kia là do ngươi thao túng? Dương Phong cũng trầm giọng lên tiếng hỏi, không nghĩ tới thật đúng như Viên Lôi nói, đám yêu vật kia quả nhiên có người điều khiển, nếu không sẽ không có khả năng một lúc tiến đến nhiều đến như vậy. Không sai, ta đã bỏ qua cho các ngươi một lần, lúc này ngươi lại còn giết thuộc hạ của ta, xem ra ngươi đây là muốn chết. Hắc ảnh sát khí u tùm, dường như muốn đem Dương Phong xé nát thôn vệ. Hừ, thả cho bọn ta, ta chỉ sợ cái này yêu thụ tấn công cũng là ngươi sai khiến đi, lại nói ngươi cũng đừng dọa ta, nếu ngươi có thể ra tay ngươi đã sớm xuất hiện. Ta mặc dù không biết ngươi cấp độ thế nào, nhưng mà Phượng Hoàng huyết, liền yêu vương cũng rất thèm muốn cướp đoạt, ngươi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Dương Phong hừ nhẹ một tiếng bình tĩnh nói, nếu hắn đoán không sai, đầu yêu tộc này là bị trấn áp hoặc phong ấn ở chỗ nào đó dưới bực này, không thể ra tay cho nên mới nuôi dưỡng nhiều thuộc hạ như vậy. Thiên diện mẫu thụ loại này hiếm có thụ yêu chính như hắn đã dự đoán, làm sao lại có chuyện tự nhiên mọc ở chỗ này? Nếu như tên yêu tộc kia dùng bản thể xuất hiện hắn còn vô pháp đối phó, nhưng mà chỉ là một luồng yêu khí thế thân còn xa mới đủ gây sợ. Khắc khắc, vậy sao? Ta quả thực không có cách ra tay, bất quá giết ngươi chỉ cần thuộc hạ của ta làm là được rồi. Hắc ảnh thần bí quỷ dị cười, ánh mắt tràn đầy thâm ý sau đó dần dần tan đi. Cái này để Dương Phong khẽ nhíu mày, miệng khẽ lẩm bẩm. Thuộc hạ sao? Chẳng lẽ gần đây còn cái nào yêu vật hay sao? Dương Phong trong lòng dâng lên lo lắng, cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, nhanh chóng hướng về bên trên này đi. Mặc kệ phải đối phó với thứ gì, trước tiên phải rời khỏi đây trước. Cái hang động này sắp sụp đổ toàn bộ rồi, nếu còn không rời đi chỉ sợ sẽ bị chôn sống chứ không đùa. Bất quá hắn vừa chuyển động đúng lúc này trên tay viên yêu đan kêu đông nhiên phát ra dị quang, từng luồng màu đen yêu khí tựa như sóng biển sôi trào, nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài. Cái gì? Dương Phong chỉ cảm thấy một luồng chí mạng nguy hiểm, tuy nhiên còn chưa kịp làm gì, yêu đan phía trên yêu khí cực nhanh từ cánh tay xâm nhập vào thể nội, sau đó tiến thẳng đến não hải, muốn thôn phệ hoàn toàn cơ thể của hắn. Chết tiệt, chúng kế rồi. Chương 85, hệ thống không gian từ thiên diện mẫu thụ yêu đan. Từng luồng mạnh mẽ yêu khí tựa như thách chạy xâm nhập vào Dương Phong thể nội, muốn đem cơ thể hắn xâm chiếm. Chết tiệt. Dương Phong cắn răng rên lên, muốn ném trên tay viên yêu đan kia, nhưng mà cơ thể hắn lúc này hoàn toàn cứng đơ, không thể cử động được. Luồng yêu khí kia không chỉ xâm chiếm cơ thể hắn, mà còn nhanh chóng tiến đến hắn não hải, chèn ép hắn ý thức. Đây là muốn chiếm lấy cơ thể ta sao? Dương Phong cả người đều run lên, hắn thật không nghĩ tới bị giam giữ một tên yêu tộc vẫn có thể xuất ra lực lượng lớn như vậy, thậm chí có thể chiếm lấy cơ thể hắn. Không xong rồi. Tên yêu tộc kia lực lượng hoàn toàn áp đảo. Nếu hắn đã tu luyện cựu chuyển ma hồn thì may ra còn có thể chống cự, bất quá hắn hiện tại căn bản không thể làm gì, tầm mắt dần dần mơ hồ, sau đó hoàn toàn bị yêu khí che phủ. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới lại gặp một cái nhân loại có thánh quang linh căn ở cái chỗ chết tiệt này. Tên yêu tộc kia sau khi chiếm cứ Dương Phong thân thể liền bắt đầu cuồng tiếu cười lớn lên, nội tâm có thể hưng phấn đến cực hạn. Ha ha ha, 5000 năm, chết tiệt lão giả, đợi ta phá phong ấn xong tuyệt đối sẽ đem ngươi một nhà cựu đời toàn bộ thôn phệ. Yêu tộc sau khi hưng phấn xong, hai mắt liền phát ra nồng đậm thù hận cùng sát ý. Hắn 500 năm ngưng luyện một đao yêu khí thế thân, rốt cuộc cũng chờ đến được ngày này. Thậm chí sự việc còn so với hắn mong muốn còn tốt hơn vài phần, có thánh quang linh căn con rối này, tháo bỏ cái kia phong ấn tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vụ. Hắn còn đang suy tư đúng lúc này, trước ngực một cái bóng đen đột nhiên vụt ra, muốn hướng về phía trước chạy đi. Bất quá tên yêu tộc kia ý thức 10 phần cường đại, điều khiển Dương Phong thân thể tức thì bắt lấy cái bóng đen kia. Ồ, hoàng kim tầm bảo thử, không nghĩ tới cả thứ quý hiếm này cũng có. Thả ta ra. Yêu tộc khẽ nhếch miệng cười, mặc kệ cho tiểu bảo liên tục gào thét, trên tay một luồng yêu khí nhanh chóng trói buộc nó lại. Sau đó hắn không tiếp tục chần chừ, lập tức thao túng Dương Phong cơ thể nhanh chóng hướng về phía sâu chạy đi. Với hình, chết tiệt, cơ thể hoàn toàn bị chiếm giữ rồi. Dương Phong sau khi tỉnh dậy, cảm nhận bản thân ý chí hoàn toàn mất liên lạc với cơ thể, khuôn mặt 10 phần khó coi kêu lên. Đáng lẽ hắn nên sớm nhận ra, thiên diện mẫu thụ đột nhiên tử vong, hiển nhiên là do tên yêu tộc kia gây nên, vậy mà vẫn chủ quan cầm viên yêu đan kia trên tay, đây tuyệt đối là tự hại bản thân mình. Lại nói đây rốt cuộc là ở chỗ nào? Lúc này hắn mới phát hiện mình đang đứng ở một cái thần bí không gian này là một cái hình hộp, bên ngoài là vạn tinh cảnh tượng, quả thực để Dương Phong tinh thần một hồi chấn động, cảnh tượng này thực sự quá hùng vĩ. Thật kỳ lạ, ta linh hồn không gian từ bao giờ xuất hiện nơi này, hơn nữa nếu như bị tên yêu tộc kia chiếm giữ, ta đáng lẽ phải bị nó yêu khí bao phủ xích lại mới đúng chứ. Dương Phong cảm thấy khó hiểu lẩm bẩm, nhưng mà dù thế nào cũng phải nhanh chóng nghĩ ra cách chiếm lại cơ thể, trời mới biến tên yêu tộc kia sẽ đối với hắn thể xác làm những gì. Nhưng mà phải làm bằng cách nào đây? Dương Phong nhíu chặt mày, cảm thấy 10 phần khó khăn, hiện tại thực lực quá yếu, rất nhiều thủ đoạn hắn đều vô pháp thi triển. Đúng rồi, hệ thống, ta có thể sử dụng hệ thống không? Vu. Hắn vừa nói hệ thống xong, xung quanh người hắn xuất hiện một loạt các bảng, ngoài mấy cái cơ bản thuộc tính, kỹ năng, công pháp, thương thành bảng ra, còn một số cái hắn còn chưa từng nhìn qua bao giờ. Đây là Dương Phong khuôn mặt kinh ngạc, hệ thống vậy mà vẫn có thể sử dụng, xem ra nó kết nối không phải với cơ thể mà trực tiếp nối với linh hồn. Hơn nữa hắn còn phát hiện những cái bảng này dường như cùng xung quanh không gian hợp thành một thể thống nhất, điều này càng làm hắn kinh hãi hơn. Chẳng lẽ ta hiện tại là ở trong hệ thống đồ vật này đặc hữu không gian? Dương Phong đưa ra suy đoán, thậm chí hệ thống không gian lúc này giống như còn đem hắn ý thức hắn bao phủ, bảo vệ hắn linh hồn trước tên yêu tộc kia xâm chiếm. Thật khó tin. Dương Phong miệng cảm thán, lúc này hắn mới để ý bay xung quanh mình mười mấy loại bảng khác nhau, tuy nhiên trong đó cũng mới chỉ có vài cái phát sáng. Bọn chúng hầu hết đều là những cái hắn nhìn qua rồi, còn lại hầu hết đều màu đen, thậm chí cái ở trên cùng một cái màu vàng tấm bảng, hắn chỉ liếc khẽ qua, tuy nhiên trong linh hồn không hiểu sao dâng lên một cỗ run rẩy. Rốt cuộc cái hệ thống này còn bao nhiêu cái ta còn chưa biết. Dương Phong hít một hơi sâu, không dám tiếp tục nhìn cái bảng màu vàng kia, quay trở lại mấy cái hắn có thể nhìn được, hắn định nhìn kho hàng đồ vật, xem có cái nào giúp được hắn đoạt lại cơ thể không. Ân, sao lại xuất hiện hai cái bảng mới? Lúc này hắn mới để ý, trong số sử dụng được hệ thống bảng, có hai cái hắn chưa từng thấy qua bao giờ, một cái là thành tựu bảng, phía trên ghi một hàng dài danh sách thành tựu, phân rõ cả cái nào hắn đã làm rồi cái nào chưa. Chỉ có duy nhất bất lợi là cho dù hoàn thành hay chưa hoàn thành thành tựu thì cũng không có ghi phần thưởng, chỉ có một cái cố định là hệ thống thành tựu ngẫu nhiên hoặc quả. Thì ra là vậy, thành tựu bảng là có chỉ là bị hệ thống ẩn đi, giống như ban đầu kho hàng, ta cần phải tự chủ gọi mở mới được. Dương Phong rất nhanh liền hiểu ra, hệ thống thỉnh thoảng lại thông báo hắn hoàn thành các loại thành tựu, tất nhiên phải có riêng về lĩnh vực này chức năng. Còn về cách mở có lẽ như lúc mở kho hàng, gọi tên là được. Còn lại một cái bảng hắn thì chưa hiểu lắm, nó ghi tùy chỉnh bảng, ở trên có tổng cộng 3 mục chính bao gồm ý chí tùy chỉnh, thống khổ tùy chỉnh cùng thân thể tùy chỉnh. Hắn còn định tìm hiểu chi tiết thì đúng lúc này một cái bảng nhỏ hiện lên. Ngài có muốn khai mở tùy chỉnh bảng hay không? Có, không tiêu hao, một giọt thiên đạo chi lực có tiêu hao sao? Dương Phong có hơi ngạc nhiên kêu lên, lại nói thiên đạo chi lực hình như chính là thứ lúc trước từ thành tựu thu được, vẫn đang để trong hệ thống kho hàng, nó ngoài chức năng dùng để thi triển luân nhãn ra, còn lại vẫn chưa còn cách sử dụng nào khác. Cái này ta có nên mở không? Dương Phong có hơi đắn đo, luân nhãn năng lực không cần bàn cãi, có thể nói chẳng khác gì cái thánh khí kia, nhưng mà thực sự hắn hiện tại còn chưa đến mức phải dùng đến năng lực này. Vì vậy do dự một hồi cuối cùng hắn quyết định mở tùy chỉnh bảng, nếu luân nhãn có tấn công năng lực hắn còn suy tính, giữ lại làm át chủ bài, tuy nhiên nó chỉ là một cái phụ trợ năng lực, dùng để mở hệ thống công năng vẫn lợi hơn. Tức thì trong kho hàng dọa thiên đạo chi lực kia hóa thành một chùm sáng, biến mất hòa vào trong tùy chỉnh bảng, chính thức đem cái chức năng này mở ra, đồng thời ba cái hạng mục đồng loạt hiện ra trước mắt Dương Phong. Tùy chỉnh bảng cấp độ, 1, tăng tiến nguyên liệu, 2 dọa thiên đạo chi lực, ô vuông nhỏ đen ý chí tùy chỉnh, 0, 10, miêu tả, nhân vật tinh thần sẽ không bao giờ suy kiệt, trước mắt có thể tùy chỉnh là 10, đặt 100 nhân vật sẽ miễn nhiễm hoàn toàn linh hồn khống chế. Ô vuông nhỏ đen thống khổ điều chỉnh, 0, 10, miêu tả, nhân vật cơ thể sẽ không bao giờ cảm nhận được đau đớn, trước mắt có thể tùy chỉnh là 10, đặt 100 nhân vật sẽ không cảm nhận thấy thể xác thống khổ. Ô vuông nhỏ đen thân thể điều chỉnh, Level 1, miêu tả, nhân vật thể xác sẽ không bao giờ bị thiên sinh giới hạn, ngươi có thể tùy ý thay đổi cơ thể, huyết mạch, ngoại hình, giới tính. Lưu ý, không thể thay đổi chủng tộc. Huyết mạch thể chất trước mắt chế định làm phàm thể, phàm huyết có thể gia tăng khi nâng cấp chức năng. Sau khi thay đổi thân thể, cảnh giới cố định về không cái này thực sự. Dương Phong nhìn tùy chỉnh bảng hiện lên hạng mục, trong lòng không nhịn được trầm tư một hồi. Ba cái chức năng này, chỉ có thống khổ tùy chỉnh hắn còn thấy bình thường, còn lại hai cái thực sự xứng đáng đi tiên. Miễn nhiễm linh hồn khống chế, chẳng khác nào hắn chính là một đám hồn tu trời sinh khắc chế. Tất nhiên hồn tu là có thể trực tiếp vận dụng linh hồn công kích mạ sát linh hồn địch nhân, nhưng mà càng lên cao, cho dù không luyện hồn, dựa vào cảnh giới tăng phúc, tu sĩ linh hồn sẽ càng biến vững chắc vô cùng. Trừ phi thực lực tuyệt đối trên lệnh, đồng cấp hồn tu cũng đừng nghĩ dùng linh hồn công kích là có thể dễ dàng chém giết võ giả, mà linh hồn công kích bình thường là cực kỳ tiêu hao, dùng không được mấy lần. Chính vì thế càng về sau hồn tu thường sẽ sử dụng các loại khống chế thuật pháp, chẳng hạn như nữ nhân dùng mỹ thuật hay nguyên thuật mê hoặc địch nhân, để địch nhân tự giết bản thân mình. Có hệ thống cái chức năng này khác gì hắn có thể hoàn toàn miễn nhiễm, nó càng giống như thiên nhãn bản nâng cấp, dù sao thiên nhãn chỉ có thể nhìn được huyễn chiêu mà thôi, chủ yếu đối phó với các loại trận pháp, linh hồn công kích nó không thể hóa giải được. Còn cái cuối cùng mục năng lực lại có thể để cho hắn tái tạo một bộ nhục thân, hoàn toàn tạo ra một cái thân phận mới, nhưng mà hắn thấy cùng ý chí tùy chỉnh thua kém thực sự nhiều lắm, nếu không phải đường cùng mặt lộ bình thường sẽ chẳng ai đụng tới chức năng này. Dù sau tái tạo lại cơ thể mặc dù lợi hại, hắn càng nâng cấp tùy chỉnh bản thân thể tái tạo được sẽ càng cường đại hơn, nhưng mà cảnh giới về không cái này thực sự khó có thể tiếp nhận. Khoan đã, tên yêu nhân kia chiếm đoạt ta thể xác, cũng có thể xem là linh hồn khống chế, như vậy sử dụng ý chí tùy chỉnh cái chức năng này có tác dụng hay không? Dương Phong hai mắt lóe lên, rất nhanh liền nghĩ tới điều này. Chương 86, cái thứ hai thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ. Dương Phong hai mắt tỏa sáng, mặc dù hệ thống hiện tại chỉ có thể tùy chỉnh 10%, nhưng mà không chừng sẽ có hiệu quả vượt sức tưởng tượng. Nghĩ đến đây hắn liền không do dự đem cả ý chí tùy chỉnh cùng thống khổ tùy chỉnh đều đẩy lên 10%, lập tức hắn linh hồn đều có hơi run lên, xung quanh hệ thống không gian từng luồng màu đen năng lượng nhanh chóng tràn vào linh hồn hắn, đem linh hồn hắn phủ lên một lớp mờ nhạt bao bọc. Thật thần kỳ. Dương Phong cảm nhận linh hồn biến đổi, trong lòng không nhịn được kinh thán, bất quá hệ thống năng lực hắn có thể nói tập mãi thành thói quen, cũng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó liền quay trở lại ngồi xuống, bắt đầu hướng về bên ngoài trùng kích. Ân, vẫn còn phản kháng được. đang khống chế Dương Phong thân thể yêu tộc, cảm nhận được từ bên trong một luồng ý chí trùng kích, mày liền khẽ nhíu lại. Hắn thật không nghĩ tới một cái nhỏ bé linh nguyên cảnh con kiến hôi vậy mà vẫn có thể chống trả lại hắn yêu khí xâm nhập, thậm chí cường độ còn không yếu chút nào. Hừ, lấy trứng đập đá. Yêu tộc khẽ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ yêu khí một lần nữa bạo phát ra, trực tiếp đẩy lùi Dương Phong trùng kích. Nếu không phải con kiến hôi này linh hồn còn có tác dụng, hắn đã sớm đem mà sát. Không được sao? Dương Phong cảm nhận được mình ý chí hoàn toàn bị đẩy lùi, hai mày liền không nhịn được nhíu lại. Xem ra phải tìm cách khác. Hắn thanh âm trầm xuống, bắt đầu quan sát trong kho hàng các loại đồ vật. Hiện tại cách là vẫn có, chính là vận dụng cái kia chuyển tộc thẻ, chỉ cần chuyển về có linh hồn thiên phú cực cao trung tộc, liền có thể trực tiếp phản kháng thậm chí thôn phệ lại đối phương một luồng yêu khí này. Chuyển tộc thẻ chủng tộc thực sự nhiều lắm, coi như chuyển thành long tộc thì còn càng lợi hại hơn. Long tộc thực chất vẫn là yêu, chính là vạn yêu chi vương, chỉ cần một luồng long khí cũng đủ đem tên yêu tộc kia yêu khí chấn nát. Nhưng mà tấm thẻ này hắn định để cho lục xong, bản thân dùng là hoàn toàn vi phạm, cho nên hắn tạm thời bỏ qua thứ này ra một bên, còn lại cũng chỉ có hai cái chưa mở thành tựu hộp quà. Toàn bộ mở. Dương Phong đưa ra khẩu lệnh, lập tức hai cái thành tựu hộp quà liền phát sáng lên chúc mừng. Ngài mở thành tựu ngẫu nhiên hộp quà hai thu được ô vương nhỏ đèn thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ ô vương nhỏ đèn dị hỏa, băng hồn linh diễm miêu tả, linh hồn ngọn lửa, dung luyện tại cực hàn chi địa, có nhiệt độ cực thấp, có thể đóng băng vạn vật ô vương nhỏ đèn huyền cấp hộ vệ thẻ triệu hồi phẩm chất, huyền thuộc tính, chưa biết miêu tả, vũ sư chế tạo khôi lỗi, có thực lực linh nguyên viên mãn, sau khi triệu hồi sẽ ngẫu nhiên lựa chọn thuộc tính cho khôi lỗi, tùy vào thuộc tính khôi lỗi sẽ có năng lực khác nhau thời hạn, vĩnh cửu lại xuất hiện thiên đạo kỹ năng nhiệm vụ thẻ. Dương Phong nhìn xuất hiện ba đồ vật, nội tâm đều cảm thấy không nhỏ kinh hãi, thiên đạo kỹ năng thẻ xuất hiện tức là chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được một cái khác hệ thống thiên đạo kỹ năng. Thiên đạo chi nhãn năng lực căn bản không có gì phải bàn cái, xứng đáng thiên đạo con mắt cái tên này, nhìn được mà bật, như vậy cái kỹ năng khác thì sẽ như nào, hắn trong lòng cũng có không nhỏ chờ mong. Hai cái còn lại đều là không thua kém gì chân phẩm, băng hồn linh diễm hắn đã nghe qua, dị hỏa này nghe nói không chỉ hóa đá cơ thể, liền linh hồn đều có thể hóa đông, cực kỳ lợi hại. Bình thường băng hồn linh diễm cũng không xuất hiện ngoài tự nhiên, chỉ có thể từ đặc thù thể chất ngưng luyện ra, bất quá hệ thống đưa cho dị hỏa đều là từ thiên nhiên hoàn cảnh ngưng tụ, uy lực chỉ sợ sẽ còn càng cường đại hơn mấy thành. Hấp thu một luồng dị hỏa này, nói không chừng còn có thể khiến hắn lôi hỏa linh căn sinh ra biến dị. Còn cuối cùng một tấm khôi lỗi thẻ triệu hồi thật sự chẳng khác nào đưa thanh sưởi ấm trong ngày giá rét, mặc dù chỉ có mấy ngày, nhưng mà hắn lại hết lần này đến lần khác gặp cảnh giới vượt trội địch nhân. Hiện tại có một cái linh nguyên cảnh khôi lỗi bảo vệ, hơn nữa còn có thể triệu hồi vĩnh cửu, bản thân an toàn sẽ được đảm bảo lên nhiều lắm, có thể làm được sự việc sẽ càng dễ dàng. Ba cái đồ vật không cái nào là không cực hạn quý giá, nhưng mà lại không thể giúp hắn đoạt lại cơ thể. Ai, rốt cuộc phải làm sao đây, chẳng lẽ ta thật phải sử dụng một tấm truyền tộc thẻ kia? Dương Phong trong lòng do dự, tuy nhiên đúng lúc này trong đầu hắn liền nhớ ra một chuyện. Khoan đã, nếu ta sử dụng thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ, một lần nữa đi xuyên không gian thì sẽ như nào? Thiên đạo kỹ năng thẻ đi bên trên nhiệm vụ cùng lần trước vẫn như thế, đều cần xuyên qua thời không đến một không gian khác tiến hành, nếu như vậy liệu có thể trực tiếp bỏ qua tên yêu tộc kia khống chế hay không? Dù sao xuyên qua không gian phong hiểm tồn tại lớn vô cùng, không cẩn thận liền bị không gian các loại sinh vật hoặc không gian phong bạo chém nát. Lục Vân thế giới cũng là một cái đại thế giới, tồn tại vô số năm đương nhiên đã sớm tìm ra đánh vỡ không gian bình chướng, hướng về các tiểu thế giới khác cướp đoạt nô dịch. Về cơ bản cũng giống như ma tộc thế giới, ý định xâm chiếm nô dịch Lục Vân thế giới, bất quá đám ma tộc kia quá tự mãn, hai thế giới về cơ bản không thua kém chút nào, nhưng bọn chúng vẫn coi mình là thượng vị giả, cuối cùng kết cục đã rõ, bị đá về thế giới của mình. Cho nên đối với xuyên qua thời không tiến về thế giới khác sự việc này, Dương Phong đã tập mãi thành thói quen, xuyên qua không biết bao nhiêu lần, cũng rõ ràng xuyên không gian nguy hiểm, không có nhất định cảnh giới cũng đừng nghĩ có thể tiến hành. Hắn lần trước sử dụng thiên đạo kỹ năng thẻ, là thuần túy được hệ thống sức mạnh bảo hộ, cho nên mới không có việc gì, nhưng tên yêu tộc kia thì khác, hệ thống sẽ không bảo hộ nó, hắn có thể hoàn toàn dựa vào không gian phong bạo đem nó hồi phi yên diệt. Có nên sử dụng không? Dương Phong trong lòng vẫn hơi do dự tự hỏi, dù sao tất cả những việc trên đều là hắn dự tính ra, cũng không có hệ thống chính thức xác nhận, nếu như trong quá trình xuyên không gian hệ thống cũng đồng dạng đem tên yêu tộc kia ý thức bảo hộ, như vậy liền phiền phức to. Tại Dương Phong đang suy tính, lúc này phía bên ngoài tên yêu tộc kia đã điều khiển hắn thể xác chạy điên cuồng về phía vực sâu, bọn hắn ba người leo ngược lên mặt đất hang động con đường cũng không chỉ có một chiều lên trên, mà ngược lại hướng sâu phía dưới cũng đồng dạng có. Thiên diện mẫu thụ lúc trước muốn chạy thoát chính là định theo con đường này trốn chạy, chỉ bất quá cuối cùng bị chính nó chủ nhân tên yêu tộc kia ra tay, đổi lấy chiếm đoạt Dương Phong thể xác cơ hội. Hướng về sâu hang động càng đi càng xuất hiện quỷ dị yêu thú cùng thực vật, vô số năm dưới vực sâu không ai động tới, khiến đám yêu vật này thực lực yếu nhất đều là cấp 2 trở lên, cảnh tượng kinh dị vô cùng. Bất quá bọn chúng lại không một hai động tới Dương Phong, chỉ nhìn thấy Dương Phong chạy tới cả một đám đều sợ hãi thối lui, hiển nhiên là bị tên yêu tộc kia yêu khí chấn nhiếp. Đại khái một tiếng sau, hắn rốt cuộc chạy tới một cái hố sâu này to lớn vô cùng, nói hố sâu cũng không đúng lắm, nó thực chất cũng chỉ là trên đại địa một vết lõm xuống, chỉ là vết lõm này nếu như nhìn từ trên cao mấy trăm mét, nó hình dáng bất thình lình lại giống như một cái bàn tay. Nếu để ngoại giới biết được, chỉ sợ bất kỳ ai cũng phải dùng mình, loại dấu vết này hiển nhiên không có khả năng do tự nhiên hình thành, chỉ có thể là từ một vị đại năng nào đó dùng thần thông đánh xuống, khiến đại địa đều sụp đổ, thời gian dài biến thành như vậy. Chỉ bất quá nơi này là vực sâu, phía trên bị bao bọc bởi mây mù cùng cương phong, lại còn tại vạn thú xâm lâm nơi nguy hiểm này, cho nên cũng không ai biết tới. Lúc này tên yêu tộc kia điều khiển Dương Phong cơ thể, đứng ở bên ngoài cư thủ địa phương, cảm nhận trước mặt từng luồng thánh quang tịnh hóa chi lực, hai mắt nổi lên nồng đậm hận thù, thậm chí điên cuồng. Hiển nhiên nơi đây chính là nó bị phong cấm địa phương, nồng đậm yêu khí bắt đầu phát tán ra, tuy nhiên tiến tới phía trước đại thủ khu vực giống như gặp một bức tường, không thể tiến thêm được. Chết tiệt nhân loại, chết rồi vẫn còn như âm binh bất tán. Yêu tộc sắc mặt khó coi, nó bị phong cấm ở đây lâu như vậy hiển nhiên đã từng lợi dụng nhiều cách để thoát ra, bất quá mặc kệ tiểu nào đều bị lao già kia trước khi chết tạo ra linh vực tiêu hủy. Hiện tại một luồng yêu khí, cũng là luồng thứ 10 ngưng tụ ra, tiêu hao vô số năng lượng mới lợi dụng phong cấm lỗ hổng tạo ra tới, nếu lần này còn không thành không chỉ sợ huyết mạch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đối với một cái yêu tộc mà nói, huyết mạch chính là bọn nó căn nguyên, một khi bị hao tổn, hậu quả tuyệt đối không lường trước được, thậm chí để bọn nó thực lực suy giảm nghiêm trọng, 10 không còn 1. Cho nên lần này nó nhất định phải thành công. Đến đây tên yêu tộc kia liền không do dự, lập tức khống chế Dương Phong thể xác bước vào cự thủ khu vực, thức thì kinh khủng áp lực đè xuống, tựa như trọng sơn mở dạng, khiến Dương Phong thể xác huyết mạch đều sôi trào, thất khiếu đều có máu chảy ra. Ha ha ha, có thể, quả nhiên là có thể. Đến đây tên yêu tộc kia liền kinh hỉ đến cực hạn, mở miệng cười lớn, nó mấy lần trước cho dù vận dụng cách nào tiến vào cự thủ khu vực đều đồng dạng trong tích tắc hóa thành cho. Nhưng mà lần này thì khác, đúng như hắn dự đoán, đồng dạng sở hữu thánh quang linh lực sẽ không bị lao già kia sức mạnh mà sát, thậm chí con kiến hôi này cơ thể so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Chỉ có thể kiên trì mất phút thôi sao, bất quá như vậy là đủ rồi. Yêu tộc nhìn liên tục sụp đổ Dương Phong thể xác, khuôn mặt lộ ra khinh thường, chỉ là một con rối thôi, hắn cũng không để ý lắm, sau đó cũng không tiếp tục chần chờ, khống chế Dương Phong thể xác tiến vào bên trong. Đây là, lúc này ở trong hệ thống không gian, Dương Phong đã sớm quỳ sụp xuống, khuôn mặt dâng lên cực hạn thống khổ, hắn mặc dù không khống chế thể xác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mình cơ thể sinh cơ đang điên cuồng trôi qua. Chết tiệt yêu tộc, muốn đem cơ thể ta làm vật thế thân sao? Dương Phong cắn chặt răng, phẫn nộ kêu lên. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang bị nghiêm trọng tổn thương, không đến một phút sẽ lập tức sụp đổ mà chết, tình trạng có thể nói cựu tử nhất sinh, nguy kịch vô cùng. Đến đây hắn liền không dám tiếp tục do dự, lập tức bấm sử dụng tiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ, tức thì một cái màu vàng tấm bảng hiện lên trước mặt hắn. Dương Phong lúc này còn đâu tâm tư nhìn kỹ nhiệm vụ, cố kìm nén thống khổ, hướng về chữ tiến hành bấm đi. Lập tức ngoại giới không gian bắt đầu vặn mèo, một cái màu đen lỗ hổng không gian hiện ra, trực tiếp đem Dương Phong cơ thể toàn bộ cuốn vào. Xung quanh tràng cảnh một lần nữa biến trở lại yên tĩnh. Chương 87 Thế giới ý thức Dương Phong chấp nhận tiến hành thiên đạo kỹ năng nhiệm vụ xong, tức thì xung quanh không gian liền phá toái, biến thành một cái đen không thấy đáy lỗ hổng, cũng không giống như lần trước hắn có thể chủ động tiến lui. Lần này không gian lỗ hổng như một con quái thú, chỉ trong không đến một phần bạn dây trực tiếp nuốt Dương Phong toàn bộ cơ thể đi vào, nguyên bản đang đè ép lên người hắn thánh quang cấm chế cũng biến mất không thấy gì nữa, xung quanh biến trở về trạng thái bình thường, cứ như chưa từng có ai đi qua đây. Sao có thể? Tại sao ở đây lại xuất hiện không gian vết rách? Dương Phong bị hút vào không gian vết nứt, đang chiếm giữ cơ thể hắn tên cũng đồng dạng bị cuốn theo. Mãi mấy giây sau đang ở một bức trạng thái yêu tộc mới thanh tỉnh, kinh sợ đến cực hạn nhìn trước mắt mình chẳng cảnh. Chết tiệt con kiến hôi, người rốt cuộc không? Tuy nhiên nó còn chưa kịp làm gì, sâu không đáy lỗ hổng không gian liền phát ra một loại kỳ dị lốc xoáy, tựa như trên thế gian sắc bén nhất lợi nhận, trực tiếp đem nó ý thức hủy diệt thành trăm ngàn mảnh. Dương Phong ý thức cũng theo đó cũng bị đánh bật ra khỏi hệ thống không gian, nhanh chóng thanh tỉnh lại, cảm nhận cơ thể bị thương đau đớn, lúc này hắn mới khẽ thở phào một hơi. May mắn không ngoài dự tính. Hắn trong lòng âm thầm nhẹ nhõm, có thể lấy lại quyền khống chế cơ thể đương nhiên làm hắn vô cùng vui mừng. Cảm giác như thoát một kiếp nạn. Phải biết không gian đường hầm là nơi vô cùng nguy hiểm, tên yêu tộc kia không có hệ thống bảo hộ, nó ý thức chỉ là một phần nhỏ từ bản thể tách ra, đương nhiên không có năng phản kháng chút nào, trực tiếp bị không gian chi nhận vô tình mà sát. Thậm chí Dương Phong còn phát hiện tên yêu tộc kia ý thức bị tiêu diệt xong, nó còn lại thuần túy yêu lực vẫn như cũ ở trong hắn thể nội, cái này làm Dương Phong 10 phần mừng rỡ. Yêu lực chính là yêu tộc cách gọi, về bản chất cũng giống ở nhân loại linh lực, đều từ hấp thu thiên địa năng lượng tạo thành, dùng để thi triển các loại kỹ năng tiên phú. Bình thường luồng yêu lực này là nhân loại không cách nào sử dụng. Dù sao mặc dù cùng bản chất thiên địa năng lượng tạo thành nhưng mà cũng giống như nước thường cùng độc dịch, cùng là thủy nhưng ngươi không thể đem cả hai thứ đó đánh đồng. Tuy nhiên không thể hấp thu lại không có nghĩa hắn không thể sử dụng, như là dùng để thi triển cực hàn hơi thở cái thiên phú kia chẳng hạn. Cực hàn hơi thở vốn là yêu thú thiên phú, hắn là nhân loại sử dụng, coi như có hàn băng linh căn đi nữa cũng chẳng phát ra được bao nhiêu sát thương. Nhưng nếu đem luồng yêu lực này đến sử dụng hàn băng hơi thở, uy lực tuyệt đối không thể tưởng tượng được, có thể xem như một tấm cường đại át chủ bài. Lại nói, lần này trên không gian đường hầm di chuyển thật lâu, không còn như lần trước nhanh chóng như vậy. Chẳng lẽ lần này thế giới là ở rất xa? Dương Phong kìm nén lại hưng phấn tâm trạng, để ý xung quanh trôi qua màu đen như mực đường hầm, trong lòng có hơi nghi hoặc nói. Lần trước hắn chỉ cảm thấy choáng váng một hồi liền đến nơi, nhưng mà lần này đều đi nhanh gần 5 phút nhưng vẫn chưa thấy điểm cuối đâu. Đúng rồi, xem nhiệm vụ. Dương Phong chợt nhớ ra, lúc này quá gấp rút hắn cũng kịp nhìn bảng nhiệm vụ ghi gì, lúc này vừa hay mở ra xem lại, tức thì màu vàng bảng một lần nữa hiện ra. Nhiệm vụ: Vĩnh Đông Chi Địa cấp độ, trung miêu tả, một nơi phương xa thế giới ý thức ngoại ý muốn bị chém đứt, bắt buộc phải ổn dưỡng thành sinh thể trạng thái hồi phục. Tuy nhiên thế giới ý thức ẩn dưỡng đồng nghĩa với việc không có sự bảo vệ, sớm từ mấy trăm năm đã bị hàn băng thế giới thẩm thấu, biến nơi này thành một cái chết chóc vĩnh đông chi địa, thế giới ý thức sinh mệnh thể cũng dần bị đóng băng, chỉ đứng trước hủy diệt một bước nội dung nhiệm vụ, ngăn cản hàn băng xâm thực, trợ giúp thế giới ý thức thành công ẩn dưỡng ra sinh mệnh thể. Phần thưởng: thần cấp kỹ năng ô vương nhỏ đèn thiên đạo kim thủ ô vương nhỏ đèn nhiệm vụ vật phẩm, thiên không áo choàng phẩm chất, linh cấp miêu tả, đôi cánh của bầu trời, sử dụng xong ngươi có thể hóa thành cuồng phong, đi khắp thiên địa ngao du. Lưu ý, vật phẩm chỉ có thể sử dụng ở nhiệm vụ thế giới, không thể sử dụng khi đang ở trạng thái chiến đấu. Lần này là đi đến một cái bị chém đứt thế giới ý thức sao? Dương Phong nhìn trong bảng nhiệm vụ, trong lòng có hơi trầm tư, bất kể thế giới nào sinh ra đều có thế giới ý thức, nó bản chất cũng giống như một cái tiểu thiên đạo vậy, dự dục trong thế giới của mình sinh linh, trải qua hàng trăm ngàn, thậm chí trăm vạn năm mới dần tiến hóa trưởng thành. Lục Vân thế giới hiển nhiên cũng có thế giới ý thức, là một cái có thể nuôi dưỡng thánh cấp cường giả đại thế giới, nó tồn tại thời gian có thể nói lâu vô cùng, chí ít phải dùng hàng triệu con số để tính toán. Dương Phong một kiếp trước làm thánh cấp, đương nhiên đã thoát khỏi thế giới ý thức trói buộc, nói cho đúng, chỉ cần đột phá bán thánh cảnh, trải qua sinh tử cảnh thập đạo thiên kiếp tẩy lễ, liền có thể thoát khỏi thế giới ý thức khống chế nhảy ra. Tuy nói thế giới ý thức là một cái tiểu thiên đạo, trói buộc trong thế giới của mình sinh linh, nhưng mà không có nghĩa nó giống như chân chính thiên đạo cứng nhắc vô cảm như vậy. Nó đương nhiên tự có bản thân của mình suy nghĩ, có cường đại hơn ham muốn, mà bản thân thế giới càng sinh ra nhiều cường giả đột phá thế giới trói buộc, cũng đồng nghĩa với việc thế giới ý thức cũng sẽ càng cường đại hơn, diễn hóa ra càng to lớn hơn đại thế giới. Chính vì thế cái gọi là thiên kiếp trừng phạt, cản đường giết chết vô số tên tu sĩ, thực chất cũng chỉ là một loại thử thách thôi. Quay trở lại nhiệm vụ thế giới ý thức, hắn thật không nghĩ tới mình nhiệm vụ chính là bảo vệ một cái bị phá vỡ thế giới ý thức, giúp nó vẩn dưỡng thành sinh mệnh thể. Phải biết có thể phá hủy thế giới ý thức không phải đơn giản chút nào, cả một cái thế giới năng lượng há có thể tưởng tượng. Nếu chỉ là một cái sơ cấp thế giới, giống như lần trước hắn xuyên qua địa tinh, một tên thánh cấp cường giả còn có thể hủy diệt, nhưng lần này hệ thống đánh giá là một viên đạt tới trung cấp thế giới, coi như thánh giả cũng đừng nghĩ có thể xoay chuyển nó mảy may. Là từ thánh giả phía trên một cái cấp độ kia sao? Dương Phong hai mắt nóng rực, thế giới ý thức ở giữa không có khả năng hủy diệt lẫn nhau, chính vì thế chỉ có thể từ một tên siêu cấp cường giả ra tay, một thế trước hắn mất hết mọi thứ là vì gì? Còn không phải là vì bất diệt kinh bên trong đột phá thánh cảnh phía trên con đường hay sao? Không nổi, một thế này ta tu luyện bất diệt kinh, hoàn toàn có thể đạt tới một bước kia. Dương Phong hồi phục lại tâm tình, nén lại nóng rực nội tâm, nhìn trở lại nhiệm vụ bảng tiếp tục suy nghĩ. Trợ giúp thế giới ý thức ẩn dưỡng sinh mệnh thể sao? Xem ra thế giới này ý thức mặc dù bị một vị siêu cấp cường giả đánh nát, nhưng cũng chưa tận diệt, có lẽ chỉ lâm vào nghiêm trọng tổn thương. Nhưng mà bị buộc tới mức phải ẩn dưỡng thành sinh mệnh thể trạng thái, có lẽ nó thế giới hạch tâm cũng đã bị tên cường giả kia đào ra rồi. Một cái thế giới quý giá nhất đương nhiên là thế giới hạch tâm, loại đồ vật này coi như là thánh giả cũng đỏ mắt tranh đoạt, bình thường chỉ có thể thu được khi một cái thế giới hoàn toàn hủy diệt. Vị cường giả kia cũng không cần đem thế giới phá hủy, trực tiếp đào móc ra thế giới hạch tâm, thực lực có thể nói cường đại đến mức làm người ta hít thở không thông. Nhưng mà mất đi thế giới hạch tâm, thế giới kia cũng coi như bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ phá toái, còn nó ý thức hiện tại muốn ẩn dưỡng sinh mệnh thể, xem ra là muốn kéo dài hơi tàn, mang bản thân vỡ nát thế giới tìm một cái đại thế giới khác nương tựa. Dạng này trường hợp giống y hệt vợ của hắn tinh linh chủng tộc tiểu không gian, Lục Vân thế giới ban đầu cũng không có tinh linh cái chủng tộc này, mà tinh linh chủng tộc cũng là từ một cái bị vỡ nát thế giới còn thừa lại mảnh vỡ sát nhập vào. Trải qua mấy vạn năm hiện tại xem như đã hoàn toàn dung nhập, trở thành Lục Vân thế giới vạn tộc một trong. Mà lúc này tinh linh chủng tộc tiểu không gian kia, từ thế giới ý thức ẩn dưỡng thành sinh mệnh thể vẫn còn tồn tại, thậm chí Dương Phong còn đã từng gặp qua, nàng chính là mấy vạn năm trước tinh linh nữ hoàng, đồng thời cũng là Vân Nhi lão tổ, thực lực đạt tới thánh cảnh, có thể nói là tọa trấn tinh linh tộc mấy vạn năm nay. Lần này hắn đi làm nhiệm vụ thế mà lại gặp hoàn cảnh tương tự, chỉ là không biết thế giới kia chủ giác là chủng tộc gì. Thế giới ý thức ẩn dưỡng thành sinh mệnh thể đương nhiên không có khả năng vừa sinh ra, mà nhất định phải từ thế giới chủ giác khuôn mẫu dựng dục mới được. Chính vì thế nữ nhân hắn thế giới ý thức sinh ra cũng chính là tinh linh tộc, đây là bởi thế giới kia tinh linh tộc chính là chủ giác. Đúng lúc này sâu không đáy đường hầm không gian bỗng nhiên xuất hiện quang mang, Dương Phong chỉ thấy hai mắt bị sáng lóa một hồi, lúc này đã phát hiện mình đang lơ lửng trước một cái như bóng nước một dạng khối cầu. Lâu như vậy di chuyển, thế giới nhiệm vụ rốt cuộc đã đến rồi. Chương 88, tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Dương Phong đứng ở ngoài nhiệm vụ thế giới không gian vô định, mặc dù hắn một thế trước là thánh cấp, nhưng mà để nhìn thẳng một cái vẫn còn nguyên vẹn thế giới vẫn là chưa bao giờ. Dù sao trừ phi một cái thế giới đang phát nổ, bình thường còn nguyên vẹn thế giới chỉ cần đến gần liền sẽ bị thế giới ý thức công kích, lúc này có thể nhìn một cái có thể nói là mở rộng tầm mắt. Trước mắt thế giới là một cái trung cấp thế giới, nhưng mà nhìn nó kích thước, có lẽ cũng mới chỉ tấn thăng trung cấp thôi, mỗi một cái thế giới tiến bậc đều là cả một cái đại thuế biến, cả về kích thước lẫn năng lượng. Bất quá trước mắt thế giới này tình trạng, đang trong thuế biến quá trình liền đã bị người ta đánh nát ý thức, móc ra hai tâm, quả thực là đáng thương. Mà nói là nguyên vẹn cũng không đúng lắm, bởi cái thế giới này lớp bọc bên ngoài dường như đã phá toái 7-8 thành. Hắn còn có thể nhìn ở phía cực xa không gian vỡ nước, vô số màu lam thấm giống như xương một dạng vật chất, đang điên cuồng rót vào cái thế giới này bên trong. Hiển nhiên thế giới này ý thức bị nghiêm trọng tổn thương, không còn có thể tự bảo vệ chính mình, dẫn tới bị một cái cường đại hơn thế giới bắt đầu xâm chiếm vào. Hắn nhìn quá trình xâm chiếm này cũng không phải ngày một ngày hai, coi như thế giới ý thức có thể hồi phục cũng khó có thể đem địch nhân đẩy ra ngoài, chỉ có thể tách ra một mảnh nhỏ vẫn chưa bị xâm chiếm, sau đó thê thảm rời đi thôi. Bỏ đi, lần này thế giới ý thức bị trọng thương, có lẽ cũng không cần như lần trước dùng linh hồn trạng thái tiến vào a. Dương Phong xoa cằm tự nói, lần trước bị hố một lần biến thành nữ nhân, hắn căn bản không tin vào hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn, nếu là nhân loại còn không sao lại biến thành cái gì quỷ quái chủng tộc, như vậy thật không biết tìm ai chút giận. Đã tiến tới nhiệm vụ thế giới, ngài muốn lựa chọn phương thức nào tiến vào? Ô bướm nhỏ đen trực tiếp, xác nhận, ô bướm nhỏ đen gián tiếp, xác nhận, quả nhiên đúng như Dương Phong suy nghĩ, hệ thống bảng trực tiếp ném cho hắn hai cái lựa chọn, Dương Phong đương nhiên là chọn trực tiếp, tức thì hắn cơ thể liền biến thành một chùm quang mang, tựa như thiên thạch mở dạng, phi thẳng vào nhiệm vụ thế giới thể nội bên trong. Là ai? Đúng lúc này ở trong mờ mịt không gian, một cái mềm mại giọng nói bỗng vang lên, rõ ràng là nữ tử thanh âm, mặc dù chỉ có giọng nói, nhưng lại như một bản êm dịu hòa ca, khiến tâm trí đều thanh thản yên bình. Lúc này trong bóng đêm, nàng xanh thẳm hai con mắt mở ra, nhưng mà dường như phải chịu một cái gì đó kinh khủng áp lực, nhanh chóng phải thu lại. Bất quá mặc dù chỉ mở ra có vài giây, nhưng cái kia hai con ngươi lại tràn ngập một loại tuyệt vọng u buồn cảm giác. Là băng địa ngục thế giới cường giả sao? Ai, mấy chục triệu năm con đường xem ra đã đến hồi kết rồi. Hỏa thần đại nhân, cầu mong ngài cứu vớt bộ tộc của chúng con. Hỏa thần ban phước, xua đuổi toàn bộ địa ngục tà ma. Cầu xin ngài. Lúc này ở trên một cái cách xa đất liền hải đảo, trên một cái to lớn quảng trường, lúc này xuất hiện một đám hình người sinh vật, bọn họ đang quỳ xuống hướng về quảng trường trung tâm một bức tượng, liên tục van bái cầu xin. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện bọn họ trên mặt đều tràn ngập kinh hoàng lo âu, dường như đang sợ hãi thứ gì đó. Chỉ thấy lúc này ở hoàn đảo xung quanh bờ biển, từ bao giờ xuất hiện một đám quỷ dị sinh vật, tựa như một đám thủy quái, có tôm cua, cá yêu thậm chí xà yêu, cả một đám hai mắt vô hồn, giống như ưu linh một dạng liên tục hướng về phía trung tâm khu vực quảng trường rộng lớn. Bất quá khu vực này dường như có một loại vô hình lực lượng, giống như một cái kết giới, bất kể đám thủy quái kia có bao nhiêu, chỉ cần đến gần trong tích tắc liền bị thiêu rụi, không có một cái có thể sống sót. Nhưng mà đám thủy quái này thực sự nhiều lắm, hết đợt này đến đợt khác từ dưới biển ngoi lên, cho dù có cường đại kết giới, nhưng cũng theo thời gian bắt đầu suy yếu dần. Nếu để ý lúc này ở giữa quảng trường bức tượng kia, rõ ràng là điêu khắc hình một cái nữ tính, nàng hai tay đang nâng lấy một cái bình kim loại, bình này bên trong thỉnh thoảng lại lóe lên một ngọn màu lam hỏa diễm. Tuy nhiên cũng theo thời gian, luồng hỏa diễm này càng ngày càng yếu ớt đi, rất nhanh cuối cùng một tia hỏa diễm cũng theo vô tận bóng đêm vùi tắt đi. Không, hỏa thần đại nhân, làm ơn đừng từ bỏ chúng tiểu nhân. Cầu xin ngài, hãy cứu rỗi bộ tộc này. Làm ơn. Ngọn lửa vừa dập tắt, xung quanh một đám sinh linh liền hoảng sợ kêu gào lên, thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, thiên không vô số bao tuyết thổi qua, càng khiến không gian trở nên thê lương. Tại màu lam hỏa diễm dập tắt xong, xung quanh kết giới dường như cũng tan biến theo, điều này đồng nghĩa với việc đã không còn gì ngăn cản dưới biển ngoi lên đám thủy quái. Mà đám thủy quái kia dường như cũng nhận ra là bảo hộ kết giới biến mất, nguyên bản vô hồn con người lập tức biến chuyển thành điên cuồng, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cái thủy quái bắt đầu phi thẳng vào quảng trường khu vực tấn công, muốn đem tất cả còn sống sinh vật toàn bộ cắn xé thôn vệ. Gào! Khốn kiếp chết cho ta! Trong quảng trường kia đám hình người sinh linh đương nhiên không có khả năng ngồi im chịu chết, cả một đám hai mắt đỏ như máu, cầm lên mấy cái thô sơ vũ khí, hướng về phía đám thủy quái đâm chém đi. Thỉnh thoảng lại có mấy cái hỏa cầu, bóng nước, cuồng phong ném ra, đem tiến đến thủy quái vây sát. Nhưng mà đám thủy quái này dường như là có bất tử ma thân, cho dù bị chém nửa người, nổ banh đầu, nhưng chưa đến một phút sau toàn bộ liền khôi phục như cũ, thậm chí hồi phục lại đám thủy quái còn càng hung hãn không sợ chết hơn, trực tiếp nhảy lên cắn nát một đám dữ binh khí người. Chúng ta phải chết sao? Còn sống đám người nhìn thấy một cảnh này, nội tâm lập tức chìm xuống đáy cốc, tuyệt vọng đến cực hạn. Thần muốn bong ta cực tộc a. Đứng giữa đám người một tên giả mua cầm trượng lão giả, nhìn thấy ồ ạt tấn công thủy quái, khuôn mặt tràn đầy bi thương, ngước nhìn lên trời ai oán. Bất quá lão giả này vừa ngước nhìn lên trời xong liền kinh ngạc phát hiện, chỉ thấy trên không trung đột nhiên rơi xuống một viên tinh thần, hơn nữa nó còn lấy tốc độ rất nhanh, phi thẳng đến bộ tộc trên đảo khu vực. Mau tránh ra. Chỉ thấy vị lão giả kia bỗng nhiên quát lớn, mặc dù giàn mua thân thể, nhưng vẫn cố hết sức lật về phía sau. Tộc trưởng, ngươi nói gì vậy? Xung quanh đám người nghe vậy liền xôn xao, bất quá bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, từ trên thiên không tinh thần lập tức phi thẳng xuống trung tâm quảng trường. Bình! A a a! Mạnh mẽ lực trùng kích tạo thành một trận gió lớn, nhất thời thổi bay xung quanh đám người, liền hai tử cùng người già cũng có. Bất quá bộ tộc này thân thể dường như vượt xa người thường, cho nên cả một đám mặc dù bị thương nhưng cũng không ai nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nhìn từ trên cao sẽ để ý được, thiên không rơi xuống thiên thạch không chỉ đẩy bay mọi người, nó còn phát ra cực mạnh quang mang, tựa như giữa ban đêm một khỏa thái dương, khiến một vùng biển đều sáng rực. Nguyên bản lạnh lẽo chết chóc vùng biển, tại thời điểm này lại hiếm có hiện lên ấm áp quang mang, sự sống trong thoáng chốc bừng tỉnh. Gào, rít. Xung quanh đám thủy quái bị sáng chói quang mang chiếu phải, cả một đám đều che mặt sợ hãi, nguyên bản đang dữ dội tấn công lúc này không còn cái nào dám tiếp tục lưu lại, cuối cùng lùi về phía sau, chui xuống biển chạy đi. Đang chiến đấu đám người nhìn thấy một cảnh này, cảm nhận đã từ không biết bao lâu rồi sự sống ấm áp, lại nhìn về phía nữ thần bức tượng bên kia, cả người đều không nhịn được run rẩy, chân quỳ xuống mặt đất, nước mắt chảy xuống giống lên. Hỏa thần hiển linh, hỏa thần vĩ đại, ta biết hỏa thần đại nhân luôn theo dõi chúng ta a. Cả một đám người khuôn mặt tràn đầy thành kính, xúc động liên tục quỳ lạy, chỉ thấy quang mang dần dần thôi đi, rất nhanh liền hiện trong đó một cái bóng người, nếu nhìn kỹ thì thấy đây không phải là Dương Phong thì là ai? Chết tiệt hệ thống, như thế này phương pháp đưa ta vào thế giới thể nội là muốn giết ta sao? Chỉ thấy Dương Phong lúc này sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là cả tinh thần lẫn thể xác tiêu hao quá độ. Bụ! Hắn còn chưa kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh thì hai mắt đã tối đen lại, vì kiệt sức mà ngất đi, trên người hắn một tấm thần bí màu xanh áo choàng cũng theo đó dần dần tan biến. Chương 89, Hỏa thần sứ giả. Phụ! Thật lạnh! Dương Phong bất tỉnh nửa ngày, rốt cuộc cũng từ trong mê man tỉnh dậy, miệng thở ra từng luồng băng xương, lạnh cóng thời tiết hiện hắn não bộ càng thanh tỉnh hơn đôi chút. Hắn trước vân theo thói quen kiểm tra cơ thể mình, cảm nhận thể nội ngoài cạn kiệt sức lực ra, còn lại không có gì đáng ngại, lúc này hắn mới khẽ thở phào một hơi. Đây là ở đâu? Dương Phong ôm lấy đầu đau nhức, lúc này mới nhìn kỹ xung quanh, phát hiện mình dường như đang nằm trên một cái bệ đá phủ ra thú đệm, xung quanh còn để đủ loại kỳ quái trái cây, đuốc lửa cắm từ phía. Phía dưới lúc này còn một đám hình người sinh vật đang hướng về bản thân quỳ lạy, phát ra một đống kỳ dị khó hiểu thanh âm. Cái này để Dương Phong khỏe miệng hơi co giật, sẽ không phải mình bất tỉnh, bị thổ dân nơi đây bắt đi hiến tế đấy chứ. Đối diện đám người kia nhìn thấy Dương Phong tỉnh dậy xong, cả một đám hai mắt trợn lớn, phát ra đủ loại kinh hỉ thanh âm tiếng kêu, chỉ là Dương Phong hắn cả bạn không hiểu thứ gì, hiển nhiên đám người này giao tiếp là dùng bản thổ thế giới ngôn ngữ. Phát hiện dị giới ngôn ngữ, ngài có sử dụng tự động phiên dịch chức năng không?
Có,
không tức thì một cái hệ thống bảng hiện ra trước mặt Dương Phong, hắn đương nhiên không do dự trực tiếp lựa chọn có, hệ thống có phiên dịch chức năng khiến hắn bất phiền phức đi nhiều. Hỏa thần sứ giả tỉnh rồi, mau đi báo cho tộc trưởng. Hỏa thần hiển linh, cứu giúp bộ tộc của chúng ta. Hỏa thần bạt thuế, sứ giả bạt thuế. Dưới hệ thống trợ giúp, Dương Phong rất nhanh liền nghe hiểu đám người này nói gì, chỉ là hắn tâm trạng lúc này cũng hơi sững sờ. Hỏa thần sứ giả ta làm sao lại thành hỏa thần sứ giả rồi? Dương Phong khuôn mặt ngượng ngứ, hắn nhìn lại cơ thể, đây vẫn là cơ thể hắn, cũng không dùng linh hồn xuyên qua, tại sao lại đột nhiên nhảy ra một cái hỏa thần sứ giả thân phận, hơn nữa đám người này bộ dạng dường như còn rất thành tinh a. Lại nói, đám sinh vật này mặc dù giống người nhưng cũng không phải nhân loại, có lẽ là bản thế giới một loại trí khôn sinh linh. Dương Phong khẽ nhíu mày nhìn trước mặt đám người, mặc kệ là nam hay là nữ bộ dạng đều rất thô kệch, chiều cao thấp nhất đều từ 2 mét đổ lên, nhìn 10 phần cường tráng. Bọn họ làn da màu lục đậm, hai thai giống như yêu tinh mọc lên, dung mạo rất xấu xí, trên miệng mọc răng nanh, y phục cũng giản đơn vô cùng, đều là thô sơ da thú khâu vá lại, bộ dạng giống như một cái nguyên thủy tộc quần. Các ngươi là? Dương Phong mở miệng nói, lúc này hắn liền kinh ngạc phát hiện, mình nói ra thanh âm vậy mà thần kỳ chuyển đổi thành một loại ngôn ngữ cùng âm vực khác, hiển nhiên đây chính là thế giới này thổ dân ngôn ngữ. Xem ra là hệ thống gia lực. Dương Phong trong lòng thầm đều, đồng thời linh hồn lực cũng thẩm thấu ra ngoài, bắt đầu cảm nhận xung quanh chẳng cảnh, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, hoàn toàn là một cái hoang sơ bộ lạc, mặc kệ kiến trúc đến các loại dụng cụ đều thô sơ vô cùng. Thậm chí liền trồng trọt chăn nuôi hắn cũng chỉ thấy lác đác ở cái bộ lạc này, lý do đương nhiên rất rõ ràng, chỉ một chữ lạnh. Dương Phong hắn vừa tỉnh dậy xong đã cảm nhận được nơi này lạnh lẽo vô cùng nhiệt độ, liền hắn linh nguyên cảnh, thân thể vượt trội hơn thường nhân cả trăm lần đều cảm nhận được nơi đây hàn khí, như vậy có cái nào thực vật động vật có thể sống nổi? Chí ít thấp hơn âm 20 độ. Dương Phong đưa ra phỏng đoán, về đêm chỉ sợ còn thấp hơn, không sai với hệ thống tên gọi Hàn Băng Chi Địa, hắn cũng hơi bất ngờ với khả năng sinh tồn của bộ tộc này. Trung cấp thế giới, bình thường hạn chứa cao nhất cũng chỉ khoảng nguyên đan cảnh đỉnh phong, cần phải đột phá cao cấp thế giới, hạn chế này mới có thể nâng lên được. Tất nhiên nguyên đan cảnh cấp độ là cấp bậc cao nhất, trung cấp thế giới tài nguyên có thể nuôi dưỡng mấy chục tên đã là giới hạn, phổ biến sinh vật bên trong thực lực cũng chỉ tầm luyện thể 6, 7 tầng thôi. Bất quá thế giới này cũng mới chỉ tiến hóa lên trung cấp, thậm chí thế giới kích thước còn chưa kịp bành trướng, đương nhiên nó tài nguyên không có khả năng sánh ngang với những trung cấp thế giới khác. Có thể trung bình sinh vật sức mạnh vượt qua sơ cấp thế giới, nhưng mà nhích hơn khẳng định không nhiều, giống như trước mặt bộ tộc này. Bọn họ có lẽ do chủng tộc đặc tính, trời sinh cường tráng, nữ giới sức lực có thể so với luyện thể cấp 2, nam giới mạnh hơn một chút, có thể so với luyện thể cấp 3. Nhưng mà chỉ dựa vào bậc này sức lực, lại còn mặc mấy cái kia đơn sơ da thú chấp vá y phục, đi chống chọi với loại này khắc nghiệt môi trường, hắn quả thực cảm thấy có hơi bất ngờ. Dù sao sinh vật máu nóng muốn tồn tại ở cực hàn khu vực, cái nào không tiến hóa tự mọc một lớp lông bao bọc thân thể, dạng này lại trần trụi lớp da, bọn họ có thể sinh tồn được xem ra chín thành là nhờ ngoại lực. Hỏa thần sứ giả đại nhân, ngài có gì muốn sai bảo chúng tôi sao? Bản thế giới dị tộc nghe Dương Phong lên tiếng nói, cả một đám hai mắt sáng trưng quỳ xuống, được hỏa thần sứ giả để ý khiến bọn họ mấy cái nhỏ bé sinh linh cảm thấy vạn phần vinh dự, đương nhiên là tâm tắc nghe lời. Dù sao càng hoang sơ thời đại tộc quần, thần linh tín ngưỡng đối với đám người chẳng khác gì tẩy não, coi còn quan trọng hơn mạng sống của bản thân mình, hắn đã chứng kiến loại tình trạng này cũng không phải một hai lần. Dương Phong cũng không biết tại sao mình đột nhiên biến thành bọn họ xưng hô hỏa thần sứ giả, nhưng mà dạng này tính ra cũng là một kiện hảo sự. Dùng cơ thể xâm nhập chuyện gì cũng tốt, không tốt duy nhất chính là mù thông tin, dựa vào cái thân phận liền có thể dễ dàng dựa vào đám dị tộc này tìm hiểu về nhiệm vụ thế giới chẳng cảnh. Ta lại như thế nào xuất hiện ở nơi này? Dương Phong mở miệng lên tiếng hỏi, hắn ở trong căn phòng này đều có thể ngửi thấy mùi mặn của biển, có lẽ bản thân sử dụng cánh thiên không xong liền rơi ở ven biển hoặc một hòn đảo nào đó. Không sai, lúc tiến vào thế giới này hắn chính là bị hệ thống thả từ trên không trung rơi xuống, nghĩ lại cái kia mười mấy ngàn mét độ cao miệng hắn đều không nhịn được co giật. Lấy hiện tại cảnh giới, một khi rơi xuống thì chỉ có nước tan xương nát thì ta. Còn may hắn nhớ ra hệ thống đưa cho nhiệm vụ dụng cụ, cái này cánh thiên không là một loại phi hành dụng cụ, có thể tính là một cái pháp khí, phẩm chất đạt tới linh cấp. Linh cấp đã là tương đối cao, trên thiên cấp một cái bậc, mà khác cánh thiên không có thể giúp người dùng hóa thân cuồng phong, dùng cuồng phong tốc độ di chuyển, tốc độ này cũng không tính là quá nhanh, nhưng mà hóa thành cuồng phong đồng nghĩa với việc có thể miễn nhiễm ma sát ngăn cản, khiến linh lực tiêu hao biến thành nhỏ vô cùng. Lấy Dương Phong linh lực hiện tại, coi như bay nửa tháng cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên dạng tiêu hao nhỏ này chỉ phù hợp khi ngươi bay không quá cao mặt đất, bởi vì càng lên cao linh lực duy trì sẽ càng theo cấp số nhân tăng trưởng, bị hệ thống thả từ mười mấy ngàn mét sử dụng cánh thiên không, tiêu hao cũng theo đó biến thành khổng lồ vô cùng. Hắn phải liên tục uống thêm mấy bình năng lượng dược tề mới miễn cưỡng hạ cánh thành công. Lại nói, cánh thiên không này hình như khi ta rơi xuống không chỉ giúp ta hóa thành gió lốc mà còn tương tác với cả thánh quang linh lực thì phải. Dương Phong khẽ nhíu mày, lúc trước rơi quá nguy cấp, cho nên hắn cũng không kịp để ý, hiện tại nhớ lại hình như thật có chuyện này. Đại nhân, ngài tối qua là từ thiên giới hạ phàm xuống, tại vì ngài ngủ say cho nên tộc trưởng mới đưa ngài về đây. Đúng a, sứ giả đại nhân thật lợi hại, chỉ phủi tay liền đánh tan đám biển sâu quái vật kia. Nói nhảm, sứ giả đại nhân chính là thần chi, đám quái vật kia trong mắt đại nhân liền rồi mỗi cũng không bằng. Cả một đám dị tộc nghe Dương Phong hỏi xong liền rối rít trả lời, lửa khí tràn đầy tôn sùng. Ta giết quái vật biển khi nào? Dương Phong nghe vậy liền nhíu mày, hắn sử dụng cánh thiên không rơi xuống nơi này xong liền kiệt sức mất đi, ở đâu ra giết thủy quái? Quả nhiên là sứ giả đại nhân, thật không để đám quái vật kia vào mắt. Ngươi không nhìn tối qua sứ giả đại nhân hạ phàm sao? Cảnh tượng quả thực hùng vĩ, chỉ cần khí thế liền thổi bay đám biển sâu thủy quái à? Đám dị tộc nghe Dương Phong nghi hoặc hỏi lại, chẳng những không cảm thấy kỳ quái mà còn càng tự bổ não, cái này khiến Dương Phong hắn trong lòng cũng không nhịn được thở dài im lặng. Có lẽ là từ cánh thiên không một dạng đặc thù năng lực đi. Hắn tự nói xong liền đứng dậy, hỏi đám thổ dân này không bằng tự mình đi khám phá, có cánh thiên không, cho dù hắn lúc này đang ở đảo ngoài biển cũng không quá lo, trước mắt phải tìm được thế giới này chủ giác chủng tộc vị trí cùng thông tin. Thế giới ý thức lựa chọn ẩn dưỡng cơ thể nhất định phải ở chủ giác chủng tộc lãnh địa tiến hành, hắn lúc này chỉ cần tìm tới đó là được. Quả nhiên vừa ra khỏi cái nhà đá này xong, trước mắt rộng lớn hải dương quang cảnh liền đập vào mắt hắn, tuy nhiên quái lạ chính là mặc dù nơi này lạnh tới âm 20 độ nhưng trước mắt vô dồn dập sóng biển lại không có một chút dấu hiệu đóng băng nào. Chương 90, Ma Long Đại Lục. Dương Phong nhìn trước mắt mình toàn cảnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bây giờ hắn mới nhớ ra, bản thân mình quả thực rơi xuống một cái ngoài biển hải đảo, nhưng mà ở nhiệt độ thấp thế này, đáng lẽ ra phải từ lâu hóa băng rồi mới đúng. Nhưng mà trước mắt mặt biển lại không có dấu hiệu đông cứng chút nào, thủy tại nhiệt độ âm hóa băng đây chính là thủy hệ cùng băng hệ pháp tắc, mặc kệ thế giới nào đều không thể thay đổi. Chẳng lẽ nước biển ở đây có đặc thù? Dương Phong nghi hoặc, nói không chừng ở dưới nước thật có đặc thù bảo vật. Đúng rồi, tâm bảo thử con chuột kia cũng sẽ theo ta xuyên không chứ? Nói đến bảo vật hắn liền nhớ tới tiểu bảo, kiểm tra trong người quả thực vẫn có cất giữ tiểu bảo khối ngọc, bình thường con chuột này khi tỉnh dậy liền có thể tùy ý thoát ra, nhưng mà hiện tại quan sát kỹ, khối ngọc bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ nồng đậm yêu khí, trực tiếp đem tiểu bảo trấn áp không thể cử động. Luồng yêu khí này hiển nhiên là từ tên yêu tộc kia, hoàng kim tầm bảo thử huyết mạch cũng thuộc đỉnh cấp, nhưng mà nó cấp độ quá yếu, đối với yêu khí căn bản không thể phản kháng, an phận nằm im trong khối ngọc một góc không gian. Tính ra tiểu bảo con chuột này tương đối xui xẻo, Dương Phong từ khi bắt được nó tới nay liền liên tục trải qua đủ loại nguy hiểm, nhưng mà từ đầu đến cuối nó lại không thể nhân mấy cái cơ hội này chạy thoát đi. Chính Dương Phong cũng có chút ngờ vực, không biết có phải mình bị dính con chuột này vẫn xui không, dù sao từ lúc gặp nó ở khu đấu giá kia, bản thân 10 lần thì 9 lần gặp hiểm cảnh. Nếu không phải hắn có một thế trước kinh nghiệm ký ức lại nhờ hệ thống trợ giúp, chỉ sợ lúc này đã sớm ở ra rắm, không biết người bình thường sẽ còn như thế nào. Lần này gặp hiểm cảnh bắt buộc phải xuyên không rời đi, thật sự phá vỡ mọi kế hoạch dự tính của ta. Dương Phong ngắm nhìn lên trời khẽ thở dài một hơi, lần này xuyên không là không nằm trong dự tính của hắn, nếu không kịp hoàn thành trở về tuyệt đối sẽ cực kỳ phiền phức. Phải biết lần trước xuyên không giữa hai thế giới cách biệt gấp 10 lần thời gian, nhưng lần này lại là quỹ thời gian song song, có thể hiểu hắn ở thế giới này trải qua bao lâu, Lục Vân thế giới bên kia cũng trải qua bấy nhiêu. Mà lần này đến vạn thú xâm lâm mục đích một số lớn dự định còn chưa làm, không phải là nhân cơ hội tu luyện cửu chuyển ma hồn quyết, thì là tới cái bí cảnh kia gặp Tử Long. Tử Long tên này chính là tương lai Tử Dạ Ma Thánh Kaka, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Lại không nói tới việc trong cái bí cảnh kia tồn tại một viên dị chủng yêu thú trứng, cũng là lần này hắn một cái mục đích một trong. Bí cảnh này được gọi là Hỏa Long bí cảnh, là một cái bảo địa tu luyện, nghe đồn là từ Hỏa Long một giọt máu rơi xuống tạo thành, bất quá lại nằm ở dị không gian, 10 năm mới mở ra một lần. Chỉ bất quá một lần này mở ra xong, bí cảnh dường như gặp sự cố, tại hết thời gian xong liền lập tức sụp đổ, còn viên dị thú trứng kia cũng được một tên vận khí may mắn tìm được mang ra. Bất quá dị thú trứng nở ra dị thú, nó cần cực lớn tài nguyên nuôi dưỡng, tên vận khí may mắn kia mặc dù thu được đầu dị thú này, nhưng căn bản thiếu kiến thức cùng tài nguyên, cuối cùng lãng phí một đầu cường đại dị thú con non. Dương Phong sau này mới biết được đầu dị thú kia tiềm lực cao đến cấp 8, đây là gần với yêu thánh một dạng tiềm lực a. Ai, được đến đâu hay đến đấy, ta còn định nhân cơ hội này sử dụng hệ thống thẻ dung hợp linh căn, nhưng mà thế giới này thiên địa linh khí thực sự có chút mỏng đi. Dương Phong lắc đầu thở dài, dung hợp linh căn chuyện này hắn chưa thấy bao giờ, nhưng mà hắn đương nhiên rõ ràng nó cũng giống như đột phá vậy, cần một lượng to lớn thiên địa linh khí cung cấp mới được. Tất nhiên có thể dùng linh thạch hoặc linh dịch thay thế, nhưng mà trong túi hắn linh dịch từ lúc đột phá linh nguyên cảnh đã dùng hết rồi, lúc này chẳng còn bao nhiêu tài nguyên. Mà chỗ này thế giới chỉ có trung cấp, thiên địa linh khí cũng đã sinh ra, nhưng lại tương đối mỏng manh, còn không bằng Lục Vân thế giới một chỗ tầm thường 1/10, coi như lúc này hắn lập một cái tụ linh trận, tập hợp cả chục giặm linh khí chỉ sợ cũng chẳng cái tiến được bao nhiêu. Không dung hợp được linh căn nhưng mà dung hợp luồng băng hồn linh diễm kia ngược lại có thể a. Dương Phong hai mắt lóe lên, trong lòng cảm thấy tương đối chờ mong, dị hỏa từ trước đến nay có nhiều loại, nhưng hầu hết đều từ người tu luyện đặc thù công pháp hoặc thể chất ngưng tụ ra. Tuy nhiên băng hồn linh diễm này hệ thống đưa cho là lấy từ thiên địa ngưng tụ tạo thành, nó mặc dù là cùng tên, nhưng phẩm chất cùng uy lực tuyệt đối vượt xa băng hồn linh diễm từ thể chất diễn hóa. Hắn một thế trước cũng tu luyện một cái đặc thù công pháp, ngưng tụ ra dị hỏa, nhưng mà loại dị hỏa kia tác dụng dùng để phụ trợ luyện đan là chủ yếu, gần như chả có mấy uy lực tấn công, dù sao phẩm chất càng cao đan dược, không có dị hỏa khó luyện chế vô cùng. Vì thế cho nên băng hồn linh diễm hắn vẫn vô cùng chờ mong, loại này dị hỏa tuyệt đối có thể đẩy chiến lược hắn lên gấp đôi. Bái kiến sứ giả đại nhân. Dương Phong đang suy nghĩ đúng lúc này bên cạnh liền vang lên tiếng cung kính, khiến hắn giật mình tỉnh lại, quay sang từ bao giờ bên cạnh đã xuất hiện một tên bản thổ dị tộc lão giả. Người này thân mặc tỉ mỉ phục sức, cổ đeo đủ loại kỳ dị dây chuyền, hai mắt đục ngầu lại lóe lên một tia cổ lão, phía sau còn có mấy tên dị tộc trắng niên, hiển nhiên lão giả này thân phận không tầm thường. Linh nguyên cấp độ khí tức. Dương Phong nhìn thấy lão giả này liền lập tức cảm nhận được đối phương khí tức, đồng thời kim nhãn tự động kích hoạt, đem lão giả này thông tin toàn bộ hiện ra trước tầm mắt của hắn. Danh tính: Mục Lao chủng tộc, địa tinh cảnh giới, pháp thiên sư, linh nguyên cấp độ, sinh mệnh 1000, 1000 năng lượng, ma lực 2500, 2500 thuộc tính, hỏa hệ ma lực. Dương Phong chỉ liếc nhìn hệ thống bảng một chút, chỉ số cũng không có gì đặc biệt, so với lục vân thế giới bình thường linh nguyên cảnh còn thấp hơn, rất hiển nhiên đây là cao đẳng cùng thấp đẳng thế giới chênh lệch. Lão giả này có lẽ cũng thuộc dạng pháp tu, dùng chú thuật một dạng thuộc tính công kích là chủ yếu, cho nên năng lượng chỉ số mới cao như vậy. Dương Phong xem xét lão giả này, đối diện lão giả này cũng tương tự hơi liếc nhìn, chỉ là nhìn một hồi cả người hắn đều toát mồ hôi, miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn trời sinh có linh cảm thiên phú, có thể phát giác địch nhân mạnh yếu khí tức, Dương Phong mặc dù đã toàn bộ thu liễm, nhưng mà nguy hiểm cảm giác tuyệt đối không sai. Chỉ có thể nói không hổ sứ giả đại nhân, coi như 10 cái mục lao hắn cũng không xứng làm sứ giả đối thủ. Ngươi là bộ tộc này tộc trưởng sao? Dương Phong mở miệng lên tiếng hỏi lại. Là, đại nhân, chúng thần bộ lạc gọi là cự tộc, tổ tiên tồn tại sinh sống ở nơi này cũng đã hơn 2000 năm rồi. Mục lao cung kính trả lời. Dương Phong nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, 2000 năm thời gian này tuyệt đối không ngắn, thậm chí còn đủ để xây dựng lên một cái dân tộc văn minh, mà coi như bộ tộc này không đủ năng lực phát triển nhanh như vậy, nhưng chí ít cũng phải trưởng thành một cái đại bộ lạc, có riêng của mình lãnh địa, thành trì mới đúng. Chẳng lẽ là gặp diệt chủng biến cố? Dương Phong làm ra suy đoán, rất nhanh lão giả kia cũng tương ứng giải thích. Đại nhân có chỗ không biết, cực tộc chúng ta nguyên bản là một cái đại bộ tộc, lãnh thổ rộng ngàn dặm, địa tinh tộc trời sinh cường tráng, cũng là Ma Long đại lục 7 đại tộc một trong. Cực tộc tôn thờ hỏa thần đại nhân, trời sinh cũng cùng hỏa ma lực có liên quan, chỉ là từ mấy trăm năm trước. Nói đến đây, Mục lão cùng phía sau những cái khác địa tinh tộc khuôn mặt không giấu nổi bi ai. 300 năm trước đột nhiên thiên không đống nhiên sụp đổ, toàn đại lục chấn động, từ trước đến nay chưa từng có đại tận thế diễn ra, núi lửa phun trào, sóng thần càn quét lục địa. Gần như toàn bộ chủng tộc trên đại lục đều bị tận diệt, cũng chỉ có 7 đại chủng tộc cùng lác đác mấy cái chủng tộc phụ thuộc được thần linh chiếu cố, may mắn vượt qua tận thế lưu lại hỏa chủng. Lần này một trận tận thế kéo dài đến cả chục năm, tại tận thế qua đi không chỉ để phần lớn Ma Long đại lục bị nhấn chìm trong nước biển, mà sau đó sinh tồn hoàn cảnh cũng biến thành khốc liệt vô cùng, toàn bộ đại lục nhiệt độ hạ thấp xuống cực điểm, khắp nơi bị bao phủ trong băng giá. Hơn nữa ở dưới đại dương theo thời gian qua đi cũng xuất hiện một đám quỷ tộc, được gọi là biển sâu thủy quái, bọn chúng như một đám u linh bất tử quái vật, cứ buổi tối ngày 15 mỗi tháng liền từ dưới biển ngoi lên, đem thôn phệ toàn bộ trên mặt đất vật sống. Tối qua chính là ngày đám thủy quái này xuất hiện, may mắn có sứ giả đại nhân xuất hiện, đánh đuổi đám u linh này, cứu rỗi cực tộc chúng ta một kiếp nạn. Địa tinh tộc cũng bởi vì trận tận thế kia mà chia rẽ khắp nơi, không rõ tin tức, cũng chỉ có chúng thần một đám người từ thế hệ trước truyền thừa xuống, bảo vệ nơi này địa tinh cực tộc thánh địa, tiếp tục cung phụng hỏa thần đại nhân. Chương 91, dị hỏa. Dương Phong nhìn đám người này bi ai bộ dạng, khuôn mặt cũng hơi trầm tư, xem ra thế giới này ý thức bị người ta đào đi là từ 300 năm trước, dĩ nhiên thế giới gặp loại đại nạn này, bên trong sinh linh cũng tương ứng không tốt đẹp gì, còn không bị tiêu diệt xem như có bản lãnh. Hắn hứng thú cũng chỉ là đám người này nói đến thần linh bảo hộ truyền thừa, xem ra cũng không phải chỉ nguyên bộ tộc này. Cái gọi là Ma Long đại lục theo lão giả tộc trưởng này nói có 7 cái đại chủng tộc lớn, theo có còn có một đống không đáng nhắc tới chủng tộc nhỏ phụ thuộc, mỗi cái đều có bản thân cung phục thần linh, hơn nữa còn dựa vào thần linh sức mạnh chống đỡ diệt thế thiên tai. Dạng này chỉ sợ cái gọi là tín ngưỡng cũng không phải là mù quáng tín ngưỡng, mà là chân thật có sự tồn tại tiếp thu luồng tín ngưỡng sức mạnh này. Mà sự tồn tại kia hiển nhiên là đám người nói trong miệng thần linh, dù sao thu thập tín ngưỡng để bản thân sử dụng liền lục vân thế giới cũng có không ít. Đại biểu rõ ràng nhất là Phật giáo, Thánh giáo mấy cái đại thế lực này, Phật giáo không cần phải nói, phổ độ chúng sinh nhưng cũng là từ chúng sinh thu thập tín ngưỡng, tăng cường Phật tính, cảnh giới bản thân mình. Thánh giáo cũng một dạng tương tự, đây cũng là nhân tộc đại thế lực một trong, mục tiêu cũng là thành tẩy tà ác, giáo hóa chúng sinh, một dạng thần thần thánh thánh, thờ phục mấy cái như Hạ Lận tiên sứ. Hắn lúc này thánh quang chi thể, nếu như hắn muốn nhảy đến thánh giáo kiếm cái thánh tử thân phận có thể nói dễ như trở bàn tay. Dù sao thánh quang thanh tẩy lực lượng chính là thánh giáo đặc trưng, muốn gia nhập thánh giáo thấp nhất điều kiện phải có quan hệ linh căn cái tố chất này. Bất quá hắn đương nhiên không có khả năng nhảy đến thánh giáo, thế trước thánh giáo đám giáo chủ kia thanh tẩy nhất kiếm xuyên qua ngực hắn, Dương Phong hắn còn chưa quên đâu, hắn lại không có khả năng buông tha cho kẻ giết hại chính mình kiếp trước. Tính ra đuổi giết hắn một đám thế lực tính ra đã quá phân nửa nhân loại thế lực rồi, thậm chí ma tộc, yêu tộc mấy cái chủng tộc khác cũng không nhỏ nhúng tay vào. Dù sao bất diệt kinh thứ này liền can thật sự quá lớn, lớn đến mức khiến người ta đỏ mắt mà thèm. Dương Phong nếu không phải cảm ngộ bên trong bất diệt kinh, thực lực tăng mạnh gấp mấy lần vượt xa cùng cấp thánh cảnh đỉnh phong, bị nhiều thế lực lớn vây công như vậy, muốn cùng Lam Tuyết Y Lý thi thể chạy thoát đến một vách núi kia căn bản là không thể nào. Suy nghĩ quá xa, hiện tại hắn cũng hơi nghi hoặc không biết tiếp nhận tín ngưỡng lực lượng đám người là bản nội sinh linh vẫn là từ ngoại giới. Bất quá khả năng lớn là ngoại giới đi, dù sao có lực lượng cứu sống cả một cái chủng tộc trong tận thế dạng này không phải A Miêu A Cẩu có thể làm được. Vậy theo các ngươi nói, hòn đảo này chính là các ngươi thờ phụng tổ địa đi, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Dương Phong nhìn xung quanh một hồi sau đó nhíu mày nói, bộ tộc này coi như trải qua tận thế sa sút cũng không đến mức trở về hoang sơ như thế này, dù sao cũng là 7 cái đại chủng tộc một trong, chí ít một số tàn tích kiến trúc cũng phải có 1-2 chứ. Mục lao đám địa tinh tộc kia nghe vậy còn tưởng Dương Phong trách phạt bọn hắn bất kính thần linh, không đủ cung phụng liền kinh sợ đội giải thích. Đại nhân tha tội, nơi đây chỉ là chúng thần tầm thường một cái ngôi làng sinh hoạt thôi, thờ phụng hỏa thần tổ địa đương nhiên được xây dựng vô cùng cẩn thận, nằm ở phía tây cách hòn đảo này gần chục dặm, chỉ bất quá thờ phụng tổ địa ai, chúng ta đã gần nửa năm chưa được đến tổ địa rồi. Nói đến đây Mục lão khuôn mặt liền biến thành sầu khổ, thanh âm còn mang theo một tia phẫn nộ, thở dài một hơi nói ra: "Cũng là do đám thủy quái kia sao?" Dương Phong xoa cằm suy đoán: "Là, đại nhân, muốn di chuyển trên biển nhất định cần đặc biệt cứng cáp loại gỗ mới có thể di chuyển, nếu không sẽ rất nhanh bị đám thủy quái kia tấn công hủy diệt. Loại gỗ kia ở bộ tộc chúng ta có trồng nhưng mà theo thời tiết ngày càng khắc nghiệt, loại gỗ cứng cáp này càng ngày càng khó phát triển, nếu không phải có Hỏa Thần đại nhân che chở, chỉ sợ nó tuyệt chủng từ lâu rồi. Bộ tộc mấy chục năm gần đây cũng mới đóng được 3 chiếc thuyền, bình thường dùng để tiến về tổ địa tế bái hoặc là tiến về đất liền cùng một số cái còn sống bộ tộc trao đổi hàng hóa. Nhưng mà tên lịch tử kia từ nửa năm trước đã đem 3 chiếc thuyền kia rời khỏi bộ tộc rồi." Mục Lao cung kính đáp lại, chỉ là nói đến câu cuối xong, hắn cả người đều không nhịn được phẫn nộ, già yếu cơ thể toàn thân đều run lên. Dương Phong nghe vậy cũng khẽ kinh ngạc, tuy nhiên nghe lão già này kể một hồi, hắn rất nhanh liền hiểu rõ bộ tộc này tình huống. Đầu tiên là nói về vùng biển này, sở dĩ nó không đóng băng theo lời điệu tinh lão giả này nói là nhờ ở phía xa Hỏa Thần đền thờ trấn giữ. Dù sao cũng là hỏa diễm chi thần, xung quanh nó khu vực nước biển đương nhiên không thể đóng thành băng. Bất quá Dương Phong căn bản không tin vào lời lão giả này nói, tín ngưỡng kẻ thu thập căn bản chẳng bao giờ có dạng này rảnh rỗi, tiêu hao sức mạnh của mình suốt mấy trăm năm như vậy, chỉ khi nào đám tín đồ của bản thân lâm vào diệt tộc chi nguy thì mới ra tay một chút thôi. Hắn càng nghi ngờ ở địa tinh tộc thờ cũng thần lính hòn đảo bên kia có đặc thù dị vật, rất nhanh hắn liền khẳng định được suy đoán của mình chính xác. Bởi theo lời lão giả này, thờ cũng hòn đảo tồn tại một luồng thần diễm, là một luồng vĩnh diễm đã tồn tại cả ngàn năm. Cho dù đại thận thế diễn ra nó vẫn không dập tắt, thậm chí theo thời gian nó còn ngày càng cường đại hơn. Từ sau tận thế bắt buộc phải di rời đến hòn đảo hiện tại, mỗi nửa năm địa tinh tộc đều sẽ lấy một nhánh thần hỏa này về an cư hòn đảo, xây một cái hỏa thần bức tượng, sau đó đặt thần diễm vào. Một nhánh thần diễm này mặc dù không nhiều nhưng mà lại giống như một cái mặt trời nhân tạo, chẳng những khiến nhiệt độ luôn ấm áp, liền thực vật trên hòn đảo cũng sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Địa tinh tộc cứ như thế sinh tồn mấy trăm năm, nếu không phải địa tinh tộc sinh sản năng lực quá thấp, lại thêm trên biển săn bắt, trao đổi thực phẩm trên biển di chuyển bị hải quái tấn công, chỉ sợ cái tộc quần này hiện tại số lượng cũng sẽ không ít như vậy. Bình thường đám địa tinh tộc này sinh sản đều là từ phía đất liền bên kia mua bán những chủng tộc khác nô lệ, từ đó gia tăng tỷ lệ sinh sản giống nòi. Dương Phong cũng để ý, quả thực xung quanh ngoài địa tinh tộc ra, có một số lớn chủng tộc khác đang ở phía trong đất liền trồng trọt làm việc, bất quá bộ dạng rất gầy gò, y phục rách dưới, khuôn mặt vô hồn mệt mỏi. Đây cũng là nữ nô lệ thân phận, ban ngày làm việc, ban đêm liền biến thành sinh sản công cụ, đến khi sinh sản xong phần lớn sẽ không chịu được mà chết đi. Dù sao địa tinh tộc trời sinh cường tráng, coi như đứa trẻ sơ sinh thậm chí còn có cái nặng đến mười mấy cân, đám nữ nô lệ kia đều là nhỏ yếu chủng tộc, ăn uống còn không đầy đủ làm sao có thể chịu được được. Dương Phong cũng chả thương hại đám nô lệ này, đây là mạnh được yếu thua quy luật, huống hồ còn đang hậu tận thế thế giới, không bị xẻ làm thịt đã là may mắn rồi. Hắn hiện tại quan tâm cũng chỉ là địa tinh lão già này nói đến luồng thần diễm kia, không chỉ có thể đem nước biển hòa tan không đóng băng, thậm chí còn có năng lực kích thích thực vật sinh trưởng, quan trọng là nó đã tồn tại cả ngàn năm rồi không tắt, thứ này khẳng định không tầm thường a. Sẽ không phải là một cái tự nhiên dị hỏa đi. Dương Phong hai mắt sáng lên, trung cấp thế giới đã có thể dựng dục ra dị hỏa rồi, mặc dù nó năng lượng phát ra cùng thời gian cần thiết để sinh ra thấp hơn như lục vân thế giới loại này đại thế giới vô số lần, nhưng mà dị hỏa vẫn là dị hỏa a. Dương Phong cũng chỉ cần tâm diễm thứ này, chỉ cần có tâm diễm vậy nó liền có thể tiếp tục phát triển được. Bình thường hỏa diễm cũng có phân chia cấp độ, từ phàm hỏa, sau đó đến linh hỏa, địa hỏa cùng mạnh nhất thiên hỏa. Hầu hết dị hỏa khi hình thành đều sẽ là linh diễm cấp độ, theo thời gian dựng dục nó phẩm chất sẽ càng tăng lên, ở lục vân thế giới loại này đại thế giới, tự nhiên dị hỏa chí ít đều từ địa cấp, nó năng lượng phát ra cùng uy lực có thể nói khủng bố đến cực hạn. Nhưng mà ở trung cấp thế giới coi như sinh ra dị hỏa, nó uy lực cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới linh hỏa cấp độ thôi, lấy hắn hiện tại cảnh giới hoàn toàn có thể hấp thu. Xem ra không thể không đến địa tinh tộc tổ địa bên kia một chuyến rồi. Dương Phong khẽ nhếch miệng cười, hiện tại hắn còn một đạo băng hồn linh diễm còn chưa hấp thụ đây, nếu địa tinh tộc tổ địa bên kia thật là một luồng dị hỏa, như vậy coi như để mất trong bí cảnh đầu kia dị thú trứng cũng không lỗ chút nào. Dù sao thể chất sinh ra dị hỏa có thể nhiều vô số, nhưng mà từ tự nhiên ngưng tụ ra dị hỏa mặc kệ ở thế giới nào cũng chỉ có tổng cộng 312 loại thôi, bất kỳ loại nào tiềm năng đều có thể trưởng thành tới thiên hỏa cấp độ. Một cái có thể trưởng thành tới cấp 8 yêu thú trứng còn xa mới giá trị bằng một cái tự nhiên dị hỏa giá trị. Hiện tại dị hỏa đã có, nếu lại tìm được một cái dị lôi thì hoàn mỹ, đến lúc đó ta có thể tu luyện một bộ đao pháp kia. Dương Phong hai mắt khẽ lóe lên, thế gian có dị hỏa đương nhiên cũng có dị lôi, dị thủy mấy loại này, bộ đao pháp kia có thể coi như hắn kiếp trước một trong mấy cái mạnh nhất át chủ bài một trong, chết giới đao pháp kia thánh giả đầu lâu tuyệt đối không thấp hơn hai con số a. Chương 92, Ma Long đại lục sức mạnh phân chia. Dương Phong vừa suy nghĩ vừa nghe điệu tinh tộc lão giả này nói, môn đao pháp kia đã bị hắn ném về sau, tự nhiên dị lôi so với dị hỏa chủng loại ít hơn nhiều lắm, mỗi cái đều có hủy diệt thiên địa lực lượng, không phải hắn hiện tại cảnh giới có thể chạm tới được. Hắn cũng hỏi là địa tinh tộc tại sao không di cư lại về phía đất liền bên kia, dù sao mỗi nửa năm mới cần đi tới tổ địa bổ sung cái kia thần diễm một lần, chỗ quần đảo này mặc dù tương đối rộng lớn, có thể chứa mấy ngàn người không vấn đề. Nhưng ở trên lục địa mặc kệ trao đổi vẫn là tài nguyên sinh hoạt các thứ đều thuận lợi hơn nhiều, lại còn có thể nhẹ nhõm chống đỡ dưới biển hải quái tấn công. Nhưng mà địa tinh tộc lão giả rất nhanh liền giải thích, luồng thần hỏa kia phạm vi sử dụng cũng chỉ trong một khoảng giới hạn, đi quá xa hỏa thần đền thờ liền sẽ lập tức dập tắt. Mà tiến về phía đất liền bên kia khoảng cách so với hòn đảo này xa tới cả trăm dặm, bình thường địa tinh tộc đám người mỗi lần tiến về đất liền đều là đại giao dịch mua bán mới đi, dạng này khoảng cách chỉ dựa vào thuyền gỗ mỗi lần di chuyển đều mất cả tháng rồi. huống hồ địa tinh tộc tôn thờ hỏa thần, mỗi tháng tất cả tộc nhân đều sẽ tiến về đền thờ bên kia cùng bái, xa như vậy đương nhiên không có khả năng tiến tới. Chỗ này quần đảo đã là địa tinh tộc tìm được tốt nhất vị trí rồi, tận thế đi qua, phần lớn đất liền đều bị nước biển lấp kín, tìm được quần đảo này sinh sống mấy trăm năm đã là bọn họ phúc lớn, đương nhiên không có khả năng vượt biển tiến về đất liền. Mà đất liền bên kia cũng không phải đất vô chủ, mà là lãnh địa của một cái khác đại chủng tộc, muốn về đất liền chiến tranh là điều không tránh khỏi, bình thường không phải đường cùng mặt lộ, tại tận thế hoàn cảnh sinh tồn, sẽ chẳng ai thích nổi lên chiến tranh làm gì. Chỉ là theo thời gian trôi qua, địa tinh tộc quần đảo mặc dù rộng lớn nhưng lại ở ngoài biển, các loại tài nguyên cũng cạn kiệt gần như toàn bộ rồi, nếu không phải mang về từ đền thờ thần hỏa, chỉ sợ tài nguyên ở đây đã sớm từ 200 năm trước trống không. Dạng này rất nhanh liền xảy ra mâu thuẫn, một bên muốn tiếp tục ở trên đảo bảo vệ tôn thờ hỏa thần tổ địa, bên còn lại thì lại muốn tìm một cái địa phương khác tốt hơn sinh sống. Hiển nhiên chả có ai muốn sống ở cái chỗ cho ăn đá gà ăn sỏi, mỗi ngày đều thiếu lương thực địa phương, mà đám người này chính là từ trước mắt lao trưởng tộc nhi tử. Tên địa trước sau quên cổ lão phụ thân không được liền quyết định mặc kệ, dẫn theo một đám địa tinh tộc khác lén cướp lấy tất cả có thể di chuyển trên biển được thuyền sau đó rời đi, tiến về đất liền phía bên kia tìm chỗ sinh sống mới. Từ đó mới có sau này mọi chuyện, không có thuyền còn lại trên đảo đám người đương nhiên không có khả năng tiến về hỏa thần đền thờ, cũng không thể tiếp tế thần hỏa. Theo thời gian thần hỏa càng ngày càng suy yếu, đến hôm qua khi Dương Phong từ trên tiên không rơi xuống cũng là lúc thần hỏa dập tắt. Không có thần hỏa bảo vệ, chỗ quần đảo này nhiệt độ nhanh chóng cấp tốc hạ xuống, từ biển thủy quái cũng điên cuồng tấn công, muốn đem trên mặt đất đám sinh vật cắn xé thôn phệ. Mà tình cờ hắn rơi xuống lại đúng chỗ quảng trường, đem hỏa thần bức tượng phá nát, lại kèm theo không biết từ đâu rực sáng qua mình, đem đám thủy quái toàn bộ xua đuổi, lúc này mới bị địa tinh tộc đám người ngộ nhận thành sứ giả hỏa thần. Dù sao Dương Phong hình dạng cùng hỏa thần bức tượng rất tương đồng, hiển nhiên gọi là hỏa chi nữ thần, khả năng cao cũng đến từ một cái thế giới khác nhân tộc cường giả. Lại hỏi địa tinh tộc lão giả một hồi, moi hết tất cả thông tin xong lúc này hắn mới đuổi bọn hắn đi, còn bản thân thì ngồi ở trong lúc nãy căn nhà suy tư, hắn cũng đang vạch ra dự định tiếp theo cho mình. Đầu tiên là thế giới này sức mạnh phân chia, theo lão già kia nói hắn cũng có tương đối so sánh. Ừm, Ma Long đại lục này theo lời lão già kia có hai loại hệ thống sức mạnh chính, một bên là chiến sĩ còn một bên là pháp sư, cái này có lẽ tương ứng với luyện thế với chú thuật hai loại này đi. Chiến sĩ ở đại lục này là thuần túy dựa vào sức mạnh thể chất chiến đấu, chia làm 5 cái cảnh giới, từ sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, thể đại sư cùng thể thiên sư. Còn lại pháp sư chính là tụ tập tự nhiên nguyên tố, dùng tự nhiên nguyên tố hủy diệt kẻ địch, cảnh giới cùng chiến sĩ tương tự, chỉ thanh chiến sĩ thành pháp sư thôi. Địa tinh tộc lao tộc trưởng không hổ là một cái đại chủng tộc đứng đầu, coi như xa suốt nhưng pháp thiên sư cấp độ là vẫn có. Theo hắn ước tính, 3 cái cảnh giới đầu chỉ tương đương với luyện thể cảnh mà thôi, từ đại sư cấp mới chân chính tương đương với linh nguyên cảnh cấp độ, mà thiên sư cấp thì tương ứng với linh nguyên tiểu cực kỳ phía trên. Tính ra lão giả kia cảnh giới cấp độ là so với Dương Phong cao hơn, nhưng mà trung cấp thế giới xuất thân cấp độ chiến lực căn bản không có khả năng so với Dương Phong dạng này đến từ đại thế giới, huống hồ Dương Phong hắn còn không phải thường nhân, hoàn toàn có thể đem lão giả kia nghiền ép. Tuy nhiên hắn cũng không coi mình tại thế giới này vô địch, cũng giống ở hạ lần thế giới bên kia, hắn thực lực cũng là nghiền ép bất kỳ cái nhân loại nào, nhưng lại xuất hiện thi vương con quái vật kia, nếu không phải dùng hạ lần cơ thể kinh khủng thiên sứ huyết mạch tăng phúc, chỉ sợ hắn đã sớm bị thi vương nghiền thành tạt bã. Thế giới này bị hệ thống đánh giá còn cao hơn thế giới zombie kia, khẳng định không có khả năng dễ dàng đi qua như vậy. Vì thế trước hết hắn định bỏ ra mấy ngày tiêu hao hết hệ thống đưa ra bản thưởng cường hóa bản thân, sau đó mới bắt đầu đi khám phá thế giới này, có cánh thiên không phi hành hắn căn bản không cần phải lo tìm cách vượt biển, đồng thời tới đất liền vẫn có thể nhẹ nhàng đi qua. Ai, cũng không biết Viên Lôi tiểu tử kia thế nào rồi. Dương Phong thở dài một hơi, trong lòng nổi lên lo lắng, hắn đột nhiên biến mất như vậy cũng chỉ lo sợ Viên Lôi sẽ không chịu rời đi mà tiến về vực sâu đi tìm, dạng này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Phải nhanh chóng tìm kiếm thế giới ý thức sinh mệnh thể, lúc đó mới có thể rút ngắn thời gian ở thế giới này. Dương Phong khẽ cắn môi tự lẩm bẩm, bất quá nghĩ lại Viên Lôi cái kia cả bạn điểm khí vận lúc này trong lòng hắn mới bất lo một chút, tên bản tử này khí vận cực cao, trừ phi phát triển đến một mức nhất định, nếu không rất khó có thể xảy ra chuyện gì, thậm chí gặp nguy hiểm còn có thể hóa nguy thành an, gặp được điều tốt. Nhìn lại bản thân ba dấu hỏi chấm vận khí hắn liền không nhịn được thở dài, rốt cuộc khí vận hắn là có chuyện gì, chẳng lẽ thiên đạo chi nhãn căn bản không thể nhìn được khí vận của bản thân. Thôi bỏ đi, trước hấp thụ băng hồn linh diễm, chỗ này cực thấp nhiệt độ thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới thể trạng của ta, có loại dị hỏa này liền có thể không lo. Dương Phong tự nói, băng hồn linh diễm là một loại cực hàn hỏa diễm, trưởng thành tới thiên hỏa cấp độ thậm chí còn có thể đóng băng ý thức linh hồn, cường đại đến cực điểm, trong 32 loại dị hỏa xếp thứ 15, không hề thấp chút nào. Hắn cũng chỉ nghi hoặc không biết hệ thống đưa cho băng hồn linh diễm hiện tại đang ở cấp độ nào. Khả năng chỉ là linh hỏa đi, nếu là địa hỏa chỉ sợ ta nuốt một ngụm còn chưa tiêu hóa xong đã bị dư thừa năng lượng làm cho nổ tung bành sát rồi. Dương Phong tiếp tục suy đoán, nhưng mà coi như linh hỏa, nó năng lượng đem lại cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ, thậm chí còn có thể khiến hắn trực tiếp đột phá cảnh giới, trình độ an toàn cũng theo đó đảm bảo tăng thêm. Tất nhiên hấp thu dị hỏa hắn không có khả năng ngồi ở trong cái nhà đá này hấp thu, nhất định phải tìm nơi an tĩnh mới được, hắn cũng đã sớm để ý hòn đảo này phía xa sơn cốc, nơi đó mới đủ rộng rãi chịu đựng được dị hỏa phát tán ra năng lượng. Sứ giả đại nhân. Đúng lúc này bên ngoài liền có một tên địa tinh tộc cấu kiến thanh âm, cái này làm Dương Phong khẽ nghi hoặc nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài địa tinh tộc đang kéo vào một chiếc lồng. Chỉ thấy trong chiếc lồng là một cái giống nhân loại hình hài xinh đẹp nữ tử, nàng lúc này chỉ mặc mỏng manh lớp vải che, trắng nõn làn da, thân thể lại yêu kiều lồi lõm, quả thực là một cái làm người ta nhìn mà mê bưu vật. Nàng khuôn mặt lúc này sợ hãi trắng bệnh, hai tay ôm lấy thân co lại run rẩy, phần môi đều tái đi, miệng liên tục thở ra khói trắng, hiển nhiên là bởi vì quá lạnh dẫn tới hàn khí nhập thể. Nhân loại. Dương Phong kinh ngạc kêu lên, bất quá hắn rất nhanh nhận ra là không phải, chỉ thấy nữ tử này khẽ ngẩng mặt lên, lộ ra tương đối dị hình con mắt, trên trán còn mọc ra một cái sừng, tóc dài phủ kín hai tai, nhưng mà có thể nhìn được nhìn dạng tương đối nhọn. Hiển nhiên cái này bề ngoài cùng nhân loại giống đến chín thành nữ tử chính là thế giới này đám chủng tộc một trong. Chương 93, độc giác tộc sứ giả đại nhân, cái này độc giác tộc hiếm có nữ tử chính là tộc trưởng kêu chúng ta mang đến phục dịch cho ngài. Tiên điệu tinh tộc kia nhìn về phía Dương Phong cười cười muốn lấy lòng, thấy Dương Phong chỉ khẽ gật đầu không để ý, lúc này mới không đành lòng vây vây phía sau đám tiểu đệ nhanh chóng rời đi. Bất quá trước khi rời đi hắn còn hơi liếc quan sát trong lồng nữ tử một hồi, miệng vậy mà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, bộ dạng giống như bị bỏ đói cả tháng con sói vậy, cái này khiến trong lồng nữ tử thân thể không nhịn được co rút lại, khuôn mặt càng tỏ ra sợ hãi. Dương Phong cũng không để ý mấy tên điệu tinh tộc kia, hắn chỉ xoa cằm nhìn về trong lồng rụt rè sợ hãi nữ tử, miệng toát ra cười mà không phải cười ý vị. Hắn đương nhiên hiểu rõ mấy tên này nói phục dịch ý nghĩa như thế nào, khẽ đứng dậy, sau đó tiến dần đến độc giác tộc nữ tử kia, chỉ là vừa đến gần 5 mét mũi hắn đột nhiên cảm nhận được một loại kỳ dị mùi thơm, mà lúc này cái kia độc giác nữ tử trong tầm mắt của hắn cũng biến đổi. Nàng dung mạo không chỉ đột nhiên biến thành xinh đẹp động lòng người, mà nàng trên thân chỉ có mấy miếng vải mỏng, lộ ra thon dài mềm mại thân thể càng như một cái câu dẫn đến cực hạn tiểu yêu tinh, khiến Dương Phong dưới bụng dục hỏa không nhịn được sôi trào. Đây là Dương Phong khẽ nhíu mày, lập tức điều động thể chất cùng linh lực nhanh chóng đẩy vừa mới hít vào hương thơm ra bên ngoài, lúc này mọi thứ mới trở về bình thường, bụng dục hỏa cũng nhanh chóng xua đi. Thật là một cái mê hoặc hình người bông hoa, cơ thể lại có thể tự phát ra đặc biệt mùi hương câu dẫn xung quanh nam tính, cũng không biết là tự thân thiên phú hay là chủng tộc thiên phú đây. Dương Phong nhếch miệng cười trong lòng thầm nghĩ, khó trách tên điệu tinh tộc kia trước khi rời đi lại tỏ ra lưu luyến không bỏ như vậy, hiển nhiên là bị độc giác tộc nữ tử tỏa ra mùi hương, trong bụng đã sớm tràn ngập hỏa khí, chỉ sợ lúc này đã chạy đi đâu đó kiếm lao bà hoặc cái nào đó nô lệ giải quyết đi. Lúc này đối diện độc giác tộc nữ tử cũng cảm nhận được Dương Phong ánh mắt thay đổi, một chút cuối cùng hy vọng cũng rất nhanh tan biến, nàng đương nhiên hiểu rõ cơ thể mình tình huống, đương nhiên cũng biết được tiếp theo kết cục của mình. Độc giác tộc nữ tử cuối cùng chỉ biết an phận cúi đầu xuống, trên mặt nước mắt tràn ra, cơ thể đặc thù mùi hương cũng theo nàng sợ hãi mà càng nồng nặc thêm mấy phần, hiển nhiên mùi hương thiên phú cũng không thể theo ý nghĩa nàng bận dụng, mà chỉ lúc nào sợ hãi tuyệt vọng mới lan tỏa ra. Dương Phong đương nhiên cũng nhận ra điểm này, trong lòng hắn cũng không nhịn được một cười, cô gái này bộ dạng giống như thật cho rằng hắn sắp làm thịt người ta đây. Mà hắn cũng có thể đoán được tại sao nàng lại như trên phản ứng, rất hiển nhiên độc giác tộc nữ tử này khả năng cao là được điệu tinh tộc khi mua bán bắt tới nô lệ, nhìn bộ dạng còn chưa ai động qua bao giờ à. Dù sao bộ dạng kia sợ hãi cũng chỉ có thuần khiết nữ tử mới phát ra được, mà nàng bị bắt về điệu tinh tộc hòn đảo xem ra cũng không phải thời gian ngắn, chứng kiến những cái nô lệ khác bị làm công cụ sinh sản, thống khổ kiệt sức chết, lại nghĩ đến bản thân bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự, tâm trạng có thể bình tĩnh mới lạ. Người tên gì? Dương Phong trầm giọng hỏi, mặc dù cái này độc giác nữ tử thiên sinh lệ chất, nhưng mà hắn cũng không có ý định làm gì, dạng này dung mạo cuối cùng cũng chỉ là phàm phu tục tử, còn xa mới lọt vào tầm mắt của hắn được. Mà cho dù có nữ nhân lọt được vào tầm mắt, hắn cũng sẽ không động. Vân Nhi một kiếp trước cùng hắn vượt bao gian khổ, đến chết cũng hy sinh tính mạng để bảo vệ cho hắn, dạng này khiến Dương Phong đối với Lam Tuyết Y Lìa đã sớm nhất kiến trung tình, càng không có khả năng đi tổn thương phản bội nàng. Đại đại nhân, ta gọi Liễu Hạ. Liễu Hạ mặc dù cả người đều bị lạnh làm cho tê cứng, cổ họng đều nhanh đóng băng, nhưng nàng vẫn nuốt một ngụm nước bọt gắng gượng trả lời, nàng đương nhiên không dám bất kính trước mặt vị này hỏa thần sứ giả. Dương Phong nhìn bộ dạng của Liễu Hạ mày hơi nhíu lại, cô gái này thể chất kém xa điệu tinh tộc, xung quanh lạnh lẽo hàn khí nhập thể liên tục hao mòn nàng sinh cơ, nếu không phải cơ thể nàng có một loại đặc thù năng lượng chống cự, chỉ sợ đã sớm lại chết. Loại đặc thù năng lượng này cùng điệu tinh tộc lão già kia giống nhau, có lẽ đây chính là loại năng lượng thế giới này gọi là ma lực đi, có thể giúp chủ thể thi triển các loại nguyên tố công kích. Không nghĩ tới ngươi còn là một tên ma sư, ngươi bị điệu tinh tộc mua ở chợ nô lệ sao? Dương Phong từ tốn hỏi, tay chạm vào Liễu Hạ người khiến nàng cơ thể hơi co rút, còn chưa kịp làm gì thì Dương Phong bàn tay lập tức truyền đến một cô ấm áp năng lượng, tựa như đã từ lâu không xuất hiện mặt trời, lại giống như phụ mẫu cánh tay, chẳng những đem nàng lạnh lẽo xua tan mà nội tâm sợ hãi cũng nhanh chóng tan biến. Ấm quá. Liễu Hạ hai mắt đều dại ra, ngẩng đầu nhìn về trước mắt tràn đầy thần thánh thuần khiết khí chất nam tử, nàng nội tâm lẫn cơ thể đều muốn quỳ xuống, muốn trở thành vị này thành kính nhất tín đồ. Quả nhiên ta thánh quang không nằm ngoài dự đoán, cũng ý nguyên có cảm hóa năng lực. Dương Phong nhìn Liễu Hạ thành kính bộ dạng trong lòng tự trầm tư, thánh quang tự khiến hắn sở hữu đặc thù khí chất, khiến người khác gặp bản thân đều không tự chủ sinh ra hảo cảm, đây chính là cảm hóa năng lực. Mà theo hắn cảnh giới tăng lên, loại này cảm hóa năng lực thậm chí sẽ còn càng biến thành cực đoan hơn, có thể trực tiếp đem đối phương tẩy não, trở thành thần thánh trung thành nhất tín đồ. Trước mắt cái này độc giác tộc Liễu Hạ chính là ví dụ, nàng bản thân từ khi sinh ra đã được chuyển nhiễm thần linh tín ngưỡng rồi, hiện tại Dương Phong vận dụng thánh quang linh lực chữa trị cho nàng, trực tiếp để hắn trong mắt cô gái này cùng thần linh không khác chút nào. Khó trách bình thường chẳng ai dám đi trêu chọc Phật giáo cùng thánh giáo, loại này cảm hóa năng lực cũng quá biến thái đi. Dương Phong miệng tự lẩm bẩm, tiếp trước hắn cũng từ bị một tự xưng là thánh tăng nhìn chúng thiên phú, muốn chiêu làm môn đồ, hắn đương nhiên không đồng ý, đang tiêu giao tự tại ai lại muốn biến thành một cái đầu chọc suốt ngày ngồi niệm kinh Phật. Thế là cái kia thánh tăng cũng không nói nhiều lời, trực tiếp dùng Phật quang cảm hóa. Nghĩ lại vẫn thấy dùng mình, hắn lúc đó nếu không phải có chạy trốn bảo vật chỉ sợ đã sớm trở thành Phật giáo một tên tăng nhân đi. Hiện tại bản thân cũng nắm giữ tượng tự năng lực, sử dụng cảm giác quả thực không tệ. Tiếp theo cũng không có gì, lại hỏi thăm một hồi, Liễu Hạ bị hắn cảm hóa cái gì biết đều nói hết toàn bộ ra, khiến Dương Phong đối với thế giới này càng hiểu rõ thêm vài phần. Liễu Hạ bản thân cũng không phải bị bắt làm nô lệ bán đi, dù sao cũng có năng lực thi triển ma pháp, ở trong thế giới này cũng coi như có phòng thân năng lực, bình thường cũng sẽ chẳng có ai đi trêu chọc nàng. Nhưng mà đấy là bình thường, Liễu Hạ lại là trường hợp khác, độc giác tộc bản thân khiến nàng trong mắt mấy tên buôn kia trở thành hàng cực kỳ kiếm độc giác tộc bản thân ngoài có thể phát ra kích dục mùi hương mà cùng chủng tộc này nữ giới làm chuyện kia, nó thân thể cũng sẽ tự tiết ra chất dịch, khiến nam giới thỏa mãn cảm giác được tăng cường gấp mấy lần. Điều này khiến độc giác tộc nữ tử từ trước đến nay đều là nô lệ tình dục hàng độc đắc, có một đống tiền cũng không mua được, mà độc giác tộc cũng chỉ là một cái tiểu chủng tộc, thiên sinh lực lượng chẳng có nhiều, thậm chí còn là yếu nhất một đám, khiến chủng tộc này nữ tử bị săn bắt càng nhiều hơn. Liễu Hạ cũng không phải thuần độc giác tộc, nàng là con lai với chủng tộc khác, bình thường có thể dễ dàng che giấu trên đầu sừng cùng một số chủng tộc đặc trưng, bất quá nửa năm trước bị phát hiện, lọt vào nô lệ con buôn săn bắt tầm mắt. Nàng dựa vào ma pháp thi triển, cuối cùng may mắn thoát khỏi, nhưng lại rơi vào trọng thương kiệt sức trạng thái, tính cờ lại gặp độc giác tộc đi mua bán một đám, thế là trực tiếp bị bê về hòn đảo này. Có thể nói cực kỳ xui xẻo, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bất quá nàng vẫn còn chút may mắn, cũng không bị coi làm tình dục nô lệ, mà trở thành đồ hiến tế công cụ, độc giác tộc mỗi nửa năm đều sẽ tìm kiếm phù hợp nữ tử, mặc kệ chủng tộc nào, tiến hành thần linh hiến tế. Hiến tế hỏa thần phương pháp không cần nói cũng có thể tự đoán được, đương nhiên là đem hỏa thiêu, bất quá mặc dù nửa năm đã qua tuy nhiên điệu tinh tộc thuyền đã sớm bị tộc trưởng nhi tử lén mang rời đi, cho nên Liễu Hạ lúc này bị quyết định đưa đến phục dịch cho Dương Phong vị này hỏa thần sứ giả Dương Phong thánh quang linh lực lưu hỏa, lập tức để Liễu Hạ ngủ đi, cô gái này đem lại cho hắn mấy cái tin tức tính ra còn so với điệu tinh tộc lão giả kia còn chân thực hơn, dù sao nàng cũng là lục địa xuất thân, hắn cũng đã sơ bộ xác định được thế giới ý thức nằm ở vị trí nào rồi. Bù. Dương Phong nghĩ một hồi, sau đó liền đi ra nhà đá bên ngoài. Từ trong hệ thống kho hàng lấy ra cánh thiên không. Cánh thiên không toàn thân màu xanh, tựa như bích ngọc lại giống như bầu trời, nhìn cực kỳ xinh đẹp, Dương Phong cũng không ngắm nhìn nhiều, lập tức đem nó mặc vào. Hôm trước quen thuộc cảm giác lại xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy da thịt mình đều trong suốt, toàn thân nhẹ như lông vũ, một cô kỳ lạ khoan khoái tràn ngập trí óc, hiển nhiên đây chính là biến thành cơn gió cảm giác. Siêu. Dương Phong khẽ di chuyển, không đến một phần 10 giây liền xuất hiện trên không trung, tuy nhiên đúng lúc này cánh thiên không xảy ra dị biến. Chương 94, băng hồn linh diễm Dương Phong đang mặc cánh thiên không lơ lửng giữa không trung, lúc này đột nhiên sau lưng áo choàng xảy ra đột biến, nó vậy mà tự chủ cộng hưởng với hắn thể nội thánh quang linh lực, đem nguyên bản màu xanh áo choàng nhanh chóng biến thành vàng kim, trên bầy trời phát ra rực rỡ quang mang. Các người nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Đúng a, tại sao giữa không trung lại xuất hiện điểm sáng? Cái kia không phải sứ giả đại nhân sao? Không sai, hôm qua sứ giả đại nhân hạ giới cũng bộ dạng như vậy a. Giữa không trung xuất hiện điểm sáng lập tức hấp dẫn trên đảo địa tinh tộc cùng mấy cái khác chủng tộc nô lệ, còn bản thân Dương Phong lúc này thì càng kinh ngạc bản thân trạng thái. Đây là biến thành ánh sáng sao? Dương Phong trong lòng có hơn chấn kinh, trước mắt hệ thống cũng nhảy ra cho hắn một dòng thông báo. Ngươi linh lực cùng cánh thiên không sinh ra cộng hưởng, có thể tiêu hao linh lực để chuyển hóa từ phong trạng thái qua quang trạng thái. Không cần hệ thống thông báo hắn cũng tự cảm nhận được, thật không nghĩ tới cánh thiên không lại có thể cộng hưởng với thánh quang linh lực sau đó sinh ra biến dị. Mà loại này biến dị trực tiếp để hắn từ cuồng phong hình dạng biến thành ánh sáng hình dạng, mặc dù tốc độ đương nhiên không bằng được thái dương chi quang, nhưng mà chí ít cũng vượt qua cuồng phong gấp mấy lần a, hơn nữa lúc di chuyển còn càng dễ dàng thuận tiện. Cuồng phong trạng thái lúc di chuyển đều phát ra tiếng ồn, rất dễ hấp dẫn sinh vật khác, nhưng ánh sáng trạng thái hoàn toàn không, trừ ban đêm sẽ sáng rực lên yếu điểm còn ban ngày gần như rất khó nhận diện. Thật thần kỳ, cũng không biết là vị nào chế tạo ra cánh thiên không vật này, mặc dù chỉ có linh cấp nhưng nếu không hiểu rõ phong cùng quang pháp tắc căn bản không chế ra được. Dương Phong trong lòng khâm phục cảm thán, đồ này nếu có thể mang về lục vân thế giới thì quá tốt rồi, đáng tiếc chỉ giới hạn ở chỗ này Ma Long đại lục nhiệm vụ thế giới. Nghĩ một hồi Dương Phong liền thao túng cánh thiên không, hóa thành một vệ quang mang bay thẳng về phía xa trên hòn đảo sơn cốc. Hắn phát hiện bản thân càng bay ở cao nhiệt độ sẽ càng thấp, hơn nữa còn giảm vô cùng kinh khủng. Hắn lúc này chỉ cách mặt đất có mấy chục mét nhưng nhiệt độ đều nhanh âm 70-80. Loại nhiệt độ này khắp nơi đều tràn ngập hàn độc, hít một ngụm cả người liền sẽ hóa đá. Dương Phong hắn bắt buộc phải điều động linh lực mới miễn cưỡng chống lại nhiệt lượng này. Vì vậy hắn cũng không dám chần chờ, lập tức hướng về sơn cốc bay đi. Vụ. Ánh sáng hình thái bay rất nhanh, chưa đến 3 giây hắn liền đã đặt chân ở trong sơn cốc. Nơi này có một hồ nước, cảnh tượng cũng rất đẹp, xung quanh cây cối um tùm, làm người ta khó tin đây là một cái nằm trên hòn đảo ngoài biển sơn cốc. Thật tốt hoàn cảnh, chẳng lẽ là đám địa tinh tộc kia đặc biệt lưu lại trên đảo vui chơi khu vực. Dương Phong tấm tắc kỳ lạ, hắn nhìn xung quanh cũng phát hiện được một số bếp lửa cho tàn lưu lại, cái này hắn cũng không mấy ngạc nhiên, chủng tộc này mấy trăm năm sống ngăn cách với đất liền, đương nhiên cần thiết khu vực vui chơi giải trí. Hắn suy nghĩ cũng không sai, khu vực sơn cốc này là địa tinh tộc đặc biệt lưu lại, dùng để vui chơi khi bộ tộc có hai cái khác giới kết hôn, đây là từ lâu đã lưu lại tập tục. Bỏ đi, nơi này cũng không có ai, phù hợp ta hấp thụ dị hỏa. Dương Phong lắc đầu, có rừng cây khu vực bình thường thiên địa linh khí sẽ nồng đậm hơn bên ngoài, cho nên hắn mới chọn địa phương này. Từ trong kho hàng lấy ra băng hồn linh diễm, tức thì một cỗ lạnh leo đến cực hạn hàn khí nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, không chỉ khiến mặt nước, thậm chí một số thực vật động vật nhỏ đều hóa thành băng tượng. Thật kinh khủng hàn khí, cảm giác linh hồn đều có thể bị đông cứng. Dương Phong hít một hơi sâu, nhìn trong bàn tay mình màu trắng bạc ngọn lửa trong lòng khó có thể nén được kinh hãi. Băng hồn linh diễm đáng sợ nhất không phải nó cực thấp nhiệt độ, mà là có thể khiến địch nhân thần hồn phải chịu băng xương đông kết, toàn bộ tư duy suy nghĩ đều đình trệ, thậm chí một cộng một bằng bao nhiêu đều cần suy nghĩ mấy giây mới nghĩ ra. đây chính là tiên tiên hình thành dị hỏa chỗ bất phàm, từ thể chất diễn hóa ra băng hồn linh diễm trước mặt nó căn bản là rác rưởi cũng không bằng. Bất quá băng hồn linh diễm lợi hại là thế, nhưng nằm trong bàn tay Dương Phong lại rất ôn hòa, thậm chí hắn còn không bị nó phóng thích ra hàn khí ảnh hưởng một chút nào. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm phân thưởng, từ trước đến nay hắn còn chưa nhìn thấy đồ vật nào nguy hại cho bản thân, tất cả hắn đều có thể hoàn mỹ hấp thu không chút thương tổn. Cảm nhận băng hồn linh diễm cường đại, hắn nội tâm đều sôi trào lên, không do dự đem luồng hỏa diễm này nuốt, đây là nhanh nhất hấp thu phương pháp, dù sao băng hồn linh diễm cũng sẽ không gây hại hay phản vệ, còn phải kỳ hoa hấp thu làm gì. Nuốt băng hỏa vào trung bụng, tức thì một luồng to lớn năng lượng như sóng thần một dạng cuộn trào bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, đem cả cơ thể đều căng phồng lên. Hệ thống ban thưởng băng hồn linh diễm cùng hắn dự đoán không sai, là một cái linh hỏa cấp độ, tuy nhiên nó năng lượng vẫn như cũ khổng lồ, nếu như bình thường linh nguyên cảnh nuốt vào như hắn, chỉ sợ không đến một giây sẽ bị to lớn năng lượng làm cho nó bạo. Tuy nhiên Dương Phong hắn thì khác, có thánh quang thể làm điểm tựa, lại thêm bất hủ lưu ly cốt, dạng này năng lượng tuy nhiều nhưng cũng chỉ giới hạn ở làm phồng ra hắn lên thôi. Huống hồ bất diệt kinh chính là thần cấp công pháp, nếu từng này năng lượng còn không tiêu hóa nổi, vậy liền tự ném vào phân đi. Khổng lồ năng lượng cũng chỉ làm ra hắn căng phồng một hồi, sau đó rất nhanh liền bị hắn cơ thể đem hấp thụ. Dương Phong tế bào lúc này mỗi cái giống như một cái hố đen, tham lam thôn phệ băng hồn linh diễm năng lượng, sau đó tự cường hóa trưởng thành bản thân mình, phần còn lại bắt đầu chuyển hóa vào dưới bụng đan điền, tăng cường cảnh giới của hắn. Không chỉ thế, sâu trong thể chất cùng linh hồn linh căn cũng dưới băng hồn linh diễm tác động cũng bắt đầu biến dị lên, từ phàm hỏa sau đó liền hóa thành một luồng màu trắng bạc hỏa diễm, xung quanh thỉnh thoảng còn lóe lên từng tia lôi điện, lộ ra thần dị dáng vẻ. Hấp thụ quá trình không nhanh cũng không chậm, rất nhanh liền hai tiếng sau. Với hình, lại cạnh, Dương Phong thân thể hơi chấn động, từng luồng cường đại khí lãng từ hắn thể nội phát ra, nguyên bản linh nguyên cảnh sơ kỳ, trực tiếp đột phá đến linh nguyên cảnh trung kỳ viên mãn, chỉ một chút nữa liền có thể đột phá đến hậu kỳ. Không chỉ thế, thân thể dường như được tẩy luyện lại càng cứng cáp hơn nhiều, các dạng chỉ số đều thẳng tắp tăng lên, cơ bắp càng biến thành hoàn mỹ, khiến hắn mị lực cũng theo đó tăng lên mấy phần, quả thực là nữ nhân trong tâm bạch mã hoàng tử. Có thể thấy băng hồn linh diễm mang lại năng lượng cùng chỗ tốt nhiều đến như thế nào, phải biết tu luyện bất diệt kinh dẫn tới mỗi cái cảnh giới cần thiết đột phá năng lượng cũng gấp thường nhân bội lần, nếu để Dương Phong tự tu luyện muốn đột phá đến cấp độ hiện tại quả thực không có nửa năm không được. Băng hồn linh diễm lại có thể trực tiếp giúp hắn đột phá, hơn nữa còn một đường thẳng tiến đến trung kỳ đỉnh phong, kém một chút nữa liền có thể đột phá đến hậu kỳ, thực lực sẽ lại một lần nữa tăng gọn. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được bản thân khí lực đều nhanh đột phá 400 điểm rồi, đây chính là linh nguyên cảnh tiểu cực kỳ tiêu chuẩn a. Ngoài khí lực ra các loại khác thân thể, phòng ngự, tốc độ đều có tăng tiến, xét về tổng cơ thể chỉ số đã không hề thua kém linh nguyên cảnh tiểu cực kỳ chút nào, lại phối hợp bản thân võ kỹ cùng đao kỹ, coi như linh nguyên cảnh trung cực kỳ đi ra hắn đều có thể nhẹ nhõm chém. Cương đại cảm giác quả nhiên vẫn là thống khoái nhất. Dương Phong khẽ nhếch miệng cười, tay phải một quyền đánh ra, không có bất kỳ võ kỹ nhưng vẫn có thể khiến không khí sinh ra lốt đốt thanh âm, hiển nhiên đây là không khí không chịu được ma sát lực sinh ra. Đánh mấy quyền xong, thích ứng bản thân lực lượng lúc này hắn mới điều động linh lực, một luồng màu xám bạc ngọn lửa nhanh chóng đem cánh tay hắn bao phủ, tỏa ra khiếp người hàn khí, khiến xung quanh không gian có cảm tưởng như đóng băng. Vành, rắc, rắc. Lúc này lại một quyền đánh ra, nhưng lần này khác biệt, không khí đều sinh ra vỡ nát thanh âm, đây đương nhiên không phải hắn đánh nổ không gian, mà chỉ là trong không khí hơn nước bị hóa đá, lại kết hợp ma sát sinh ra phản ứng thôi. Đồng thời trước mắt trong rừng thụ một cũng trong tích tắc bị băng hồn linh diễm quét qua, toàn bộ biến thành băng điêu, phía dưới bị hóa băng căn bản không chịu được thân cây to lớn sức nặng, cuối cùng liền nối tiếp nhau gãy đổ xuống, cả khu rừng đều phát ra ầm vang tiếng động. Đây cũng chỉ là băng hồn linh diễm cơ bản không thể cơ bản năng lực, nếu như phối hợp các loại võ kỹ chú thuật, nó uy lực tuyệt đối sẽ tăng vô số lần, đạt đến người ta không thể tưởng tượng cấp độ. Xếp thứ 15 dị hỏa cũng là thực chí danh quý a. Chương 95, thiên hỏa ấn chập chập, không biết nên lựa chọn loại nào võ kỹ phù hợp đây, băng hồn linh diễm uy lực chính là vượt xa ta một thế trước phong lôi phẫn lộ diễm, hơn nữa còn khác biệt đặc tính, có lẽ nên dùng chú pháp thi triển thì tốt hơn. Dương Phong xoa cằm suy tư, băng hồn linh diễm cường đại không cần phải bàn cãi, chỉ bất quá nó đặc tính lại thiên về khống chế gây sát thương diện động, dạng này lại có chút không phù hợp với hắn đao pháp. Hắn đao pháp đặc tính chính là cuồng bạo, hủy diệt, lấy lực phá bạt pháp, mà một thế trước phong lôi phẫn lộ diễm lại hoàn toàn đáp ứng những đặc tính này, vì vậy hắn kiếp trước phải trải qua thiên tân bạc khổ, cuối cùng mới may mắn thu được loại dị hỏa này. Rất hiển nhiên hắn phong lôi phẫn lộ diễm cũng là tự nhiên hình thành dị hỏa, không phải là từ loại thể chất nào hết, về sau còn được hắn bồi dưỡng đến thiên hỏa cấp độ, uy lực cường đại vô cùng, hỏa diễm vừa tế ra, phong vân càn quét, đem ngàn dặm khu vực đều thiêu thành cho bụi. Băng hồn linh diễm xếp hạng còn trên phong lôi phẫn lộ diễm, nó uy lực đương nhiên cũng không thua kém, bất quá dù sao cũng là hàn băng thuộc tính hỏa diễm, nó căn bản không thể đem ngàn dặm càn quét thiêu hủy, tuy nhiên đem cả một vùng không gian đông cứng, phá toái địch nhân thần hồn chính là không chút khó khăn chút nào. Trong đầu hắn cũng đã sớm tìm được một bộ phù hợp chú pháp, thuần túy hỏa thuộc tính ngưng tụ hư cấp thiên hỏa ấn. Cái chú pháp này là hắn một thế trước vận khí bạo phát, ở một cái phế tích bên trong thu thập được, độ quý giá đủ để một tên thánh giả cũng phải chảy nước dãi, bởi vì nó là một loại hư cấp chú pháp. Như thế nào là hư cấp? Có thể hiểu là nó không có cấp bậc, bình thường võ kỹ chú pháp đều dựa vào cấp bậc để phân chia uy lực, cấp bậc càng cao võ kỹ uy lực sẽ càng cường đại, tuy nhiên hư cấp chủng loại võ kỹ chú pháp nó lại khác biệt một chút. Ngươi có thể tưởng tượng nó như trên tàu hỏa lò đốt than, ngươi cho càng nhiều nguyên liệu này phẩm chất càng tốt thì tàu hỏa sẽ càng chạy nhanh hơn. Thiên hỏa ấn chính là một dạng như vậy, nói một cách nào đó cái chú pháp này có thể coi là một loại trưởng thành tính chú pháp, nó sẽ hấp thu trong thể nội ngưng tụ là hỏa diễm linh lực hình thành một cái cự ấn, hỏa diễm ngươi cấp độ càng cao đánh ra ấn thiên hỏa sẽ càng cường đại. Như cái tên, thiên hỏa ấn hạn mức cao nhất hấp thụ hỏa diễm chính là thiên hỏa cấp độ. Dương Phong một thế trước dùng cái chú pháp này kết hợp thiên hỏa cấp phong lôi phẫn lộ diễm, uy lực giống như có thể đánh ra một phương thiên địa, không hề thua kém đương thời đỉnh phong thánh cấp võ học chút nào. Nghĩ lại nếu không có dị hỏa, thiên hỏa ấn căn bản là không có chỗ dùng. Dương Phong tự nói, thiên hỏa ấn uy lực phụ thuộc cực lớn vào hỏa diễm phẩm chất cùng cấp độ, tuy nhiên chỉ có dị hỏa mới có tiềm năng thăng đến địa hỏa, thiên hỏa cấp độ, mà sở hữu dị hỏa đương nhiên là chuyện khó khăn vô cùng, không nói đến tự nhiên dị hỏa, liền thể chất diễn sinh ra tương ứng dị hỏa cũng là hiếm hoi vô cùng. Điều này khiến cho thiên hỏa ấn mặc dù cường đại, tuy nhiên trong lịch sử Trường Hà lại không quá nổi danh, dù sao thi triển điều kiện quá gắt gao, nếu chỉ dùng lửa bình thường, thiên hỏa ấn chỉ sợ uy lực so với một cái hỏa cầu cơ bản chú thuật còn yếu hơn. Đem thiên hỏa ấn trong thần hồn ấn tượng cùng kiến thức toàn bộ lấy ra, hệ thống cũng lập tức ném lên một cái bảng. Thiên hỏa ấn phẩm chất, thư cấp, trưởng thành hình, chủ loại, hỏa chi thuật pháp thuộc tính, hỏa miêu tả, viên cổ thời đại nổi danh thuật pháp, thôn phệ cường đại hỏa diễm ngưng tụ đại ấn, có phá thiên liệt địa uy lực. Tiến độ, nhập môn, 1000. Dương Phong nhìn nhập môn hệ thống đưa ra cần thiết điểm kinh nghiệm, khóe miệng liền không nhịn được co giật, cái này tiêu hao cũng quá lớn đi, chỉ bèn bèn tăng tới nhập môn trình độ đã tiêu tốn đến 1 vạn điểm kỹ năng, dạng này tiêu hao thật không hề nhỏ một chút nào. Hắn giết cực hàn huyết lân xà cùng thiên diện mâu thủ, lại thêm hệ thống khen thưởng, lúc trước tiêu hao học cửu quang chi thuật, lúc này trong hệ thống chỉ còn lại có 12000 kỹ năng điểm. Nếu như đem tiên hỏa ấn cũng học, như vậy liền sẽ tiêu hao 2/3, dạng này nghĩ tiểu nào hắn cũng thấy lỗ. Hệ thống kỹ năng điểm cùng công pháp điểm đều cực kỳ chân quý, có thể để ngươi trực tiếp học được võ kỹ, trực tiếp thấu hiểu công pháp, dạng này khiến hệ thống hai loại tài nguyên trên so với bất kỳ cái nào thiên tài địa bảo đều đáng giá hơn gấp bội lần. Huống hồ chỉ có thể đem thiên hỏa ấn nâng tới nhập môn, đánh ra uy lực thật sự chẳng đáng bao nhiêu, còn không bằng để nâng mấy cái võ kỹ khác. Hắn còn đang suy nghĩ phương án khác thì đúng lúc này hệ thống một cái bảng khác lại hiện lên. Thiên hỏa ấn kỹ năng đã tự động thêm vào kỹ năng bảng. Ngài đối với thiên hỏa ấn có cực lớn cảm ngộ, nâng cấp cần thiết kỹ năng điểm phần lớn tiêu giảm. Thiên hỏa ấn phẩm chất, thư cấp, trưởng thành hình, chủ loại, hỏa chi thuật pháp thuộc tính, hỏa miêu tả, viên cổ thời đại nổi danh thuật pháp, thôn phệ cường đại hỏa diễm ngưng tụ đại ấn, có phá thiên liệt địa uy lực. Tiến độ, nhập môn, 1/100, còn có thể dạng này. Dương Phong nhìn hệ thống ném ra bảng thông báo, trong lòng khẽ kinh ngạc kêu lên, bất quá nghĩ lại cũng đúng, thuật pháp khác với võ kỹ cần phải luyện tập thời gian dài, để thân thể thích nghi mới có thể thuần thục thi triển. Tuy nhiên thuật pháp thì ngược lại, ngươi chỉ cần đem nó cặn kẽ thấu hiểu, thậm chí không cần luyện tập thì vẫn có thể đem môn thuật pháp đó đánh ra. Điều này vừa là điểm lợi vừa là điểm hại, bình thường muốn võ kỹ tăng lên, không chỉ luyện tập không, còn cần sinh tử chiến đấu, đi khắp nơi tìm cơ duyên cảm ngộ mới được, không cẩn thận liền sẽ tử vong, còn thuật pháp ngươi chỉ cần ngồi ở nhà, không cần phải đặt mình vào sinh tử tình huống, đây là điểm lợi. Tuy nhiên ngược lại điểm hại rất rõ ràng, nó phụ thuộc quá nhiều vào ngươi thiên phú, ngươi nếu thiên phú thấp một môn thuật pháp cả đời cũng không bước nổi nhập môn. Dương Phong một thế trước đương nhiên đã đem thiên hỏa ấn thấu hiểu đến tận gốc rễ, cho nên hiện tại hệ thống phán định cần thiết thăng cấp điểm kỹ năng trực tiếp giảm 100 lần, chỉ còn bèn bèn 100 điểm. Hiện tại nhập môn 100 điểm, tiểu thành chỉ còn 400, đại thành là 1000 điểm, quy chân trực tiếp nhảy vọt gấp 10 lần, cần đến 1 vạn, như tổng cộng tiêu hao 11500 điểm kỹ năng, nhìn vào trong bảng kỹ năng điểm, kỹ năng tích lũy còn thừa lại trên dưới 12000, Dương Phong lúc này mới khẽ thở phào một hơi, có thể coi như vừa đủ. Không chút nuối tiếc tiêu hao, Dương Phong trực tiếp đem còn dư kỹ năng điểm cộng hết vào thiên hỏa ấn, một giây sau mi tâm hắn bỗng nhiên sáng lên, não bộ cũng theo đó phát ra một trận ánh minh. Suy, cảm nhận thiên hỏa ấn nhanh chóng hòa nhập vào thân thể lẫn linh hồn, Dương Phong cả người cảm giác như được gột rửa một lần, khí tức càng thêm thâm bất khả trắc, đây là luyện cao giai võ học, thuật pháp đến đỉnh cao mang đến cải biến, giống như khí chất võ đạo tông sư loại kia. Không biết một thế này vận dụng băng hồn linh diễm, thiên hỏa ấn uy lực có cải biến gì không? Dương Phong xoa cằm suy tư, hiện tại hắn thật muốn tìm một cái đối thủ đánh thử, thiên hỏa ấn uy lực cường đại, hắn cũng không dám bừa bãi thi triển. Thôi được rồi, hiện tại đi đến địa tinh tộc bên kia xem thử một chút, nếu thật có dị hỏa như vậy hôm nay liền kiếm lớn. Dương Phong miệng lẩm bẩm, cảm thấy không nhỏ chờ mong, coi như không phải dị hỏa thì cũng sẽ là một loại quý giá hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Hiện tại hắn cách linh nguyên cảnh hậu kỳ cũng chỉ một bước, nếu có thể hấp thụ cái kia thiên tài địa bảo, chuyện đột phá cơ bản chính là nước chảy thành sông. Nghĩ đến đây hắn liền mặc vào cánh thiên không, hóa thành một chùm quang mang bay đi. Bất quá hắn trước tiên trở về địa tinh tộc ngôi làng, để bảo đảm hắn quyết định mang theo một tên địa tinh tộc đi cùng, một là để chi đường, hai là nếu cái đền thờ kia có cấm chế, bản thân cũng không phải mất công tốn sức phá hủy. Đại nhân, để lão đầu chỉ đường cho ngài. Dương Phong trở về nói ra chuyện này xong, lập tức mục lao tộc trưởng cả người đều hưng phấn run rẩy, lập tức nhận đi theo. Bọn họ đương nhiên không biết Dương Phong đánh chủ đích vào tôn thờ cả ngàn năm nay thần hỏa, mà chỉ nghĩ rằng Dương Phong muốn giúp địa tinh tộc mang hỏa diễm trở về. Mất đi thần hỏa che chở, ở trên đảo địa tinh tộc đã nguy cơ sớm tối, hiện tại có sứ giả đại nhân cứu giúp, bọn hắn đương nhiên hưng phấn đến cực hạn. Dương Phong nhìn thấy lão giả này đứng ra cũng khẽ gật đầu. Địa tinh tộc lão giả này hắn quan sát là ở trong bộ tộc mạnh nhất một tên pháp thiên sư, mặc dù già yếu nhưng mà mang lão giả này còn hơn mang mấy cái yếu đối địa tinh. Huống hồ đối phương là tộc trưởng, ở trong đền thờ hiểu biết đương nhiên là không kẻ nào bằng. Đến đây Dương Phong lập tức nắm lấy lão giả, hóa thành một chùm quang mang, dưới đám địa tinh tộc tôn kính ánh mắt bay đi. Lần này hắn bay cũng không có nhanh, dù sao phía dưới còn mang người, bay nhanh quá đối phương giản mua thân thể căn bản không chịu được. Đại nhân, đi về phía trước khoảng 2 dặm liền tới nơi rồi. Lão giả bị nắm trên không trung, mặc dù rét có nhiệt độ nhưng hắn vẫn không nhịn được hưng phấn, một phần là sắp được trở lại tổ địa, phần còn lại là được phi hành phấn khích, mặc kệ chủng tộc nào, chỉ cần có tự do khát vong thì đều yêu thích được bay trên thiên không cảm giác. Lúc này Dương Phong thể hiện đại năng càng khiến địa tinh tộc lão giả cung kích hơn mấy phần. Hai dặm khoảng cách lấy hắn hiện tại chậm rãi tốc độ vẫn không cần tới một phút là tới nơi, đập vào tầm mắt của hắn là một cái to lớn mà cổ lão đền thờ, nó bên trong tỏa ra một loại nóng rực năng lượng, cảm nhận cỗ năng lượng này Dương Phong rốt cuộc không kìm được, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn đoán không có sai, dạng hỏa diễm đặc trưng nóng rực khí tức, rất hiển nhiên cái đền thờ này bên trong là tồn tại một cái tự nhiên hình thành dị hỏa. Chương 96, đánh lén đền thờ. Dương Phong còn đang hưng phấn thì đột nhiên phía dưới mục lao thanh âm run rẩy vang lên, cái này làm hắn khẽ nhíu mày lại nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Đại đại nhân, đền thờ bị hủy hoại, làm sao có thể? Cái này hôi thối mùi tanh chẳng lẽ là biển sâu thủy quái đám ghê tởm kia?" Mục lao vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, nhìn phía dưới đổ nát khu vực đền thờ, hắn trong lòng nộ khí đều muốn bộc phát. Dương Phong cũng nhìn xuống bên dưới, quả đúng hòn đảo này phần lớn kiến trúc đều bị hủy hoại, cũng chỉ có trung tâm một ngôi đền là còn nguyên vẹn, mà ngôi đền trung tâm kia cũng không tầm thường, theo hắn cảm nhận là nơi chứa đựng đóa dị hỏa kia. "Làm sao có thể? Thờ cung tổ địa được hỏa thần đại nhân cùng thần hỏa bảo hộ, làm sao đám thủy quái kia có thể tiến đến?" Mục lao khó tin kêu lên, tổ địa nơi này cho dù mấy trăm năm trước lọt vào tận thế hủy diệt nhưng vẫn như cũ sừng sững tồn tại, tựa như mẫu thần vòng tay che chở địa tinh tộc vượt qua muôn trùng khó khăn, lúc này biến thành đổ nát như vậy hắn làm sao lại không kinh sợ đau thương? "Ngươi làm sao biết nơi này là bị biển sâu quái vật tấn công?" Dương Phong nhíu mày lên tiếng hỏi, hắn cảm thấy hòn đảo đền thờ này không hiểu sao lại toát lên một loại quỷ dị cảm giác, rõ ràng là thần thánh tín ngưỡng địa phương nhưng khắp nơi lại tràn ngập âm u quỷ khí, giống như ở đây đã từng là một chỗ đồ sắt chiến trường vậy. "Đại nhân, là mùi hương, nơi đám thủy quái kia xuất hiện nhiều sẽ lưu lại cực mạnh mùi hôi tanh, giống như cá chết hôi tanh nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy khó chịu, hít phải nhiều thậm chí còn sinh ra nhiễm độc phản ứng." Mục lao không giấu giếm nói ra, chỉ là khuôn mặt hắn lúc này đã tràn ngập bi thương, tổ địa của bọn hắn biến thành thảm trạng như vậy, nếu không phải ở trung tâm hỏa thần đền thờ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ sợ lao đầu lúc này nội tâm đã sụp đổ. Cùng tín ngưỡng sinh vật chính là như vậy, nhiều khi đức tin còn so với bản thân sinh mệnh còn quan trọng hơn. Dương Phong cũng không để ý lão già này, tìm một nơi đáp xuống lúc này hắn mới để ý quan sát xung quanh. Quả thực như lão già nói, trên hòn đảo này tràn ngập một mùi tanh hôi khó ngửi, ban đầu hắn còn tưởng là từ ngoài biển chuyển đến, nhưng xem ra quả thật từ đám thủy quái mang lại. Hơn nữa mùi hương này vẫn còn rất mới, tuyệt đối không quá nửa ngày. Là từ đêm qua sao? Dương Phong khẽ trầm ngâm, hắn quyết định đi một vòng để xem có cái gì sinh vật sống không, nơi này lộ ra quỷ dị hắn không thể không đề phòng. Mục lão nhìn thấy Dương Phong bước đi liền nén đau thương chạy theo, hắn biết hiện tại chỉ có sứ giả đại nhân mới có thể cứu giúp địa tinh tộc. Hòn đảo này diện tích không có như địa tinh tộc sinh sống hòn đảo lớn, nhưng mà mặc kệ đường đi, cảnh quan, các loại công trình kiến trúc đều tốt hơn không biết bao nhiêu lần, thật sự có loại cách mấy cái thế kỷ cảm giác. Tất nhiên hiện tại nơi này đã bị tàn phá không chịu nổi, hơn nữa nhìn còn giống như bị sóng thần càn quét một đợt, nhưng mà phía trên vết tích cũng không có khả năng nhanh như vậy xóa đi. Hơn nữa Dương Phong hắn ở nơi này, căn bản không cần băng hồn linh diễm bảo hộ vẫn có thể cảm nhận được nhất định ấm áp, nhiệt độ so với ngoài biển kia có thể nói khác một trời một vực. Có thể đem cả một vùng biển không bị đóng băng suốt mấy trăm năm, bậc này năng lực coi như địa hỏa cũng khó có thể làm được. Như vậy chỉ có một khả năng là đóa dị hỏa kia đã tính, sẽ không phải là hải tâm lam tinh diễm đây chứ? Dương Phong trong lòng suy đoán, lúc trước chưa xác thực nơi này có dị hỏa hắn còn không chắc chắn, tuy nhiên lúc này đã xác thực, vậy hắn có hơn 8 thành khẳng định trong đền thờ bảo hộ chính là hải tâm lam tinh diễm. Dị hỏa có vô số, nhưng tự nhiên dị hỏa chỉ có 32 loại, mỗi loại đều có cực kỳ riêng biệt đặc điểm, hải tâm lam tinh diễm ở trong đó xếp hạng thứ 27, sở dĩ gọi dị hỏa bởi vì nó là hỏa diễm nhưng lại từ trong đại hải ngưng tụ, hấp thu nhật nguyệt tinh thần hình thành. Loại dị hỏa này uy lực tương đối yếu, sát thương gần như là 32 loại nhỏ nhất một trong, cái này là bình thường, bởi vì nó là một loại hỗ trợ hình dị hỏa. Người sở hữu hải tâm lam tinh diễm gần như có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn độc dịch, ổn định tinh thần, lúc đột phá tu luyện hay luyện khí luyện dược đều có to lớn tăng thêm, hoàn toàn không phải lo mệt mỏi vấn đề. Ngoài ra nó còn có thể giúp người tự do trong đại hải di chuyển, thậm chí còn có nhất định khống hải năng lực, trong đại dương chiến đấu có thể liên tục hấp thu trong biển năng lượng trợ giúp hồi phục, có thể nói trong biển ngươi chính là đánh không chết tiểu cường. Tất nhiên nghe thì như bức như vậy, nhưng đó là thiên hỏa cấp độ có được, lúc này nó mới chỉ linh hỏa cấp độ. Còn xa mới cường đại như vậy, nhưng mà nhờ khống hải đặc tính, cho nên nó mới có thể giữ cho cả một vùng biển trong thời gian dài như vậy không bị đóng băng. Chỉ là hải tâm lam tinh diễm là từ đại dương hình thành, vậy chẳng lẽ vốn di thờ cúng hòn đảo này trước khi tận thế diễn ra cũng không phải ở trong đất liền mà bản thân nó vốn dĩ là hải đảo rồi? Dương Phong trong lòng nghi hoặc, lên tiếng hỏi phía sau địa tinh tộc lão giả, đối phương cũng lập tức chứng thực suy nghĩ của hắn. "Là đại nhân, hỏa thần đảo thờ vốn dĩ là được xây dựng ngoài biển, chỉ bất quá nó ba mặt được bao quanh bởi đất liền, chỉ có một mặt hướng ra biển, phần đất liền kia chính là địa tinh tộc chúng ta sinh sống lãnh địa." Dương Phong nghe vậy tự nghĩ cũng thật khôi hài, rõ ràng là hỏa thần, nhưng mà đặt đền thờ ở ngoài biển, bất quá nghĩ lại cái kia hỏa thần không phải là nữ nhân sao? Trong mắt địa tinh tộc là cao quý thần linh, nhưng mà trong mắt hắn cũng chỉ là một cái cường đại sinh linh thôi. Bình thường sinh linh đều có bản thân dục vọng ham muốn, là một cái nữ nhân yêu thích sạch sẽ lại ướt át một chút là chuyện bình thường, ai lại thích mấy cái vừa khô vừa bẩn sa mạc núi lửa? Mà trong đền thờ đóa kia hải tâm lam tinh diễm không chừng là đối phương ở thế giới này lưu lại một đạo hỏa chủng. Sở hữu dị hỏa người mới có thể phân tách từ dị hỏa hỏa chủng, cũng giống như từ trên một cái cây ngắt hạt giống đem trồng chỗ khác vậy, chỉ bất quá dạng này hỏa chủng muốn lớn thành một cái tách biệt dị hỏa lại vô cùng khó khăn. Hắn một thế trước sở hữu phong lôi phẫn lộ diễm, cũng từng phân tách hỏa chủng nhằm ngưng tụ thành một đóa mới dị hỏa, bồi dưỡng bản thân thuộc hạ, cho nên hắn biết độ khó lớn như thế nào. Đối phương có lẽ cũng chỉ tùy ý lưu lại, tuy nhiên giới cơ duyên xảo hợp cùng thời gian dài ngưng tụ, cuối cùng lại may mắn hình thành, hiện tại tiện nghi hắn, nếu có thể tiến vào đền thờ hấp thu đóa dị hỏa kia, thực lực tuyệt đối sẽ lại tăng trưởng một bước lớn, đối đầu linh nguyên đỉnh phong coi như không đánh lại, bỏ chạy vẫn là rất đơn giản. Đúng rồi, nơi này là bộ tộc các ngươi thờ cúng tổ địa, chẳng lẽ không lưu lại người nào bảo hộ sao? Dương Phong lên tiếng nghi hoặc hỏi. Đại nhân, chuyện này địa tinh tộc quả thực lưu lại mấy tên thể đại sư cùng một đám binh lính, bất quá lưu lại không nhiều, một phần là thờ cúng khu vực chúng ta không dám ở lại sinh hoạt, đây là khinh nhẫn tối cao hỏa thần. Quan trọng nhất tổ địa được hỏa thần đại nhân lưu lại thần hỏa bảo hộ, ngoại nhân tiến vào nơi đây đều sẽ toàn bộ bị thiêu thành cho bụi, cho dù là trước khi tận thế các đại chủng tộc khác chiến tranh với địa tinh tộc nhưng cũng chẳng có cái nào dám đánh tới nơi này. Nhưng thật không nghĩ tới chỉ mới mấy tháng không đến, tổ địa lại biến thành như vậy. Gào. Mục Lao còn chưa nói hết câu thì đúng lúc này dưới mặt đất chấn động, một đống to lớn xúc tua đông nhiên từ phía dưới chui lên. Đống xúc tua này không có quá to lớn nhưng số lượng lại rất nhiều, hơn nữa phía trên còn mọc ra rất nhiều sắc nhọn răng nanh, nhìn dị thường dữ tợn. Cái gì? Dương Phong hai mắt khẽ co lại, trong lòng không khỏi chấn kinh. Đống xúc tua này bất thình lình xuất hiện, hắn vậy mà không mảy may cảm thấy được. Xúc tua xuất hiện xong cũng không dừng lại, chỉ trong tích tắc liền đem hai người bao trùm, tựa như kéo dính một dạng đem hắn cơ thể trói chặt. Chưa hết, trên xúc tua răng nanh lộ ra bén nhọn vô cùng, trực tiếp đem Dương Phong lấp ra xuyên thủng, đem chất độc chuyển hắn cơ thể khắp các bộ vị. Dương Phong chỉ cảm thấy tê dại một hồi, hai mắt đều muốn mê mang, lấy hắn miễn kháng trạng thái xấu thể chất vẫn bị ảnh hưởng, hiển nhiên mấy cái xúc tua này độc dịch cũng không phải dạng bình thường. Chết tiệt. Dương Phong khẽ cắn răng, trên thân linh lực bạo phát, băng hồn linh diễm tựa như u linh trực tiếp càn quét xung quanh, trực tiếp đem vây quanh hắn xúc tua băng thành tượng đá. Rắc. Khí lực bạo phát, trực tiếp đem đóng băng xúc tua đánh tan, sau đó hắn không do dự vận chuyển thể nội thánh quang linh lực, nhanh chóng đem trên thân thương thế chữa trị, đồng thời đẩy hết độc dịch ra ngoài. Khô khụ. Dương Phong vừa thoát ra liền nghe thấy bên cạnh Mục lão ho khan, chỉ thấy quanh người lão giả này cũng bốc lên màu cam hỏa diễm, nhiệt độ cực cao đem đống xúc tua thiêu làm cho bụi, bất quá hắn tình trạng cũng không tốt lắm, toàn thân chảy máu, phía trên làn da biến thành sẩm tím, miệng thỉnh thoảng ho khan ra huyết, hiển nhiên là bị trúng độc. "Ngươi không sao chứ?" Dương Phong lên tiếng hỏi, đồng thời cũng truyền thánh quang linh lực vào đối phương thể nội, trợ giúp lão giả này đẩy chất độc ra ngoài. "Khô khụ, sứ giả đại nhân không cần lo cho ta, lão giả còn chưa chết được." Mục lão ho khan đối với Dương Phong cung kính cảm tạ, hắn mặc dù bị trúng độc bất quá dù sao cũng là một tên pháp thiên sư, không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Dương Phong nhìn thấy Mục lão có thể tự đẩy chất độc ra, bản thân cũng không tiếp tục trợ giúp mà quay ra quan sát xung quanh, đám xúc tua kia không chút khí tức đột nhiên xuất hiện khiến hắn cả người đều nghiêm túc lại, mày đều không nhịn được nhíu chặt. Hắn hít một hơi, cảm nhận rất rõ ràng trong không khí hôi tanh mùi hương bắt đầu nồng nặc lên, chỉ thấy cách đó không xa bùn đất đột nhiên chui lên một đám quỷ dị sinh vật. Bọn chúng cả người như một đống tạp nham, có cái thân cá đầu bạch tuộc, mắt mọc toàn thân, có cái thì mọc ra chân như cua, bộ dạng tuyệt đối khiến người ta kinh tởm buồn nôn, bất kỳ cái nữ hài nào cũng phải khóc thét. Đây là thế giới này biển sâu thủy quái sao? Mỗi cái vậy mà đều có linh nguyên cảnh tỏa ra khí tức, cái mạnh nhất còn không kém linh nguyên tiểu cực chút nào. Dương Phong khuôn mặt nghiêm trọng, hắn chưa gặp đám thủy quái này bao giờ, cho nên cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu tất cả đều cường đại như vậy thì thế giới này chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn càng muốn khó giải quyết. Không thể nào đây là. Đúng lúc này đang chữa thương địa tinh tộc lão giả thanh âm run rẩy bỗng vang lên, bộ mặt tràn đầy kinh sợ, không dám tin tưởng nói ra. Đây làm sao có thể, đám thủy quái kia gương mặt không phải là lão ngũ hay sao? Chương 97, biến dị địa tinh tộc cái gì? Dương Phong còn đang định ra tay xử lý đám thủy quái này, bất quá địa tinh tộc lão già phản ứng làm cho hắn có hơi giật mình ngạc nhiên, nhìn kỹ về phía mấy cái hỗn tạp thủy quái kia, trước ngực bọn chúng lờ mờ nô lên một cái hình người khuôn mặt, mặc dù rất khó nhìn nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng được. Ý ngươi là? Dương Phong nhíu mày hỏi lại. Là, đại nhân, cái kia gương mặt chính là ta bằng hữu, cũng là chấn giữ trên hòn đảo này một tên thể thiên sư, đám thủy quái kia chỉ sợ là bọn họ đột biến thành. Mục lão vừa kinh vừa sợ nói ra, dưới biển đám quái vật muôn hình muôn dạng, đủ loại đột biến, trong đó có loại man dị độc, chỉ cần sinh vật khác bị nó cắn phải không đến một tiếng sau liền sẽ biến dị, trở thành một cái khác biển sâu quái vật. Chỉ là loại độc này thường chỉ có tác dụng với mấy cái sơ cấp thể cùng pháp sư, còn phía trên thể chất cùng ma lực đã đầy đủ đẩy chất độc này ra khỏi cơ thể rồi. Tuy nhiên trước mắt cái gọi lão ngũ lại là một tên thể thiên sư, là thế giới này đỉnh phong chiến lực, tuy nhiên vẫn nhiễm chất độc, cái này mới khiến Mục lão kinh sợ đến mức như vậy. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, Mục lão cùng với đám lão ngũ kia cũng không phải ruột thịt gì, coi như có đau thương nhưng phần lớn cũng càng sợ hãi bản thân bị biến thành bộ dạng quỷ quái như vậy. Cái này khiến hắn nhìn thấy bị biến dị lão ngũ nhưng phản ứng đầu tiên không có chạy tới cứu giúp mà ngược lại sợ hãi lùi về phía sau. Dương Phong nội tâm cũng âm thầm đề phòng, theo lão già này nói cái tên bị biến thành thủy quái kia là một tên thể tu, hơn nữa còn là thế giới này đỉnh phong thể tu, người luyện thể bình thường đem cơ thể thôi luyện đến cực hạn, rất khó chết bởi độc hay bệnh. Tuy nhiên hiện tại một cái thể chất không thua kém linh nguyên cảnh biên mãn vẫn như cũng bị biến thành như vậy, điều này có nghĩa loại độc kia hoàn toàn có thể làm tổn thương đến hắn, không thể không đề phòng. Gào. Đám thủy quái kia nhìn bản thân xúc tua công kích thất bại, cả một đám đều như thú dữ lập tức nhảy về phía Dương Phong hai người tấn công, thậm chí có cái còn thở ra màu lam khí độc, đem toàn trường đều bao trùm. Cách thức công kích mặc dù nhìn như điên cuồng, tuy nhiên lại toát ra một loại hoàn hảo phối hợp như quân tinh nhuệ, thậm chí để Dương Phong đều có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Giống. đám quái vật dẫn đầu chính là cái gọi là Lao Ngũ biến thành thủy quái, tên này chính là trong đám bộ phận hỗn tạp nhất, khuôn mặt giống như nện có tám mắt, hai tay lại như càng cua, phía sau lưng mọc ra tám cái xúc tua, bộ dạng ghê tởm lại dữ tợn đến cực hạn. Đối phương không chỉ bề ngoài làm người ta ghê sợ, mà nó tốc độ cũng là người khác sợ hai không kém, vừa mới tiến lên liền như tàn ảnh một dạng xuất hiện trước mặt Dương Phong, miệng phát ra khó nghe tiếng kêu, trên tay màu đen cẳng cua đập thẳng vào đầu Dương Phong, muốn đem hắn đầu lâu kẹp nát. Dương Phong cũng lập tức từ kinh ngạc tỉnh lại, tử thi đao nâng lên đem đỡ lấy đầu thủy quái này tấn công. Keng! Tiếng kim loại va chạm nâng lên, Dương Phong cả người đều bị tự lực làm cho trùng xuống, xương khớp đều phát ra tiếng lách cách, hiển nhiên là bị dạn nứt không nhẹ. Thể tu khí lực quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Phong sắc mặt đều trầm xuống, hắn xương cốt đều được phủ lưu ly, cứng cắp vượt xa sắt thép, vậy mà vẫn bị con quái vật này một chảo làm tổn thương, đủ để thấy đối phương khí lực to lớn như thế nào, chỉ sợ đều nhanh gấp hai lần hắn. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ từ thể tiên sư biến thành con thủy quái này hai chiếc càng lại cứng rắn như vậy, phải biến hắn tử thi đao là huyền cấp, sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, vậy mà nó chiến càng đánh vào lại không có một vết xước, điều này quả thực khó tin. Đại nhân, bị biến dị thủy quái không chỉ sở hữu nguyên bản thực lực, mà nó các bộ phận còn được cường hóa gấp mấy lần, xin ngài cẩn trọng. Một bên Mục Lao nhắc nhở thanh âm vang lên, hiện tại hắn xung quanh bao trùm hỏa diễm, cũng mười phần chật vật đối phó đám còn lại thủy quái. Mấy cái còn lại thủy quái mặc dù không có như lão ngũ biến thành cường đại như vậy, nhưng cũng có thể với pháp đại sư thực lực, tiến nhiều có thể giết chết voi, bị cả chục con bao vây, coi như hắn có pháp thiên sư thực lực cũng bị đánh trở tay không kịp. Khó trách. Dương Phong nghe lão giả kia giải thích cũng hiểu ra, thì ra là được cường hóa, nếu không bình thường linh nguyên viên mãn cấp độ thể tu cũng không có khả năng cường đại đến mức như vậy. Nói xong, thể nội băng hồn linh diễm nhanh chóng tràn ra. Toàn trường nhiệt độ lập tức bị kéo xuống mấy chục độ, thủy quái Lao Ngũ dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, thu lại công kích mau chóng lùi về phía sau. Bất quá nó vừa lùi về xong, đến lượt Dương Phong truy kích, chỉ thấy hắn dưới chân xuất hiện vân lôi hư ảnh, đây chính là quy chân cấp vân du lôi bộ cảnh tượng, vân du lôi bộ tiến tới như lôi đỉnh, Dương Phong lúc này đao cầm trong tay, từng luồng nồng đậm sát khí từ hắn thể nội phát ra đem trên tay tử thi đao hoàn toàn bao trùm. Vô quyết sát. Dương Phong công kích cũng vận dụng sát chiêu, vô quyết đao pháp sát thức tế ra, lần này có cả băng hồn linh diễm hỗ trợ, khiến lần này sát thức càng cường đại thêm mấy thành. Sát thức tế ra chỉ để lấy mạng, mục tiêu đương nhiên là thủy quái Lao Ngũ phần đầu, bất quá nó cũng nhận ra điều này, biết mình tốc độ không thể né được liền lập tức đưa lên hai chiếc càng to lớn, gánh chịu lấy Dương Phong thế công. Ngoài ra sau lưu 8 chiếc xúc tua cũng cử động, mỗi cái đều dự trữ cực độc, dự định đón đỡ xong liền sẽ phản kích ngược lại, một lần giết chết tên nhân loại này. Bất quá, tổng hợp từ mấy ngàn loại đao kỹ, ngưng tụ thành một cái mạnh nhất sát đao há lại có thể để nó dễ dàng chống đỡ như vậy. Huống hồ Dương Phong lúc này cũng đã đột phá linh nguyên trung kỳ. Các loại chỉ số so với lúc trước đều tăng mạnh, một đao này coi như nguyên đan cảnh cũng đừng nghĩ có thể nhẹ nhõm đỡ được. Quả nhiên sát đao vừa hạ xuống, kinh khủng tự lực, sắc bén đao khí cùng với băng hồn linh diễm đóa dị hỏa này cả ba hoàn mỹ hòa hợp, trực tiếp đem thủy quái Lao Ngũ hai chiếc càng chấn nát, cứng rắn không thua kém huyền khí hai chiếc càng, dưới Dương Phong sát đao lộ ra yếu ớt như vậy, không đến một giây liền bị đập tan. Phong ngự thủ đoạn bị phá hủy, lúc này thủy quái Lao Ngũ mới cảm nhận được bản thân nồng đậm nguy hiểm, bất quá lần này nó không kịp rồi. Dương Phong thuần túy khí lực không có như nó to lớn cường đại, nhưng hắn chiến lực cùng sát thương gây ra không phải chỉ dựa vào một cái cơ bắp mãng phu có thể so sánh được. Nó coi thường Dương Phong công kích, như vậy hậu quả rất rõ ràng, hai chiếc càng bị đánh nát xong, thân thể lẫn đầu lâu liền bị sát đao trẻ làm đôi, bất quá nó thân thể cũng không có nổ tung mà bị băng hồn linh diễm bao phủ, hóa thành một đống tượng băng rơi vỡ nát trên mặt đất, khuôn mặt vẫn như cũ giữ tận không biến đổi chút nào. Người giết chết cấp 3 thủy quái, thu được các vật phẩm sau: 50 công pháp điểm, 200 kỹ năng điểm, 250 hệ thống tiền biển sâu thủy quái biến dị chất độc một phủ. Dương Phong thu lại đao khẽ thở ra một ngụm trọc khí, sát đao uy lực có chút vượt qua dự tính của hắn, chí ít so với lần trước cường đại phải gấp 3 lần, cái này không phải con số nhỏ chút nào, sát đao hiện tại lực sát thương hoàn toàn có thể uy hiếp tới nguyên đan cảnh cấp độ hoặc cấp 4 yêu thú. Tất nhiên đây chỉ là trong hoàn cảnh cái kia nguyên đan cảnh đương nhiên, nhưng mà nên nhớ hiện tại hắn mới là linh nguyên trung kỳ a, mỗi tiểu cảnh giới chiến lực chênh lệch đều rất nhiều rồi chứ đừng nói cả một cái đại cảnh giới. Nguyên đan cảnh đối phó 100 cái linh nguyên viên mãn đều không có vấn đề gì, đây chính là cảnh giới với nhau về chất này bọn, chỉ số cách biệt chỉ là một phần nhỏ thôi. Hán linh nguyên trùng kỳ có thể một đao uy hiếp tính mạng nguyên đan cảnh đã đầy đủ tự xưng hai chữ thiên tiêu này. Lần này sát đao sở dĩ có thể cường đại như vậy, một phần là hắn cảnh giới đột phá, nhưng phần lớn vẫn là từ băng hồn linh diễm kinh khủng tăng phúc. Tự nhiên dị hỏa sự cường đại có thể thể thấy một hai, bất quá tiêu hao cũng so với lần trước nhiều hơn gấp mấy lần. Hiển nhiên sát đao hay vô quyết đao pháp uy lực cũng không phải cố định mà theo hắn thực lực tăng lên mà cũng tăng lên. Khuyết điểm duy nhất là nó mới nguyên cấp, coi như uy lực có thể theo thực lực tăng trưởng cũng chỉ theo kịp hắn được đến nguyên đan cấp độ là cùng. Lúc đó xem ra chỉ có thể dựa vào hệ thống. Nếu hệ thống có thể ra trong tương thành huyền cấp thăng cấp kỹ năng thẻ, vậy không có lý do gì lại không có địa cấp, chẳng qua hắn hiện tại cấp độ chưa tiếp xúc được thôi. Quay trở lại địa tinh tộc lão già kia, mặc dù lúc đầu chật vật nhưng mà hiện tại cũng đã đem đám thủy quái còn lại xử lý gần hết, hiển nhiên nhất tộc chi trưởng cũng là thực chí danh quy, coi như giản mua nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Hắn hỏa diễm cũng cực kỳ cường đại, mặc dù chỉ là phàm hỏa, nhưng mà cũng là phàm hỏa cực hạn, cách linh hỏa cấp độ cũng chỉ một bước thôi. Khó trách mặc dù nhi tử làm ra đại sự, nhưng mà trong tộc cũng không có ai dám ý kiến nổi loại, ngươi nắm đấm lớn ngươi chính là bố thiên hạ a. Đại nhân, ta đã xử lý xong rồi. Mấy phút sau Mục lão một thân vết thương bước ra, sắc mặt hắn có hơi trắng bệnh, hiển nhiên tiêu hao cũng không phải nhỏ, Dương Phong cũng hảo ý ném cho lão già này hai cái sơ cấp sinh mệnh với năng lượng dược thể, trợ giúp lão già này hồi phục. Dù sao lão già này một đường tôn thờ, cung kính hắn, mặc dù hắn không quen nghe vớt mông ngựa, nhưng mà cũng cảm thấy xuôi tai, hai cái sơ cấp dược thể này cũng chả đáng bao nhiêu, ném cho lão già này cũng chẳng mất gì. Cảm tạ ngài, sứ giả đại nhân. Mục Lao đương nhiên mừng rỡ nhận lấy, sử dụng xong thì càng cảm thấy mình lần này chạy theo sứ giả đại nhân là đúng đắn, hắn cũng không dám dựa vào bất quá nếu được sứ giả để ý, trở thành đại nhân chân sai vặt, đây cũng là hắn mấy đời phúc phận a. Ngươi xác nhận đám này đều là ngươi quen biết chấn giữ hòn đảo này địa tinh tộc sao? Dương Phong lên tiếng hỏi. Là, đại nhân, mặc dù bọn chúng mười phần của bạo, nhưng phương thức công kích ta không thể nhận lẫn được. Mục Lao sắc mặt có chút khó coi cung kính nói, đám này đều là địa tinh tộc tinh anh trong tinh anh, hiện tại đều biến thành như vậy hắn trong lòng cũng đau cớ thì ta. Lao Lao Mục. Mục Lao còn đang định nói thêm thì đúng lúc này phía sau một cái khàn khàn thanh âm vang lên. Chương 98, Bích Hải tộc cái gì? Mục Lao nghe tên mình vang lên khuôn mặt liền lộ ra kinh ngạc giật mình, bởi vì giọng nói này hắn rất quen thuộc. Lao Lao Ngũ. Mục Lao có chút khó tin kêu lên, vội nhìn về bị đông thành băng lão ngũ, chỉ thấy trên ngực hắn một lớp băng đã bị phá vỡ, lộ ra phía dưới là nguyên bản chưa bị biến thành thủy quái điệu tinh khuôn mặt. Ngươi ngươi còn sống sao? Mục Lao nhìn về chỉ còn khuôn mặt cử động lão ngũ, miệng không nhịn được nuốt một nước bọt, hắn cũng không dám đến gần, ai mà biết thủy quái độc dịch có tính lây truyền hay không? Bích Hải tộc hỏa thần tín vật bảo trọng. Lão ngũ cũng không còn sức lực để ý lao bằng hữu mình phản ứng, hắn chỉ thều thào được một câu cuối cùng sau đó hai mắt mới biến thành trắng dã. Đứng bên cạnh Dương Phong cũng khẽ ngạc nhiên, quả không hổ danh là luyện thể giả. Cho dù ở thế giới nào đám này sức sống đều mãnh liệt như vậy, đầu tiên bị biến thành thủy quái, sau đó lại bị hắn chém làm đôi, vậy mà vẫn còn sức nói lời chăn chối, loại này cường hãn sinh mệnh lực, xui xẻo là gặp hắn, nếu không đầy đủ vùng vây tự do trong thế giới này. Bích Hải tộc khốn kiếp, chẳng lẽ chuyện này là do đám khốn kiếp nhân ngư kia làm ra? Mục Lao nghe lão ngũ lời chăn chối, trong lòng vừa giận vừa sợ nói ra, bên cạnh Dương Phong cũng khẽ nhíu mày, Bích Hải tộc hắn cũng đã nghe qua từ cái kia độc giác nữ tử, bộ tộc này có hình dạng nửa người nửa cá, tất nhiên mỹ nhân ngư loại hình cũng chỉ có giống cái sở hữu thôi. Còn giống được vẫn có hai chân hai tay, chẳng qua bọn chúng trên cổ có mang, hoàn toàn có thể cả ở trên bờ cùng dưới biển sinh sống. Nguyên bản bộ tộc này sinh hoạt ở một cái ngoài biển lục địa, tuy nhiên đại tận thế xảy ra, ngoài biển lục địa gần như bị nhấn chìm, môi trường biển càng biến thành ác liệt, lại còn xuất hiện một đám thủy quái, coi như Bích Hải tộc có thể sống dưới nước, nhưng cũng không thể không di cư. Sống dưới biển tộc quần đương nhiên tôn thờ thần linh là thủy thần, cũng bởi vì bọn họ có thể sinh hoạt trong đại dương, cho nên mặc dù tận thế xảy ra những tộc khác gần như bị hủy diệt, tuy nhiên chỉ có Bích Hải tộc vẫn có thể giữ một nửa tộc quần số lượng, kéo dài đến tận ngày hôm nay. Điều này dẫn tới Bích Hải tộc chính là thế giới này chủ giác, Dương Phong lúc sau mục tiêu cũng chính là bộ tộc này, bổ say thế giới ý thức sẽ chỉ nương tựa thế giới chủ giác tộc quần, cho nên chính thành hắn mục tiêu sinh mệnh thể thế giới ý thức chính là nằm trong lãnh thổ bộ tộc này. Địa tinh tộc các ngươi cùng Bích Hải tộc trước đây có thủ án gì sao? Dương Phong lúc này mở miệng, nếu cái kia địa tinh tộc lão ngũ nói là sự thật, như vậy nơi này bị tấn công là từ hai bên thế lực nhắm tới, chính là biển sâu quái vật cùng Bích Hải tộc, khả năng cao hai bên còn có hợp tác, dù sao địa tinh tộc tổ địa ngàn năm trường tồn cũng không phải ăn chay. Nhưng mà nếu như vậy đám Bích Hải tộc kia trong nào xem ra có nước à, biển sâu quái vật chả cần tìm hiểu hắn cũng biết bọn chúng xuất thân từ cái gọi là địa ngục băng thế giới, cũng theo hệ thống đang xâm lấn Ma Long đại lục thế giới này, cấu kết hợp tác với giặc ngoại xâm đây không phải não có vấn đề thì là gì? Đại nhân, chúng ta bảy tộc ở giữa thường xuyên có tranh chấp là chuyện bình thường, chẳng qua sau đại tận thế, Bích Hải tộc thế lớn, không chỉ trắng trợn cướp đoạt có thể sinh sống được lãnh thổ, còn nô dịch phần lớn chủng tộc còn lại, trở thành thế giới này vương giả. Chúng ta sau tộc còn lại đã gần như bị diệt thế quét sạch, cũng không thể làm gì, an phận ở một góc sinh hoạt. Coi như là Bích Hải tộc lãnh địa bên trong một cái thế lực, hàng năm đều cống nạp đầy đủ, duy trì cả trăm năm tới nay. Bích Hải tộc có thể bắt nạt các chủng tộc nhỏ khác, nhưng đối với chúng ta sáu tộc có thần linh bảo hộ, đám ngư nhân kia cũng không dám làm gì, vậy mà không nghĩ tới đám khôn khiếp kia đến lúc này đã không nhịn được rồi, phát rồ cùng đám biển sâu quái vật hợp tác, không chỉ muốn thôn tính địa tinh tộc, mà chúng ta hỏa thần tín vật cũng muốn cướp đoạt nốt. Mục Lao phẫn nộ kêu lên, biển sâu quái vật mặc dù bọn hắn cũng không biết từ địa ngục băng thế giới đưa vào xâm lấn, nhưng trên bản năng đều sẽ có bài xích, đem bọn chúng trở thành sống chết kẻ thù. Vậy mà lúc này Bích Hải tộc lại liên lạc với biển sâu thủy quái muốn thôn tính địa tinh tộc hắn, đây không phải là phát rồ thì là gì, khó trách địa tinh tộc hòn đảo bị thủy quái tấn công mỗi một lần đều nhiều như thế. Còn vì sao Bích Hải tộc có thể liên lạc với biển sâu thủy quái, bọn chúng đều là dưới nước sinh vật, có thể giao tiếp với nhau cũng không có gì quá kỳ lạ. Thì ra là vậy, lại nói cái các ngươi gọi là hỏa thần tín vật là thứ gì? Dương Phong gật đầu hiểu rõ, sau đó lại hỏi tiếp. Cái này chắc hỏa thần đại nhân chưa nói cho ngài, tín vật chính là từ rất lâu trước. Khi điệu tinh tộc mới chỉ là tiểu tộc được hỏa thần đại nhân lưu lại, chính là thần vật bảo hộ chúng ta mấy ngàn năm nay. Đáng lẽ ra tân thế đổ xuống, chúng ta có thể di rời tín vật, tìm kiếm một nơi thích hợp hơn sinh sống, chỉ là tín vật dường như đã cùng thần hỏa liên kết là một, cho nên chúng ta cũng không còn cách nào. Mục Lao thở dài một hơi giải thích, thần hỏa chính là điệu tinh tộc căn cơ, ở trong khắc nghiệt hoàn cảnh như vậy càng lộ ra không gì thay thế được, cái này khiến từ trăm năm trước điệu tinh tộc mặc dù muốn kiếm một lãnh địa khác sinh sống cũng không được, tín vật bọn hắn có thể di rời, nhưng thần hỏa thì không a. Dương Phong nghe vậy liền gật đầu. Cái gọi là tín vật chẳng qua thứ là dùng để chuyển hóa tín ngưỡng cho cái hỏa thần nữ nhân kia thôi. Xem ra dị hỏa cùng cái gọi là tín vật sức mạnh vẫn rất cường đại, cả hai cái đại thế lực tấn công mà vẫn chưa sụp đổ, xem ra ta phải nhanh nắm lấy Hải Tâm Lam tinh diễm trong tay mới được. Dương Phong miệng lẩm bẩm, hắn cũng không cho là Bích Hải tộc cùng đám thủy quái kia sẽ từ bỏ tham vọng, dù sao có thể đánh vào địa tinh tộc tổ địa hòn đảo, nói không bỏ ra thứ gì căn bản sẽ không ai tin. Mặc dù vậy hắn vẫn chưa rõ ràng đám Bích Hải tộc kia tấn công vào nơi này bằng phương thức nào, trên đảo đầy giấy mùi hôi thối nhưng lại không có một cái rõ ràng dấu vết, chẳng lẽ bọn chúng tấn công hao tổn bằng không sao, cái này có chút vô lý à. Đến chủ đền thờ kiểm tra đi. Dương Phong lên tiếng, phía sau Mục Lao nghe vậy liền rối rít gật đầu nghe theo, làm địa tinh trưởng tộc đối với hắn đồng bạn tử vong còn không quan trọng bằng một phần tín vật an nguy, thần hỏa cùng tín vật chính là địa tinh tộc căn cơ, nếu như bị mất đi địa tinh tộc cũng coi như xong à. Hòn đảo này tương đối rộng lớn, Dương Phong cũng không có ý định lãng phí thời gian, mặc lên cánh thiên không, sau đó nắm lấy Mục Lao, trực tiếp phi thẳng đến cao nhất đồng thời cũng là trung tâm ngôi đền. Càng đến gần nhiệt độ càng bắt đầu tăng lên, thậm chí tại 100 mét bên trong đã nhanh đạt tới 200 độ, có thể nói khác biệt một trời một vực với bên ngoài. Điều này khiến Dương Phong khẽ nhíu mày, 200 độ mặc dù đối với người thường rất cao, tuy nhiên lấy hắn tu vi thể chất căn bản đi lại không có vấn đề gì, chỉ là cho dù là dị hỏa, đặc biệt là hỗ trợ loại hình hải tâm lam tinh diễm, tuyệt đối không có khả năng tản phát ra cao như vậy nhiệt lượng. Hơn nữa hắn mới đi vào có 10 mét, loại nhiệt lượng này đã tăng đến gần 400 độ rồi, đây không phải con số nhỏ, liên tục tản mát ra cao như vậy nhiệt lượng, trừ phi là địa hỏa, nếu không nguồn năng lượng căn bản sẽ không chu cấp nổi, không đến mấy ngày dị hỏa cũng sẽ vì hao tổn quá độ mà dập tắt. Lại nhìn xuống phía dưới địa tinh tộc lão giả, hắn còn càng kinh ngạc chính là lão giả này khuôn mặt vẫn như thường, không có chút vì nóng mà đỏ bừng, dường như nhiệt độ ở đây không có ảnh hưởng chút nào vậy. Có lẽ đây chính là đám địa tinh tộc này gọi là kết giới hay chính là một cái trận pháp bảo hộ đi, nó đang bài xích ta sao? Dương Phong có hơi hiểu ra, nếu là trận pháp thì dễ giải thích hơn nhiều, có trận pháp khống chế, loại này nhiệt độ cao môi trường sẽ không phải khắp nơi đều có, mà chỉ nhắm tới mình hắn thôi, điều này khiến năng lượng trận pháp tiêu hao cũng sẽ không còn như tưởng tượng nhiều như vậy. Cũng bởi vì hắn là ngoại nhân, không phải địa tinh tộc cho nên vừa tiến vào liền sẽ lập tức bị trận pháp bài xích, bất quá có băng hồn linh diễm bảo hộ hắn, coi như bơi trong dung nham hắn đều không vấn đề gì, trận pháp này trừ phi là dùng địa hỏa làm năng lượng, nếu không cái gọi là bài xích đối với hắn chỉ là trò trẻ con. Đi. Dương Phong cũng không tiếp tục tốn thời gian, toàn thân bao trùm băng hồn linh diễm, một đường phi thẳng vào bên trong, nơi này nhiệt độ quá cao khiến không gian cũng biến thành đặc sệt, ảnh hưởng không nhỏ tới tốc độ của hắn, nguyên bản khoảng cách chỉ một nháy mắt là tới, lúc này vậy mà cần phi hành tới tận một phút mới chính thức tới nơi. Dương Phong đạp xuống trung tâm đền thờ sân trước, lúc này mới khẽ thở phào một hơi, hắn có hơi chút coi thường cái trận pháp này, đi tới gần 10 mét bên trong nhiệt độ vậy mà đạt tới khủng khiếp 1500 độ, buộc hắn phải dùng toàn lực mới có thể bay qua. Lại nói nhiệt độ cao như vậy, ta y phục một chút vết cháy cũng không có, quả thực là kỳ lạ. Dương Phong tấm tắc nói, cảm thấy trận pháp này thiết kế thật không tồi, chí ít cũng phải cấp 5 trở lên, như vậy đồng nghĩa với việc cái gọi là hỏa thần nữ nhân kia cảnh giới thực lực thấp nhất cũng phải từ huyền hoàng cảnh cất bước. Bất quá hắn nghĩ phải hơn 1 đến 2 cảnh giới. Dù sao huyền hoàng cảnh trừ phi có cường đại người trợ giúp, nếu không còn xa mới đủ trình độ với tay sang thế giới khác thu thập tín ngưỡng chi lực. Đại nhân, tín vật vẫn còn. Chạy vào từ trước Mục Lao lúc này mới mặt mày hớn hở phi ra, cả người hắn dường như chút được cả cái nặng, thậm chí còn càng thêm sức sống, đủ để biết chuyện này đối với hắn hệ trọng như thế nào. Vậy để ta xem hải tâm làm tinh diễm rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Dương Phong cũng khép lời, không do dự tiến thẳng vào đại điện bên trong. Bất quá đúng lúc này một luồng quỷ dị gió nhẹ lướt qua, bất quá vẫn bị hắn mẫn cảm bắt được. Đây là. Dương Phong nhíu mày trầm giọng nói. Tuy nhiên đúng lúc này một cái mềm mại bàn tay ôm lấy người hắn, tiếp theo nữ tính lại nhỏ nhẹ thanh âm đồng thời bên cạnh thai hắn vang lên. Thật thú vị, ngươi là người ngoại giới sao? Chương 99, điều kiện bù. Phía sau thanh âm vừa vang lên xong, tử thi đao liền hiện ra trong tay, băng hồn linh diễm cũng cấp tốc bao phủ, biến thành ám huyền sắc đại đao lập tức bị Dương Phong chém mạnh một vòng phía sau lưng. Xoẹt. Cường hắn lại sắc bén đao khí phóng ra, lập tức đem xung quanh kiến trúc càn quét thành gạch vụn, không chỉ thế băng hồn linh diễm phóng xuất ra, khiến nguyên bản ấm áp không khí biến trở thành như cực bắc đông cứng chi địa. Đại nhân, có chuyện gì sao? Mục Lao cũng bị Dương Phong đột nhiên phóng xuất ra đao dọa cho sợ tái cả mặt, bởi vì vừa rồi hắn cũng suýt bị đao chém trúng a, còn may hắn già yếu nhưng một thân thực lực vẫn còn, nếu không chỉ sợ lúc này đã đầu một đằng thân một nẻo. Dương Phong cũng không có đáp lại, hắn khuôn mặt lạnh lùng quan sát kỹ xung quanh, vừa rồi ôm lấy người hắn nữ tử thanh âm đã vô ảnh vô tung biến mất, cái này khiến hắn không nhịn được nhíu chặt mày. Thật vô lý, chí ít phải lưu lại một chút khí tức mới đúng. Lại nói vừa nãy cảm giác cũng không chân thực, lại còn dùng linh hồn lực dò xét ta, chẳng lẽ cũng không phải người mà là hồn? Thật kinh khủng cảm giác lực, trên người cũng không có quá nhiều trải qua huyết tinh sinh tử khí tức, ta tự hỏi ngươi là một cái cấp 2 tu luyện giả hay là một cái sống mấy trăm năm lão quái đây. Đang lúc Dương Phong đang suy nghĩ, lúc này vừa nãy mềm mại thanh âm lại vang lên, lần này cũng là phía sau lưng hắn xuất hiện, bất quá hắn cũng không có như vừa nãy mạnh mẽ phản ứng mà chỉ đứng yên quan sát, nếu như đối phương có ác ý lại có năng lực cũng đã sớm ra tay rồi, căn bản không có cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi không trả lời ta sao? Nữ tử thanh âm lại vang lên, vẫn dễ nghe mềm mại như vậy, bất quá lần này lại càng thêm một phần hương diễm dịu dàng, tựa như ma âm. Có thể đem nam nhân câu hồn và phách. Hừ, đừng có dùng linh hồn lực mê hoặc ta, ngươi mặc dù là hồn thể nhưng cũng không phải hồn tu, ta nói đúng chứ? Dương Phong hừ nhẹ một tiếng, nhíu mày nhìn về xuất hiện trước mặt hắn nữ tử. Cô gái này một thân xuyên màu đen y phục, màu đỏ rực tóc dài sau lưng, da thịt trắng nõn lại đàn hồi như mỡ đông, dáng người phát dục rất tốt, tràn đầy nữ tính đặc trưng quyến rũ hiểu điệu, lại thêm dung mạo tuyệt mỹ, quả thực như một cái tiểu yêu tinh, khiến người ta dã tính bạo phát, không nhịn được muốn đem vào lòng âu yếm. Chỉ là nàng cũng không có người sống sinh cơ tràn đầy, mà ngược lại càng có một loại khó tả ảm đạm âm u. Hiển nhiên như Dương Phong nói, nàng cũng không phải là nhân thể, mà là một cái hồn nữ. Ai, hồn thể chính là hồn thể, chỉ bất quá nguyên thần đã mất, không có như ngươi tốt như vậy, tự luyện hóa thành một cái hoàn mỹ mới thể xác, tu luyện lại từ đầu. Tóc đỏ nữ tử nghe Dương Phong nói như vậy, ngữ khí cũng biến trở về bình thường, lơ lửng giữa không trung, bộ dạng buồn bã nói: "Ồ, ngươi nhìn ra ta chiếm đoạt thể xác trùng tu lại từ đầu." Dương Phong nghe nữ tử này nói, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, xoa cảm trầm ngâm dò hỏi lại: "Không phải sao? Đầu tiên là ngươi vượt xa cảnh giới cảm giác lực, tiếp theo nhìn cách ngươi khống chế dị hỏa, trừ phi là có mấy chục năm sở hữu, nếu không cho dù thiên phú cao đến mấy cũng không có khả năng vận dụng đến mức hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa, ta hiện tại là hồn thể, hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể cùng linh hồn của ngươi không hề có chút xung đột nào, cho nên ngươi cũng không phải là cướp đoạt người khác thể xác, mà là tự mình bồi dưỡng thân thể, sau đó dung nhập vào, ta nói có đúng không?" Tóc đỏ nữ tử nghe vậy liền bĩu môi, bay đến ngồi ở trên ngôi đền mái nhà, tay chống cằm thanh âm rất chắc chắn nói. Toàn bộ quá trình lúc này chỉ có Mục lão ngơ ngác đứng một bên, hắn cũng không biết sứ giả đại nhân đột nhiên mở miệng nói với ai, chỉ dám đứng một góc yên tĩnh chờ đợi. Hiển nhiên tóc đỏ nữ tử cũng chỉ có một mình Dương Phong nhìn thấy. Có thể nhìn ở ta nhiều như vậy, lại cư trú ở ngôi đền này, ngươi chắc hẳn là đám địa tinh tộc này tôn thờ hỏa chí nữ thần đi. Dương Phong xoa cằm phòng đoán nói, nữ nhân này có thể nhìn rõ trên người hắn dị hỏa trường công lực, lại còn có thể cảm nhận được độ hòa hợp giữa thể xác với linh hồn hắn, loại này năng lực đương nhiên không có khả năng là thế giới này sinh linh có thể sở hữu. Hơn nữa nữ nhân này cùng địa tinh tộc tôn thờ bức tượng khuôn mặt có 4-5 thành giống nhau, nàng khả năng cao chính là hỏa thần nữ nhân kia lưu lại một tia nguyên thần ý thức. Nguyên thần chính là thiên địa cảnh mới có thể ngưng tụ, tu sĩ đột phá đến thiên địa cảnh giống như từ phàm thai lộ sắc thành thiên nhân, không chỉ có thể tự do phi hành, tự do trưởng không thiên địa chi lực làm bản thân lực lượng, mà linh hồn cũng theo đó chuyển hóa thành nguyên thần. Bình thường sinh linh chết đi, linh hồn sẽ lập tức tiêu tán, tuy nhiên nguyên thần lại khác, hoàn toàn có thể tự do thoát ly thể xác, tìm một cỗ thân thể mới, có thể nói thiên địa cảnh tu sĩ người có thể chết, tuy nhiên chỉ cần nguyên thần còn chính là bất diệt. Lúc này hắn còn nghe nữ nhân này nói bản thân nguyên thần đã mất, chẳng lẽ nàng đã sớm tử vong, trước mắt chẳng qua chỉ là nàng lưu lại thế giới này một luồng ý niệm. Quả nhiên không che mắt được ngươi, ta chính là đám địa tinh tộc kia tôn thờ hỏa thần, bất quá ta chỉ là một luồng tàn hồn thôi, bản thể của ta đã sớm từ 100 năm trước bị giết chết rồi. Tóc đỏ nữ tử gần đầu nói, nơi này là nàng hấp thu tín ngưỡng địa phương, để lại một luồng ý thức cũng là chuyện bình thường, chỉ bất quá luồng ý thức này cũng không phải lúc nào cũng thanh tỉnh, nếu không tuyệt đối sẽ không chịu nổi thời gian ăn mòn. Cũng chỉ mấy trăm năm trước đại tận thế, cùng vừa rồi Bích Hải tộc tấn công, trong tình huống nguy cấp nàng mới tỉnh dậy thôi. Dương Phong cảm nhận tóc đỏ nữ tử một hồi, hắn nguy hiểm bản năng cũng không có run lên, lúc này mới khẽ thả lỏng. Loại này chỉ ít thiên địa cảnh thực lực trở lên tàn hồn, ai biết có hay không quỷ quái gì, dù sao nguyên thần đoạn sắc là từ trước đến nay không thể phổ biến hơn sự việc. Hắn đương nhiên cũng không đi giải thích với nữ nhân này bản thân cũng không phải là đoạt xá chúng sinh, đối phương tự bộ não cũng là chuyện tốt, chẳng khác nào hắn tự có một cái vô hình uy hiếp. Mặc kệ lúc trước ngươi như thế nào, bất quá ngươi hiện tại trẻ trung bộ dạng, liền xưng hô công tử với ngươi đi. Vậy không biết công tử tới một cái không trọn vẹn thế giới, lại tới ta nơi này một cái tàn hồn đến thờ, rốt cuộc là vì mục đích gì đây? Tóc đỏ nữ tử cười nhạt một tiếng, lần này biến thành 10 phần khuôn phép lễ độ nói, khí chất cũng bất chợt biến đổi, khiến người ta có cảm giác như đang cùng một cái quý tộc đại tiểu thư nói chuyện. Điều này cũng khiến Dương Phong mày khẽ nhíu lại, bất quá nghĩ lại dạng này biến đổi cũng không quá kỳ quái, cho nên hắn cảm xúc liền nhanh chóng về bình thường, cũng không dài dòng mở miệng lên tiếng. Hải Tâm Lam tinh diễm là ngươi bồi dưỡng ra được đi. Dương Phong trực tiếp nói ra mục đích của mình, mà tóc đỏ nữ tử nghe xong hai mắt cũng lóe lên một tia dị sắc, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, dường như cũng đã đoán trước được điều này. Hải Tâm Lam tinh diễm đúng là ta may mắn bồi dưỡng được, bất quá ngươi muốn lấy được nó nhất định trước tiên phải giúp ta hoàn thành hai việc. Ồ, ta vì lý do phải giúp một cái tàn hồn làm việc, dù sao không sớm thì muộn nó cũng là của ta à. Dương Phong khoanh tay cười lạnh một tiếng đáp lại, đặc biệt tại hai cữ tàn hồn hắn còn nhấn mạnh hơn một chút. Hải Tâm Lam tinh diễm là từ ta hỏa chủng bồi dưỡng được, nơi này cũng là ta địa bàn, tất nhiên dị hỏa ta có thể bồi dưỡng cũng đồng nghĩa ta có thể đem nó hủy diệt, không đúng sao? Tóc đỏ nữ tử sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng đáp lại, căn bản không chút e ngại nào. Thú hổ coi như ngươi từng cường đại bao nhiêu, nhưng mà hiện tại cũng chỉ là một cái cấp 2 tu sĩ sâu bọ, ngươi nghĩ mình có bao nhiêu tự tin? Nghệ tình chúng ta là đồng tộc, ta hiện tại cũng chỉ là một cái ý niệm tàn hồn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, giúp ta hoàn thành một chút sự việc, dị hỏa thuộc về ngươi, còn nếu không ngọc đá cùng tan sự việc này tu luyện giới chắc mọi người đều hiểu rõ a. Tóc đỏ nữ tử miệng cũng cười lạnh, tràn đầy uy hiếp nói lại. Tốt, vậy ngươi nói ra điều kiện. Dương Phong nghe tóc đỏ nữ tử uy hiếp, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, vừa rồi cũng chỉ là hắn thăm dò, mặc dù có biết nữ nhân này lời nói thật giả hay không, nhưng mà hắn thực sự không dám mạo hiểm. Dị hỏa cơ duyên đều chân quý không thể chân quý hơn, một thế trước một trận dị hỏa tranh đoạt kéo theo không thấp hơn 100 vạn người yêu tử vong, đủ để thấy dị hỏa chân quý, hắn đương nhiên không có khả năng chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng. Nếu công tử đã đồng ý, vậy thiếp thân liền nói ra nguyện vọng của mình, đầu tiên ta muốn sau khi công tử lấy đi dị hỏa, nhất định phải trồng lại ở nơi này một viên hỏa tâm, ta nghĩ chỉ là hỏa tâm cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát đi. Tóc đỏ nữ tử thấy Dương Phong đồng ý, sắc mặt cũng nhanh chóng biến về hiền hòa, xinh đẹp cười một tiếng nói ra điều kiện của mình. Như ngươi ý muốn. Dương Phong nhạt nhạt gật đầu. Hỏa tâm quả thực không phải cái gì quá quan trọng, chỉ đơn thuần tách ở dị hỏa bên trong thôi, đối với dị hỏa căn bản không có mấy chân thực tổn thương. Công tử sảng khoái, còn chuyện tiếp theo, chắc công tử đã nhìn thấy trên hòn đảo này hoàn cảnh rồi, ta muốn mời công tử giúp ta giải quyết tấn công hòn đảo này đám dị tộc kia. Ân. Dương Phong nghe đến đây sắc mặt liền biến đổi, mày cũng nhanh chóng nhíu chặt lại. Chương 100, Hải Tâm Lam Tinh Diễm công tử cũng đừng ngạc nhiên, đây mới là ta nguyện vọng chính, nơi này đền thờ cũng là ta một kia tàn hồn ký thác địa phương, cho dù công tử có lấy dị hỏa rời, đám dị tộc kia mục đích cũng sẽ thay đổi muốn chiếm đóng nơi này, dù sao bọn chúng mục đích cũng không chỉ đơn thuần là Hải Tâm Lam Tinh Diễm. Ngươi cũng đã nhìn thấy ngoài kia chẳng cảnh, nếu không phải ta có trận pháp cùng dị hỏa tọa trấn, chỉ sợ đã sớm bị bọn chúng công phá, mặc dù đã sớm chết đi, nhưng có thể tồn tại được ngày nào thì càng tốt ngày đó không phải sao? Tóc đỏ nữ tử nhìn thấy Dương Phong nhíu mày, liền cười nhạt một tiếng giải thích. Ngươi để ta cùng đám thủy quái cùng dị tộc kia chiến đấu là không thể nào, mặc dù không biết bọn chúng quân số bao nhiêu, nhưng mà có thể đẩy ngươi đến mức này, ta tin sẽ không phải con số nhỏ. Thú hồ, ngươi nói cái này trung cấp thế giới biết được dị hỏa khái niệm. Dương Phong không do dự thẳng thừng từ chối, Bích Hải tộc cùng biển sâu thủy quái, ngoài cơ bản thông tin ra, hắn một cái cụ thể tin tức cũng không biết, để hắn đi đối phó hai đám dị tộc này chắc khác nào kể chuyện tiếu lâm. Công tử không cần từ chối bội, ta đương nhiên không để ngươi cùng đám dị tộc kia một mình đánh lại, sở dĩ bọn chúng có thể phá hủy trận pháp bảo hộ là vì đám Bích Hải tộc kia tồn tại một vật chuyển thừa từ bọn chúng hải thần. Hòa cùng thủy tương sinh tương khắc, vật kia lại vừa vặn khắc chế ta bày ra trận pháp, công tử chỉ cần giúp ta giết kẻ giữ lấy vật kia là được, hoặc nếu có thể đem nó phá hủy luôn thì càng tốt, ta nghĩ chuyện này cũng không phải quá khó khăn a. Dương Phong nghe vậy liền xoa cằm trầm tư một hồi, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, một lúc sau hắn mới gật đầu thản nhiên nói: "Nếu chỉ có như vậy giúp ngươi một việc này cũng không vấn đề gì, chỉ là ta không giỏi ám sát, ngươi phải tạo hỗn loạn mở đường cho ta mới được." Chuyện này, tóc đỏ nữ tử khẽ nhíu mày, còn định nói gì nhưng đối diện Dương Phong đã xem bảo: "Trên hòn đảo này trận pháp cũng không phải chỉ đơn thuần là thủ trận, ta nói đúng chứ?" "Ai, công tử ánh mắt tinh tường, ta bày trận pháp ngoài phòng thủ ra còn có nhất định năng lực tấn công, chỉ bất quá công kích khẳng định không quá mạnh, hơn nữa duy trì không thể quá lâu, vì vậy ta chỉ có thể trợ giúp ở mức này thôi. Chỉ cần như vậy là được rồi, nếu thỏa thuận đã hoàn thành vậy nhanh đưa ta xem dị hỏa đi, ta cũng không muốn bản thân bị lừa làm không công." Dương Phong phất tay, bộ mặt hoàn toàn không để ý, đối với tóc đỏ nữ tử lời nói toàn bộ không nghe, thậm chí tự mình đi vào bên trong đền thờ hỏa thần, chỉ để lại bên ngoài sắc mặt lạnh băng tóc đỏ nữ tử. "Như ngươi ý muốn." Nàng thanh âm lạnh lùng nói ra, nhanh chóng cũng bay xuyên vào đền thờ, chỉ để lại bên ngoài Mục lão khuôn mặt ngơ ngác, không biết phản ứng như thế nào, cả người đều không nhịn được dùng mình. Từ nãy đến giờ sứ giả đại nhân nói loại gì ngôn ngữ vậy, sẽ không phải xung quanh đây có người đấy chứ? Đền thờ kết cấu cũng không quá cầu kỳ, ở trung tâm được đặt ở vị trí trang trọng nhất là một khối đá màu đỏ, khối đá này nhìn bằng mắt cũng thấy được sự khác thường, không chỉ lơ lửng giữa không trung tự phát ra dị quang, mà bản thân nó cũng tràn ngập một loại thần vận khí tức. Hiển nhiên khối đá này chính là địa tinh tộc trong miệng nói tín vật, thực chất chính là một loại hấp thụ tín ngưỡng chi lực dụng cụ, trải qua hàng ngàn năm tín ngưỡng chi lực tẩy rửa, lúc này mới tự thân phát ra thần tính như vậy, khiến người ta nhìn vào đều sẽ không tự chủ sinh ra quỷ bái chi niệm. Dương Phong cũng chỉ lướt qua khối đá này, rất nhanh tầm mắt của hắn liền tập trung ở phía bên dưới bùng cháy rực rỡ màu lam thấm ngọn lửa. Ngọn lửa này xinh đẹp vô cùng, màu lam thấm bên trong còn tô điểm vô số điểm sáng, khiến người ta có cảm tưởng như đang ngắm nhìn trời đêm tinh thần. Hơn nữa mặc dù là hỏa diễm nhưng lại không cảm thấy nóng rực cuồng bạo khí tức chút nào, mà ngược lại giống như đại dương một dạng yên bình, mắt mẹ lại ôn hòa. Bích Hải Lam Tinh Diễm chủng loại, dị hỏa phẩm chất, linh hỏa miêu tả, ngọn lửa biến dị nhờ hấp thụ tinh hoa thiên không đất trời, dùng đại hải làm bảo thai, trải qua hàng ngàn năm mới ngưng hình. Trước mắt ngọn lửa chỉ là Bích Hải Lam Tinh Diễm năng lượng ngưng tụ, không phải dị hỏa bản thể. Dương Phong kim nhãn xoay chuyển, rất nhanh trước mắt ngọn lửa thông tin liền hiện trước mắt hắn, quả nhiên hắn cảm nhận không sai, nơi này thực sự tồn tại Bích Hải Lam Tinh Diễm. Chỉ là trước mắt cũng không phải Bích Hải Lam Tinh Diễm bản thể, nó hỏa tâm có lẽ được nước biển bao phủ, nằm sâu bên dưới lòng đất của hòn đảo này, bất quá khả năng cao là ngôi đền này có một con đường đặc biệt đi xuống, hắn nếu muốn tiếp xúc với dị hỏa chỉ cần đi theo con đường này là được. Thế nào công tử, trước mắt mặc dù chỉ là Bích Hải Lam Tinh Diễm một chút phần ngọn, nhưng đã đủ để công tử tin tưởng rồi chứ? Lại nói nếu chúng ta đã hợp tác, như vậy một chút xưng hô cũng không thể không biết đi, ta họ Hồ. Ngươi cứ gọi ta là Hồ Nhật là được. Hồ Nhật lúc này mới mở miệng lên tiếng, hảo ý xưng giá họ tên của mình. Dương Chiến. Dương Phong cũng nói bừa ra một cái tên, mặc dù hắn có băng hồn linh diễm, có thể dễ dàng cảm nhận được cái khác dị hỏa khí tức, nhưng mà phải dùng tiên đạo chi nhãn nhìn tận mắt hắn mới có thể chắc chắn, hiện tại đã chứng thực, đương nhiên không còn dị nghị gì. Chỉ là hắn vẫn khó có thể hoàn toàn tin tưởng trước mắt nữ nhân, dị hỏa đồ vật này, từ trước đến nay cho dù thánh cảnh cũng phải liếc mắt đi nhìn, đối phương nói là đồng tộc nên nhường lại cho bản thân, thế gian từ bao giờ có chuyện tốt như vậy? Cũng không phải hắn quá đa nghi hay nghĩ xấu cho người khác, chỉ là hắn nội tâm tự sinh ra để phòng thôi. Dị hỏa ta đã xác nhận, ngươi biết đám dị tộc kia thời gian tấn công sao? Bọn chúng ta tấn công ta nơi này gần một tuần rồi, mỗi buổi đêm đều sẽ từ dưới đại dương xuất hiện, nếu không có gì thay đổi đêm nay bọn chúng sẽ lại tấn công. Ngoài ra hải thần nữ nhân kia để lại cho ả ta tín ngưỡng tộc nhân bảo vật là một cái cự nỏ, được bọn chúng đặt ở hòn đảo này phía xa một dặm, nằm ngoài trận pháp khu vực, vì vậy ta ý nguyện chỉ cần Dương công tử trợ giúp phá hủy cự nỏ kia là được, sau mọi chuyện dị hỏa tất thuộc về ngươi. Hồ Nhật gật đầu giải thích, đám dị tộc kia tấn công nơi này đều nhanh một tuần rồi, trận pháp cùng dị hỏa tuy cường đại, nhưng cũng khó tránh khỏi được chiến thuật tiêu hao, cho nên lúc này mới mở miệng nhờ Dương Phong trợ giúp. Cái kia hải thần cùng ngươi có quan hệ sao? Coi như có qua lại, nàng là kẻ thù lúc trước của ta, đều tranh cướp thế giới này bên trong tín đồ, hiện tại vẫn bị ả nữ nhân kia thân thuộc quấy phá, quả thật chết rồi cũng không yên. Hồ Nhật thở dài, thanh âm tràn đầy tức giận. Tốt, vậy buổi tối ta liền quay lại. Dương Phong cũng không quan tâm Hồ Nhật tâm trạng, trực tiếp quay người rời đi. Mặc dù nữ nhân 10 phần xinh đẹp, biểu lộ cũng rất tao nhã dịu dàng, khí chất siêu nhiên, nhưng không hiểu sao từ lúc gặp hắn tâm trạng đều không thể sinh ra một chút hảo cảm nào, thậm chí còn chán ghét, điều này làm hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều, trực tiếp rời đi. Hồ Nhật nhìn Dương Phong rời đi gương mặt vẫn như cũ bình tĩnh, xoay người bay vào bên trong, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Chỉ là tàn hồn, kim nhãn vậy mà như dị hỏa mở dạng, chỉ nhìn được một chút cơ bản thông tin, xem ra thiên đạo chi nhãn tuy cường đại nhưng cũng không phải không có hạn chế. Dương Phong đi ra ngoài để thờ, lúc này mới khẽ nhíu mày lẩm bẩm, tuy chỉ nhìn được cơ bản thông tin nhưng vẫn nhìn được đối phương cảnh giới, lúc còn sống là một cái thiên địa cảnh đỉnh phong cường giả, hay ở đối phương thế giới còn được gọi là cấp 5 người tu luyện. Hiển nhiên cho dù cùng là nhân loại nhưng hắn cùng Hồ Nhật đến từ hai cái đại thế giới khác nhau. Ngoài ra nàng tên thật cũng không phải Hồ Nhật mà là Hồ Đạm Nguyệt, mỹ miều cái tên, cùng nàng ngoại hình hoàn toàn tương xứng. Dương Phong cũng không ở lại nơi này lâu, trực tiếp mặc lên cánh thiên không rời đi, lần này giường Hồ Đạm Nguyệt đã điều chỉnh trận pháp, cho nên hắn cũng không có cảm nhận trận pháp nhiệt độ chút nào, nhẹ nhõm bay ra ngoài. Thế nào, đã xem kỹ rồi chứ? Hạ xuống một cái đổ nát căn nhà, lúc này Dương Phong mới trầm giọng lên tiếng. Ngươi tốt nhất không nên lừa ta, nếu không hậu quả ngươi tự rõ. Ta biết rồi, ta biết rồi, nếu ngươi chữa trị được cho chủ nhân của ta, vậy việc gì ta cũng nghe theo ngươi. Từ trong người Dương Phong đột nhiên có thanh âm vang lên, đây ngoài tiểu bảo giọng nói thì còn có ai, con chuột này sau khi bị cái kia yêu tộc nhốt lại đã hoàn toàn không dám trốn ra ngoài. Huống hồ sau khi Dương Phong nói có thể chữa trị cho nó chủ nhân, lại trải qua hắn vô số uy hiếp chứng minh, con chuột này hiện tại có thể nói đã hoàn toàn nghe theo lệnh của hắn. Dương Phong hắn cũng không lo tiểu bảo đổi ý chạy đi, trong người hắn vẫn còn dư lại tên yêu tộc kia yêu lực đây, chỉ cần con chuột này dám chạy, trực tiếp đem nó trấn áp là được. Nói đi, ngôi đền kia phía dưới cấu trúc như thế nào? Dương Phong thả tiểu bảo ra, khoanh tay dựa vào một bức tường hỏi. Rất nhiều bảo vật. Tiểu bảo hai mắt đều rực sáng, miệng không nhịn được nuốt nước bọt, bất quá nhìn Dương Phong lạnh lẽo ánh mắt, nó liền giật này mình nhanh chóng nói ra toàn bộ thứ mình cảm nhận được. Ngươi nói thật sao? Dương Phong lắng nghe tiểu bảo nói một hồi, lúc này mới nhíu chặt mày hỏi lại. Đương nhiên là thật, nếu cái khác không nói, nhưng riêng việc này bản đại gia từ trước đến nay chưa cảm nhận sai bao giờ. Tiểu bảo hất mặt tự mãn, mười phần chắc chắn nói. Nếu là như vậy cũng thật thú vị a. Dương Phong nghe tiểu bảo xác nhận, lúc này mới khẽ nở một nụ cười, hai mắt lóe ra dị quang, dường như vừa quyết định một chuyện gì đó. Ngươi đã thích ta liền chơi đùa với ngươi. Chương 101, huyền cấp kỹ năng tiến hóa thẻ lão đại, chúng ta đi đâu vậy? Dương Phong một đường phi hành trên không trung, lúc này tiểu bảo mới nghi hoặc lên tiếng, lại nói sau khi Dương Phong bắt nó điều chỉnh cách xưng hô, cuối cùng mới có lão đại cách gọi này. Lắp đặt một chút đồ chơi. Dương Phong khẽ nhếch miệng, có hoàng kim tầm bảo thử trong người chỗ tốt thật là nhiều, nãy giờ bay hắn đều nhanh nhặt được cả hồng thiên tài địa bảo rồi. Ma Long đại lục thế giới mặc dù bị thương tổn, nhưng nó vẫn là cấp 2 thế giới, điều này dẫn tới các loại linh thảo sinh trưởng cũng theo đó lột xác, mặc dù không nói là cực kỳ chân quý, nhưng cấp 2, cấp 3 linh thảo vẫn là đầy đường, chỉ là không biết có cấp 4 hay không thôi. Hắn cũng định giúp con chuột này chủ nhân xong, liền dùng chính đáng lý do ký huyết kế với bản thân mình, dù sao hoàng kim tầm bảo thử cái siêu cấp giả đạ dò bảo vật này, nếu như để nó chạy thoát hắn cũng thật muốn khóc ca. Mà lại tiểu bảo chủ nhân vấn đề hắn đã hỏi kỹ càng rồi, mặc dù không phải dễ chữa nhưng lại cũng không quá khó khăn gì, chỉ cần phục dụng đan dược sau đó xử lý một chút là được rồi. Loại đan dược kia bình thường cần nguyên đan cảnh mới có thể luyện chế, bất quá hắn hiện tại có dị hỏa, chỉ là linh nguyên đỉnh phong là đủ. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một cái thích hợp khu vực, hắn trước mắt là một cái đảo nhỏ, tuy nhiên chỉ là một hòn đảo đá, cực thấp nhiệt độ làm nơi này không có một cái sinh vật sống nào, quan trọng là hòn đảo này tương đối bằng phẳng, đây mới là điều hắn mong muốn. Không do dự thu lại cánh thiết không, nhanh chóng đam xuống hòn đảo, lúc này hắn mới mở ra kho hàng, ở phía trên ấn nhẹ lấy ra một cái to lớn đồ vật. Bình. Chuẩn bị xong xuôi, lúc này Dương Phong mới hài lòng gật đầu rời đi. Nơi này cùng Hỏa Thần Hòn Đảo cách biệt gần 20 km, khoảng cách này có lẽ là đầy đủ rồi. Dương Phong cũng không biết, cách hắn vừa đi xuống bằng phẳng hòn đảo chỉ vẹn vẹn vài km, một cái khác hải đảo phía trên cũng từ bao giờ đã xuất hiện một đám người. Nói một đám người cũng chỉ là cách gọi chúng tôi, đương nhiên những kẻ kia cũng không phải là nhân loại, mà ngoại hình giống như người lai với cá dị tộc, nếu để Mục lão quan sát liền sẽ lập tức nhận ra, đám nhân ngư này không phải là Bích Hải tộc thì còn là ai. Quan trọng là trên hòn đảo này không chỉ có mỗi Bích Hải tộc, mà còn một đám khác dự tợn sinh vật, cũng đồng dạng là nhân ngư. Nhưng phần ngư trên người bọn chúng đủ loại hỗn tạp, thân thể bốc ra hôi thối mùi tanh, khiến một đám Bích Hải tộc cũng không nhịn được nhíu mày. Hiển nhiên đám sinh vật kia chính là thế giới này người gọi là biển sâu thủy quái, hay cũng chính là xâm lược Ma Long đại lục cái kia địa ngục băng thế giới dẫn đầu đội quân. Điều này cũng không khó nhận ra, xâm lược thế giới sinh vật đương nhiên sẽ phát ra bị bài xích khí tức đặc thù, chỉ có Dương Phong được hệ thống bảo hộ cho nên không có gì nổi bật, tuy nhiên đám thủy quái này thì khác, chỉ cần nhìn liền có thể dễ dàng cảm nhận được. Phía đối diện Bích Hải tộc là Ma Long đại lục thế giới sinh linh, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy chán ghét đám thủy quái này. Nếu không phải sự việc lần này không thể tự mình hoàn thành, bọn họ cũng sẽ không đi tìm đám kinh tởm sinh vật này hợp tác. Còn chuyện hợp tác ở đây ngoài chiếm đoạt hỏa thần đền thờ ra còn có thể có chuyện nào khác? Chúng ta cứ theo mấy ngày trước kế hoạch tham chiến, Bích Hải tộc ta ở tầm xa công kích, các ngươi trực diện tiêu hao chiến, lần này bọn ta sẽ vận dụng toàn lực, không có vấn đề gì chứ? Bích Hải tộc dẫn đầu là một cái trưởng thành nữ tử, bất quá nhìn vẫn rất trẻ tuổi, bộ dạng có lẽ chỉ khoảng 27-28 tuổi thôi. Bích Hải tộc nữ giới sinh ra là nửa người nửa cá mỹ nhân ngư bộ dạng, bất quá lúc trưởng thành có thể tùy ý biến thành hai chân. Cho nên cái này Bích Hải tộc nữ từ bên ngoài bộ dạng vẫn tương đối giống nhân loại. Nàng mở miệng hướng về phía đối diện một cái cá mập hình dị tộc lên tiếng, hiển nhiên cái này cá mập hình dị tộc cũng là biển sâu thủy quái dẫn đầu, trên thân khí tức làm người ta nghẹt thở, thực lực cường đại vô cùng. Không có vấn đề, đêm nay tuyệt đối sẽ phát nát cái đền thờ kia bảo hộ, chỉ bất quá điều lệ vẫn như cũ, thần hỏa thuộc về bọn ta. Cá mập hình dị tộc cười mà không phải cười, thanh âm khàn khàn, miệng nói là Ma Long đại lục ngôn ngữ nhưng mà phát âm vẫn rất khó nghe, hiển nhiên vẫn chỉ là sơ bộ học được thôi. Yên tâm, thần hỏa bọn ta cũng không cần. Bích Hải tộc dẫn đầu nữ tử nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng, lập tức xoay người cùng thuộc hạ rời đi. Biển sâu thủy quái cả một đám ngoại hình đều ghê tởm đến cực hạn, trên thân lại tràn đầy hôi thối. Đi xa xong lúc này nàng mới không nhịn được đổ nước bọt buồn nôn. Thật kinh tởm, tại sao Hải Thần đại nhân lại dung túng cho đám quái vật kia được phép tồn tại dưới biển cơ chứ? Hừ, còn không phải Hải Thần đại nhân đang ở trên thần giới, nếu có ngài tọa trấn đám ghê tởm kia tuyệt đối chết chắc. Bích Hải tộc một đám rời khỏi hòn đảo xong lúc này mới liên tục mở miệng khinh thường chửi rủa, liền dẫn đầu nữ tử sắc mặt cũng âm trầm. Lúc nãy tên cá mập kia như sói đói một dạng ánh mắt, nàng đương nhiên cảm nhận mười phần rõ ràng. Đường đường là Bích Hải tộc một cái hoàng tộc, hơn nữa còn là trong hoàng tộc đứng đầu loại kia, nàng đã bao giờ bị ghê tởm ánh mắt như vậy nhìn qua? Không thì chúng ta hợp tác với đám dị tộc đó thật không sao chứ? Đúng lúc này dẫn đầu nữ tử bên cạnh một cái thuộc hạ bỗng nhiên lên tiếng nói nhỏ, thực tế biển sâu thủy quái nguồn gốc vẫn tương đối tuyệt mật, cũng chỉ có trong tộc đứng đầu đám người mới biết thôi. Tộc trưởng ý chí ta cũng không thể làm gì, huống hồ một mình Bích Hải tộc cũng lấy không được vật kia, ngươi cứ coi là chúng ta lợi dụng đám xuất sinh đó đi. Hồng tỷ trầm giọng nói, bảy cái đại tộc hiện tại cũng chỉ còn địa tinh tộc hỏa thần là xong, nàng nhất định không được có sơ suất, mặc kệ giá nào cũng phải lấy cho được vật kia. Chuẩn bị hải thần nọ đi, đêm nay chúng ta sẽ xuyên phá hỏa thần điện. Hồng tỷ suy nghĩ một hồi, lúc này mới lớn tiếng ra lệnh, nàng mặc dù là một cái trẻ tuổi lại còn là nữ tử, nhưng giờ phút này lại hiếm có phát ra trên chiến trường tướng quân mới có thiết huyết quân uy. Rõ. Khắc khắc, lão đại, cái kia nữ ngư thật là cực phẩm a. Đúng à, đám Bích Hải tộc kia mặc dù chỉ là hạ đẳng tộc quần nhưng mà bọn chúng nữ ngư mỗi cái đều thật khiến ta chảy nước dài a. Hắc hắc, lúc trước ta bắt được một cái, mới dùng được có một hai lần, nếu ngươi thích ta có thể bán lại cho ngươi. Nói nhảm, còn không mau bán cho ta. Bích Hải tộc nói chuyện, một bên kia đám biển sâu thủy quái cũng không ngoại lệ, bọn chúng tộc quần thực ra cũng có tên, chính là ở địa ngục băng thế giới dưới biển nổi tiếng nhất Thâm Hải tộc, cũng là xâm lược Ma Long đại lục thế giới đầu tiên một đám Thâm Hải tộc lúc này có thể nói mười phần phân khích điên cuồng. Bích Hải tộc nữ ngư trong mắt bọn chúng mỗi cái đều như nhân loại bên trong tuyệt sắc mỹ nhân vậy, lại còn là mỹ nhân trước mặt một đám sơn tặc, đương nhiên để người ta thèm khát đến cực hạn. Bình tĩnh nhất lúc này có lẽ cũng chỉ có cái kia cá mập hình thủy quái cùng bên cạnh hắn hai tên tùy tùng thôi. Đại nhân, chúng ta có cần ra tay luôn không? Bên cạnh một tên tùy tùng cũng lên tiếng hỏi, nhìn về phía Bích Hải tộc rời đi, hai mắt lóe lên dị quang. Không đổi, cái kia thần hỏa quan trọng hơn, đây là chủ thưởng mệnh lệnh, tuyệt đối không được có sai sót. Cá mập hình Thâm Hải tộc lắc đầu, ném vào miệng một miếng thịt tươi, ngay nhồm nhoàm thưởng thức nói. Bất quá, lấy thần hỏa xong làm như thế nào các ngươi biết rồi chứ? Là, đại nhân. Tất cả chuyện này Dương Phong cũng không biết, phi hành rất nhanh hắn liền trở lại hỏa thần hòn đảo, bước đầu đã chuẩn bị hoàn tất, hiện tại còn lâu mới tới buổi tối, cho nên hắn định nhân cơ hội gia tăng sức mạnh một chút. Hiện tại trong hệ thống thương thành vẫn còn một lượng lớn hệ thống tiền chưa sử dụng, ngoài một vạn để dành mua linh căn dung hợp thẻ ra, hắn vẫn còn một vạn có thể sử dụng, từng này tiền đầy đủ để hắn nâng mấy cái hoàng cấp võ kỹ hiện tại lên huyền cấp. Hiện tại trong hệ thống thương thành cực kỳ đáng giá đồ vật ngoài linh căn thẻ dung hợp ra, huyền cấp kỹ năng tiến hóa thẻ không thể không nhắc tới. Tứ nguyên tứ trảm đao hay long trảo thủ đều là hắn chọn lọc trong hàng vạn loại hoàng cấp võ kỹ, có thể nói cực phẩm trong cực phẩm. Tuy nhiên nó lại bị giới hạn phẩm cấp, hoàng cấp võ kỹ là dùng thể chất vận dụng, đối với võ giả mà nói căn bản không có cái dám dùng. Dù sao võ giả cường đại không ở thể chất mà ở linh lực. Nếu có thể đưa mấy môn võ kỹ này lên huyền cấp, nó biến hóa thế nào Dương Phong hắn cũng không thể nghĩ ra, bất quá uy lực tuyệt đối mạnh hơn không chỉ 10 lần, đầy đủ để hắn sử dụng một khoảng thời gian dài. Không tiếc nuối bỏ ra 2000 hệ thống tiền, lập tức 4 tấm màu lam thẻ bài hiện ra lơ lửng trên hắn bàn tay. Chương 102, huyền cấp tứ nguyên tứ trảm đao 4 tấm thẻ tỏa ra nhu hòa quang mang, bất quá hệ thống dạng này đồ vật cũng chỉ có mình Dương Phong nhìn được, người khác căn bản không thể phát hiện, cũng tương tự như hệ thống các loại bằng vậy, chỉ mình hắn mới có thể tiếp xúc tới. Dương Phong nhìn vào 4 tấm thẻ có hơi trầm tư một chút, 4 tấm thẻ này đương nhiên là dùng cho tứ nguyên tứ trảm đao, huyền ngọc thủ, vân du lôi bộ cùng với long trảo thủ 4 môn võ kỹ này. Hiện tại hắn chỉ lo lắng duy nhất là nâng 4 cái võ kỹ này là huyền cấp, nó liệu có còn là tinh phẩm hay không, cùng là huyền cấp nhưng đương nhiên vẫn sẽ có khoảng cánh giữa võ kỹ, cũng giống như người thường cùng thiên tài vậy. Hoàng cấp có thể lợi hại, nhưng đạt đến huyền cấp liền không đồng dạng, bất quá hắn cũng không có gì lo lắng nhiều, nếu như đạt đến huyền cấp mấy môn võ kỹ này không dùng được vậy hắn liền đổi học cái khác là được rồi. Dù sao võ kỹ hắn không có thiếu, mà cũng chỉ có 500 hệ thống tiền, chả có gì phải tiếc nuối. Suy nghĩ xong hắn liền bấm vào sử dụng ô, sau đó khóa chặt hoàng cấp 4 môn võ kỹ, rất nhanh Dương Phong đại não liền hoành chuyển, 4 cái võ kỹ liên tục lướt qua trong đầu hắn, nguyên bản tương đối đơn sơ động tác lúc này biến thành huyền chuyển, thơm ảo gấp mấy lần, hiển nhiên bọn chúng đang ở trong lộ sát tiến hóa quá trình. Quá trình này diễn ra tận 1 tiếng mới dừng lại, lúc này Dương Phong mới khẽ mở mắt, khuôn mặt hắn lúc này biểu lộ có hơi chấn kinh, bởi vì vừa rồi trải qua cảm giác vậy mà thật giống. Ngộ đạo, thật giống như ta vừa rơi vào ngộ đạo trạng thái vậy. Ngộ đạo phía trong, cho dù một con lợn cũng có thể trở thành võ học thiên tài, dạng này trạng thái chỉ có thể mưu không thể cầu. Lúc trước quay ra ngộ đạo thẻ đã đầy đủ chứng kinh, hiện tại tiến hóa thẻ cũng có công dụng tương tự, hệ thống này quả thực không thẹn với thiên đạo hai chữ. Hệ thống chẳng lẽ thực sự cùng thiên đạo có mật thiết tương quan? Dương Phong trong lòng không khỏi suy ngẫm, thậm chí hắn còn cho rằng hệ thống là thiên đạo hóa thần, dù sao nó lấy ra đồ vật bất cứ thứ gì đều quá không hợp lẽ thường, huống hồ còn mấy cái thiên đạo kỹ năng, vạn vật đều ở trong thiên đạo kiểm soát, đây không phải là thiên đạo chi nhãn một dạng tương ứng sao? Thôi được rồi, chuyện này cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Võ giả truy cầu cảnh giới cực hạn, nhưng hắn chỉ cần gặp lại được Vân Nhi, lại có thể bao thủ toàn bộ những kẻ ở kiếp trước, như vậy là đủ rồi, đến lúc đó hệ thống có biến mất hắn cũng không quan tâm. Chỉ là xem ra thật đúng như ta dự đoán, mấy môn võ kỹ này nâng đến huyền cấp xong, nó độ tinh phẩm thật to lớn hạ xuống. Dương Phong cảm nhận vừa tiến hóa bốn cái võ kỹ, mày không nhịn được nhăn lại nói, trừ tứ nguyên tứ chạm đao ra, còn lại mấy môn võ kỹ thực sự chẳng khác nào bình thường huyền cấp võ học, căn bản không có gì nổi trội. Chuyện này hắn đã lường trước được, cho nên cũng không cảm thấy khó chịu hay phí phẩm gì, ngược lại tứ nguyên tứ chạm đao đạt tới huyền cấp xong, nó độ tinh phẩm thậm chí còn có tăng lên, đây là điều hắn không ngờ tới được. Chẳng lẽ thật đúng như ta kiếp trước dự đoán, môn đao kỹ này cũng không phải là hoàn chỉnh mà chỉ là từ cường đại đao pháp thôi diễn hoặc sơ bộ sao chép ra. Dương Phong hai mắt sáng lên, tứ nguyên tứ chạm đao hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu sót ở chỗ nào đó, rõ ràng là từ bốn loại nguyên sơ nguyên tố thôi diễn ra, nhưng uy lực lại chỉ có hoàng cấp, thật sự quá không hợp lẽ thường. Nếu thật sự hiện tại tứ nguyên tứ chạm đao chỉ là một dạng tàn tiên, hắn hoàn toàn có thể vận dụng hệ thống lực lượng, đưa nó về hoàn chỉnh trạng thái, hệ thống có thể đưa ra huyền cấp tiến hóa thể, vậy tại sao không thể có địa cấp, thiên cấp đâu? Thật làm ta không khỏi chờ mong, chỉ có điều tứ nguyên tứ chạm đao đạt tới huyền cấp xong, ta độ thông thạo vậy mà trực tiếp rơi xuống chỉ có tiểu thành. Dương Phong xoa cằm nói, độ thông thạo cũng không phải vấn đề gì lớn, luyện tập mấy ngày là được, huống hồ tối nay còn có đại chiến một trận, hắn có thể dựa vào đó gia tăng độ thuần thục, rút ngắn được rất nhiều thời gian. Hiện tại cũng không có việc gì làm, vậy liền luyện tập một chút đi, huyền cấp tứ nguyên tứ chạm đao cách đại thành cũng không quá xa, nói không chừng đến tối ta liền có thể đạt được. Dương Phong trong lòng suy nghĩ, võ kỹ đại tới đại thành đã có thể coi là đang đường nhập thất, hiểu rõ toàn bộ võ kỹ thâm thúy, hầu hết người tu luyện chỉ có thể đạt tới mức này, còn nói về quy chân, đây cũng chỉ một đám võ đạo kỳ tài mới có thể nghĩ đến, đại thành cấp đã đầy đủ để hắn vận dụng rồi. Nghĩ đến đây Dương Phong cũng không tốn thời gian, nhanh chóng tiến vào luyện tập, huyền cấp tứ nguyên tứ chạm đao cách thi triển không có gì thay đổi, tuy nhiên về bản chất có biến đổi rất nhiều, dù sao một cái vận dụng nguyên cơ bắp, một cái vận dụng linh lực, khác biệt đương nhiên cực đại. Thậm chí loại khác biệt này còn vượt ngoài dự tính của hắn, bởi vì tiến hóa xong tứ nguyên tứ chạm đao đã từ cường công đao kỹ biến thành một dạng phụ trợ hệ đao kỹ. Tất nhiên cũng không phải thuần túy phụ trợ hệ, tứ nguyên chạm vẫn là một cái cực kỳ cường đại công phạt chiêu thức, biến đổi cũng chỉ có 4 cái chiêu thức bình thường thôi. Đầu tiên là hòa đao, tiêu hao một lượng lớn linh lực tiến vào bạo phát trạng thái, lực công kích ở quy chân cấp độ tăng nhiều đến 5 thành, đây là vô cùng khủng bố tăng thêm, chẳng khác nào tự thân tăng một nửa chiến lực. Mặc dù thời gian chỉ có vẹn vẹn 3 phút, nhưng mà đối với võ giả mà nói, một giây đã đủ xoay chuyển càn khôn rồi chứ đừng nói đến 3 phút, cho nên hắn hoàn toàn hài lòng. Tất nhiên đây chỉ là quy chân, nếu như ở đại thành cấp, tăng phúc sẽ chỉ là 3 thành lực công kích thôi. Hơn nữa đây là đao kỹ, đương nhiên không chỉ đơn thuần gia tăng lực công kích như vậy, bản thân đang sử dụng đao cũng được cường hóa, nó chịu nhiệt năng lực sẽ có to lớn để thăng. Cái này đối hắn rất có ích, huyền cấp trở lên đao pháp mỗi cái đều tiêu hao linh lực, lấy hắn hỏa hệ linh căn, thậm chí là dùng dị hỏa công kích, linh lực cũng sẽ chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, nhiệt lượng phát ra đương nhiên to lớn vô cùng. Điều này dẫn tới sử dụng đao nếu không có tương ứng hỏa thuộc tính sẽ cực nhanh bị hao mòn tổn hại. Điều quan trọng là loại hao mòn tổn hại này rất khó phát hiện, nếu như trong lúc chiến đấu đao của ngươi đột nhiên vì hao tổn mà vỡ nát, đối với một tên đao tu như hắn tuyệt đối là chí mạng, dù sao lấy hắn hiện tại cảnh giới, còn chưa có thể thi triển người đao hợp nhất. Cho nên hỏa đao năng lực này ngược lại đối với hắn cực phù hợp, dù sao hiện tại hắn cũng chưa có thích hợp một thanh đao, chỉ đang dùng tạm tử thi đao mà thôi. Ngược lại với hỏa đao tăng tấn công, thủy đao lại phụ trợ hồi phục năng lực, loại này hồi phục lấy thể lực làm chủ yếu, tăng cường cho hắn năng lực bền bỉ, có thể coi là tiêu hao linh lực đổi lấy thể lực, trợ giúp ngươi thời gian giải tiêu hao chiến. Bất quá tu luyện bất diệt kinh hắn, có thể coi luyện võ, luyện thể, luyện hồn 3 trong 1, căn bản không lo lắng thể chất yếu kém vấn đề này. Phong đao hữu dụng hơn một chút, có thể để tăng tốc độ di chuyển cùng tấn công, chỉ có điều không có như hỏa đao tăng phúc khủng bố như vậy, uy chân tăng cao nhất chỉ có 2 thành thôi, có điều đổi lại nó cũng không hạn chế thời gian, tiêu hao cũng chỉ có hỏa đao 1/10, thuận tiện hơn rất nhiều. Còn đất đao như nó nguyên tố tương ứng, tiêu hao cùng hỏa đao đồng dạng, trong thời gian ngắn gia tăng to lớn phòng ngự, uy chân cấp có thể gia tăng gấp đôi, nhưng mà nó cũng tương ứng giảm gấp đôi tốc độ chỉ số, có thể coi là chân thực đánh đổi. Tứ nguyên tứ chạm đao biến đổi không sai, dù sao ta hiện tại lấy vô khuyết đao pháp làm chủ, cũng không dùng quá nhiều đao pháp khác nhau. Dương Phong tự nói, vô khuyết đao pháp thực sự quá mức hoàn mỹ rồi, hơn nữa còn cực phù hợp lối đánh của hắn, căn bản không có cái nào khác cường công hệ đao pháp có thể so sánh được. Hiện tại tứ nguyên tứ chạm đao biến thành phụ trợ ngược lại là chuyện tốt, hắn thật không dám tưởng tượng sát đao phối hợp với hỏa đao trạng thái, lực sát phạt của nó sẽ còn to lớn đến mức nào. Hiện tại cũng chỉ có tứ nguyên chạm là hắn vẫn chưa thể ước tính được nó uy lực, dù sao tứ nguyên chạm chỉ có 4 đao quy chân mới có thể đánh tới, hắn phải đợi một đoạn thời gian nữa mới có thể thực nghiệm được. Bắt đầu đi. Dương Phong tự nói, lại di chuyển đến một hòn đảo khác, lúc này hắn mới chú tâm nghiên cứu huyền cấp tứ nguyên tứ chạm đao. Đầu tiên đương nhiên vẫn là hỏa đao, hắn dựa theo trong đầu quỹ đạo thi triển, rất nhanh từng luồng màu lam linh lực nhanh chóng đem cả cơ thể bao trùm, không chỉ thế cầm trên tay một thanh đao cũng lúc gần lúc hiện lấp lóe lên. Hỏa đao. Dương Phong khẽ rên, chỉ thấy cả người hắn khí tức bất chợt bạo phát, dưới da có từng luồng màu đỏ năng lượng bốc lên, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình đều mạnh mẽ hơn mấy thành, dưới làn da đều có cảm giác tê tê, nội tâm bắt đầu sinh ra bạo lực quy hướng, muốn đem xung quanh đồ vật đều đánh nát thành cho bụi. Tương đối giống cường hóa, tuy nhiên hỏa toàn không có tác dụng phụ. Dương Phong nêu ra cảm nhận, huyền cấp hỏa đao quả nhiên không làm hắn thất vọng. Dạng này tăng phúc tuyệt đối không phải con số nhỏ, chỉ có điều tiêu hao cũng không phải con số nhỏ chút nào, mỗi lần dùng đều cần tiêu hao của hắn một thành linh lực. Đây là cố định tiêu hao, cho dù hắn có đột phá cảnh giới, tiêu hao vẫn sẽ y nguyên như vậy. Tất nhiên huyền cấp võ học cũng chỉ giới hạn ở ngươi linh nguyên cảnh, nếu như đột phá nguyên đăng cảnh, nó tăng phúc sẽ yếu đi nhiều, thậm chí biến thành vô tác dụng. Ngoài cơ thể được cường hóa ra, hắn trên tay một thanh hoàng cấp đại đao cũng có biến hóa không nhỏ. Hắn thử vận dụng băng hồn linh diễm vậy mà chịu đựng được gần một phút mới vỡ nát, hiện nhiên là hỏa đao chịu nhiệt năng lực tăng phúc, nếu không chỉ sợ nó 3 giây đều không chịu được nổi. Luyện tập hỏa đao một hồi, lúc này hắn mới chuyển qua mấy cái khác, tu luyện không biết tuyết nguyệt, chỉ trong chớp nhoáng bầu trời đã biến thành hắc ám. Dương Phong lúc này toàn thân mồ hôi nhễ nhại, xung quanh đảo nhỏ cũng vì hắn luyện tập mà bị xối tung lên, khắp nơi đều nhìn được giữ tận đao khí vết tích. Tu luyện huyền cấp trở lên võ học thời gian cần nhiều hơn hoàng cấp gấp cả chục lần, một phần là bởi nó không chỉ tiêu tốn thể lực, mà còn cực kỳ hao tổn linh lực, bất quá có hệ thống năng lượng hồi phục dự thể. Chuyện này đối với hắn không tính là gì. Chỉ có điều tu luyện liên tục 12 tiếng, nhưng mà tứ nguyên tứ trạng đao độ thuần thục cũng chỉ có duy nhất hỏa đao đạt tới đại thành, ba đao còn lại cũng mới chỉ tiếp cận mà thôi. Đáng tiếc điểm kỹ năng đã tiêu hao toàn bộ nâng lên tiên hỏa ấn, nếu không có thể bù đắp vào. Dương Phong khẽ lắc đầu, tuy nhiên cũng không quá tiếc nuối, hiện tại chỉ cần hỏa đao là đầy đủ cho hắn vận dụng rồi. Xem ra cũng nên quay trở lại. Dương Phong quan sát bầu trời thời gian, lúc này mới lấy ra một cái tấm thẻ nhỏ cầm trên tay, nhìn về cách đó không xa hỏa thần hòn đảo, miệng không nhịn được nhếch lên cười. Hy vọng ngươi sẽ không để ta phải sử dụng thứ này. Chương 103, Thâm Hải tộc tấn công Dương công tử, ngươi trở lại rồi. Dương Phong trở lại Hỏa Thần Đền tờ xong, Hồ Nhật hồn thể hư ảnh liền lập tức xuất hiện, nàng lúc này xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, vẫn như cũ ôn hòa điểm đạm khí chất, thực sự để người ta nhìn vào đều cảm thấy dễ chịu, thoải mái như nhìn cảnh xuân. Chỉ là Dương Phong cảm giác vẫn không có gì khác biệt, mười phần khó chịu, người này tuyệt đối có cái gì đó kỳ lạ, nhưng mà hắn nhìn mãi cũng không phát hiện ra điều gì. Công tử đối với tiểu nữ có hứng thú sao? Chỉ đáng tiếc ta chỉ là tàn hồn nha. Hồ Nhật cười khanh khách nói, tất nhiên là cho rằng vừa rồi Dương Phong đang ngắm nhìn mình, cho nên mở miệng trêu chọc. Được rồi, đám dị tộc kia tiến công phương thức như thế nào, lại nói ta mang tới điệu tình tộc lão già kia đi đâu rồi? Dương Phong liếc nhìn xung quanh nghi hoặc hỏi. Cách bọn chúng thường kỳ tấn công chỉ còn một tiếng, đến lúc đó ngươi quan sát liền biết. Nói đến chuyện này, Hồ Nhật sắc mặt liền biến thành nghiêm túc trở lại, còn việc điệu tình tộc lão già kia đã sớm bị nàng khống chế, dù sao cũng là một chút tương đối thực lực, có thể điều khiển tên kia làm một số việc. Điệu tinh tộc là nàng tín ngưỡng chủng tộc, khống chế bất kỳ cái cá nhân nào cũng dễ như trở bàn tay. Dương Phong cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhìn về phía xa quan sát, đương nhiên hắn cũng không quên tận dụng tu luyện một hồi, hiện tại tu vi đã tới linh nguyên trùng kỳ đỉnh phong, cách linh nguyên hậu kỳ cũng chỉ một bước nhỏ, bất quá tu vi tăng lên công pháp tiến độ lại không xê dịch chút nào, điều này làm hắn có chút đau đầu. Bất diệt kinh tu luyện cần so với bình thường công pháp khó gấp trăm, gấp ngàn lần, nếu không phải có kiếp trước thâm sâu cảm ngộ, chỉ sợ muốn đem tầng 2 luyện đến đỉnh phong thời gian tuyệt không dưới 1-2 năm. Mà đấy cũng là thiên phú cực cao, sở hữu mấy cái linh căn, biến dị linh căn mới làm được, còn là người thường liền cả đời cũng đừng nghĩ có thể đột tới. Chính vì vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, ngoài dựa vào hệ thống vẫn phải tự phụ thuộc chính mình, huống hồ bất diệt kinh tầng 2 long huyết tuyệt đối so với lưu ly cốt còn cường đại hơn gấp bội lần. Chỉ lần đem long huyết luyện ra, hắn bản thân sinh mệnh lực cùng khí lực chỉ sợ sẽ không thua kém luyện thể giả một chút nào, thậm chí còn có điểm hơn. Siêu, bất diệt kinh vận chuyển, chỉ thấy xung quanh mở nhạt thiên địa linh khí bắt đầu theo vòng xoáy tiến vào Dương Phong thể nội, trung cấp thế giới mức độ linh khí thật sự thấp đến đáng thương hơn nữa còn cực kỳ vận đục, chỉ có điều bất diệt kinh làm thần cấp công pháp, nó tính bao dung vô cùng mạnh mẽ, không lo chút vận đục này. Phía xa Hồ Nhật nhìn thấy Dương Phong minh tưởng cũng không nói gì, dù sao chuyện này đối với tu sĩ cũng rất bình thường. Bản thân bất diệt kinh khi tu luyện cũng không có gây ra dị tượng gì, cũng chỉ khi đột phá nó mới biến thành thao thiết một dạng, đem mọi loại năng lượng hút vào Dương Phong thể nội thôi, cũng chính vì thể Dương Phong hắn cũng không cố kỵ trước mặt người khác tu luyện như vậy. Một tiếng trôi qua rất nhanh, tuy nhiên trên biển vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dị tượng gì, cũng chỉ đến lúc 12 giờ đêm, lúc này Dương Phong mới khẽ mở mắt ra, miệng hơi lẩm bẩm. Đến rồi sao? Tức thì phía xa đang yên bình biển lớn bỗng nhiên cuộn trào, theo đó là vô số khó nghe tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy hòn đảo phía ngoài từng đầu màu đen quỷ dị sinh vật bắt đầu dưới mặt nước ngoi lên. Đám sinh vật này bề ngoài dị hợm, kích thước to nhỏ khác nhau, thậm chí còn có cái cao đến 10 mét, bộ dạng khổng lồ vô cùng. Rất hiển nhiên đám quái vật này không ai khác chính là địa ngục băng thế giới xâm lấn thâm viên tộc. Thì ra là vậy, đây là dùng chiến thuật tiêu hao sao? Dương Phong nhìn phía xa liên miên không nứt thâm hải tộc, mày không nhịn được nhíu lại. Trước mắt đám thâm hải tộc này mặc dù thực lực tương đối nhỏ yếu, chỉ đạt ở mức luyện thể cảnh, nhưng mà số lượng thực sự nhiều lắm, chí ít cũng phải chục vạn trở lên. Khó trách hòn đảo này trận pháp cường đại, lại còn có dị hỏa làm hạch tâm nhưng vẫn như cũ không trụ được, nhiều như vậy liều chết thâm hải tộc, coi như địa cấp dị hỏa cũng sẽ quá tải chứ đừng nói chỉ có linh cấp hải tâm làm tinh diễm. Thú hổ, thất công cũng không chỉ có đám biển sâu thủy quái này. Dương Phong lẩm bẩm, hoàng kim hai con mắt hơi lóe lên nhìn về phía xa, chỉ thấy đằng sau liên miên không ngức đám quái vật lại xuất hiện một đầu to lớn kỳ ngư, nó trên thân còn đem theo một đám người, hắn cũng không nhìn kỹ đám người này hình dáng như thế nào, nhưng mà có lẽ hắn tối nay mục tiêu không thoát khỏi đầu kỳ ngư kia. Dương công tử, phía xa đứng trên kình ngư đám người chính là Bích Hải tộc, chuyện này còn phải nhờ ngài rồi. Hồ Nhật hiện ra thanh âm cũng trịnh trọng nói lên, hiển nhiên Dương Phong suy đoán cũng không sai, chỉ thấy trên kình ngư đám người dường như đang chuẩn bị thứ gì đó. Mấy giây sau mặt biển đông cuộn trào dữ dội, kình ngư trên lưng đột ngột có một cái màu lam sáng chói chùm sáng bắn ra, tốc độ cực nhanh xuyên thẳng đến hỏa thần đền thờ. Siêu, chùm sáng tốc độ cực nhanh, tuy nhiên vừa mới tiến vào đền thờ khu vực song dường như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại, chỉ thấy nó giống như nước bắn vào dung nham đồng dạng, không đến một giây sau liền toàn bộ bốc hơi, tan biến thành mây khói. Đây là Dương Phong cũng khẽ liếc nhìn về bốc hơi trùng sáng, rất hiển nhiên nó giống như hắn lần đầu bước vào trận pháp này, bị trận pháp ngưng luyện hải tâm lam tinh diễm tạo ra kinh khủng nhiệt lượng làm cho bốc hơi. Dương công tử, thứ vừa rồi chính là hải thần tiện nhân kia để lại cho ả ta tín ngưỡng chủng tộc, có hình dáng một chiếc cự nỏ, dùng đại dương năng lượng làm nguyên liệu phong ra, ngài chỉ cần giúp ta phá hủy thứ đó là được. Hồ Nhật nhìn về phía xa trịnh trọng nói. Dương Phong nghe vậy liền khẽ nhíu mày, cũng không phải hắn thấy chuyện này quá khó khăn mà ngược lại cảm thấy có chút dễ dàng ngoài dự tính. Lúc đầu hắn còn tưởng đám dị tộc này tấn công chính là bốn phương tám hướng công kích, chính vì vậy hắn mới muốn Hồ Nhật quấy rối, sau đó bản thân mới tận dụng cơ hội ra tay. Dù sao cách tiên không chỉ có thể sử dụng trong trạng thái không chiến đấu, đây chính là hệ thống ghi rõ lưu ý, cho nên hắn cũng không dám mạo hiểm, nhưng hiện tại cũng không có phi hành loại dị tộc mà chỉ có từ biển chui lên thủy quái, như vậy việc này không phải biến thành quá mức đơn giản hay sao? Dương công tử, ngươi cẩn thận một chút, cự nỏ kia đánh ra công kích đối với cấp 3 tu luyện giả cũng có không nhỏ uy hiếp. Dương Phong còn đang suy tư có phải sự việc có quá đơn giản hay không thì đúng lúc này Hồ Nhật lên tiếng nhắc nhở. Cấp 3 tu luyện giả tức là nguyên đan cảnh sao, quả nhiên không có như ta nghĩ đơn giản như vậy. Dương Phong nghe vậy sắc mặt khẽ ngạc nhiên, hắn cùng nữ nhân này ở hai thế giới khác nhau, cách tu luyện cũng tương đối khác, nhưng mà theo nàng cách nói, cấp 3 tu luyện giả là cùng hắn Lục Vân thế giới tương đồng. Như vậy xem ra phá hủy cái kia cự nỏ cũng không phải như hắn nghĩ đơn giản, có thể uy hiếp nguyên đan cảnh một cái khí cụ, lấy hắn hiện tại trình độ một khi bị bắn trúng coi như không chết cũng chắc chắn trọng thương. Cự nỏ kia có truy kích năng lực sao? Dương Phong lên tiếng hỏi lại. Thứ đồ chơi kia cũng mới chỉ là cấp 3 khí cụ thôi, còn xa mới có loại năng lực như vậy, công tử yên tâm. Hồ Nhật lắc đầu cười nói, cấp 3 khí cụ cũng tương đương với Lục Vân thế giới huyền khí. Huyền khí đã có thể hấp thụ tự nhiên năng lượng làm nguyên liệu, cho nên mới có uy lực cường đại như vậy, uy hiếp trực tiếp đến nguyên đan cảnh cường giả. Là vậy sao? Dương Phong khẽ thở nhẹ một hơi, hắn chính là sợ mình một chiêu không giải quyết được cự nỏ, sau đó bị nó phản công thôi. Gào! Thâm Viên tộc tấn công ngược lại rất nhanh, bọn chúng tấn công phương thức thật giống như Dương Phong dự đoán, dùng tiêu hao chiến bảo mòn trận pháp dị hỏa năng lượng, từng đầu đều liều chết, mặc kệ bị nhiệt lượng cao thiêu thành cho bụi, nhưng mỗi cái đều như con thú mất lý trí, điên cuồng lao vào bên trong hỏa thần ngôi đền. Dạng này công kích, nếu như trăm ngàn cái thì không sao. Nhưng hiện tại là chịu cả vạn đầu quái vật đồng thời điên cuồng công kích, coi như dị hỏa có thể liên tục sản sinh năng lượng cũng không chịu nổi, thậm chí sẽ tổn thương đến dị hỏa hải tâm. Một bên Hồ Nhật sắc mặt cũng khó coi, những đêm khác đám dị tộc này số lượng còn xa mới nhiều như vậy, nàng có thể cảm nhận được trận pháp lúc này đang rơi vào quá tải trạng thái, nếu không làm gì trận pháp bị phá vỡ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hừ, đám xuất sinh này dã tâm thật không nhỏ, nếu như đã muốn chết bản thần liền chiếu các ngươi. Hồ Nhật khuôn mặt tràn đầy sát khí, chỉ thấy nàng khẽ niệm, xung quanh trận pháp đột nhiên xoay chuyển, giữa không trung đột nhiên một đạo to lớn màu lam hỏa cầu dần ngưng tụ. Chưa đến nửa phút liền lớn đến mấy chục mét bán kính, tựa như trong ban thêm một viên liệt nhật, phát ra lóa mắt ánh sáng. Bất quá đại hỏa cầu vừa thành hình, phía xa đã thấy một cái cũng màu lam đồng dạng mũi tên bay đến, chỉ trong chớp nhoáng liền phóng thẳng vào hỏa cầu. Với hình, chấn động tiếng nổ vang lên, hơi nước bay tứ tung, biến cả hòn đảo giống như trở thành đảo sương mù, đợi hơi nước tan đi cả đại hỏa cầu lẫn màu lam mũi tên đã biến mất vô ảnh vô tung. Chết tiệt tiện nhân. Hồ Nhật tức giận lên, chỉ cần nàng ngưng tụ dị hỏa tấn công liền lập tức bị cái kia hải thần cự nọ bắn nổ, chính vì vậy nàng luôn luôn phải chịu ở thế bị động. Nếu không dựa vào bày ra đại trận, còn có cả dị hỏa làm hệ tâm, làm sao lại rơi vào tràng cảnh khó khăn như vậy? Dương công tử, nhờ ngài. Hồ Nhật chưa nói hết câu, Dương Phong đã sớm biến mất, cứ tiếp tục như vậy dị hỏa tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, hắn đương nhiên không cho phép chuyện này xảy ra, đã không có uy hiếp như vậy hắn cũng không cần phải cố kỵ. Cánh thiên không tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ trong chốc lát hắn đã xuất hiện tại Bích Hải tộc phía trên không, cánh tay ngưng lại hình vật thủ, tức thì xung quanh thiên địa linh khí bạo động, từng luồng âm u lạnh lẽo băng hồn linh diêm bắt đầu từ hắn thể nội bạo phát ra, sau đó xoay tròn vào hắn bàn tay, hình thành một cái màu trắng đại thủ lớn. Dương Phong thể nội lúc này cũng tràn ngập một loại hồng hoang lại cổ lao khí tức, lạnh thấu xương ngọn lửa khiến xung quanh không gian giống như bị kết tụ. Ngay tại lúc hắn đưa tay ra, sau lưng hắn đột ngột hiện ra một cái to lớn màu lam tuyết ý, mang đeo mặt nạ tuyệt đại nữ nhân hư ảnh, chỉ trong sát na nàng thon dài cánh tay cũng nâng lên. Thiên hỏa ấn,